Chương 143. Phong mang tất lộ, đường đến chỗ chết. Chương 143. Phong mang tất lộ, đường đến chỗ chết. Thanh đàn quả đen, lượn vòng cùng một chỗ, nhìn qua như một đoàn mây đen. Trong đó lại có Trần Lưu Bạch. Tán. Trần Lưu Bạch khẽ quát một tiếng, pháp niệm như kiếm, trực đảo giữa không trung ầm. Đàn quạ bên trong đột nhiên nổ tung, lông đen bay loạn, mấy cái quạ đen trực lăng lăng mà rớt xuống, những người còn lại chấn kinh, thất kinh mà tứ tán bay khỏi, hoa hoa, mà kêu khóc, hướng trên núi tránh đi. Trần Lưu Bạch xuống ngựa, tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng nhét một cái, cửa gỗ bên trên dị xét khóa sắt lúc này vỡ nát ra. Hắn để cho Yên Chi Mã ở lại bên ngoài, lại đẩy một cái, đẩy cửa đi vào đối diện là một cái hoang vu đã lâu cỏ dại rậm rạp viện tử, lẻ thẻ mà mọc ra vài cây cây cối, tại cái này trời đông giá rét bên trong, lá cây đều rơi sạch, chỉ còn lại chọc lốc cảnh cây ngang dọc, giống như là một sợi dị xét sát. Cành cây bên trên, nhưng lại có một tổ cái tổ, mỗi một ổ đều không khác mấy có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, chính là những cái kia quạ đen tổ. Trần Lưu Bạch cất bước mà đi, xuyên qua hoang phế vi lạc. Tại những cái kia khô héo trong bụi cỏ dại, rào rào rung động, hình như có thật nhiều tiềm ẩn trong đó đồ vật bị hắn tiếng chân sợ kinh động, cả kinh tứ tán trốn tránh. Toàn này đạo viện chiếm diện tích không nhỏ, ngay ngắn chỉnh tề, chủ thể xây dựng 10 phần hoàn chỉnh, chỉ là lâu không người cư trú xử lý, tỏ ra có như thế một chút âm u. Tại pháp niệm cảm nhận bên trong, âm u đầy tử khí, nơi đây nguyên bản pháp trận sớm đã sụp đổ, tìm không được mảy may pháp vận tồn tại. Nói một cách khác, liền trở thành một tòa phổ thông trạch viện, ngược lại là đáng tiếc. Cho nên trên mái hiên phong sư thú, trừ tà giống như, cùng đủ loại phù điêu, cho dù sinh động như thật, cũng đã mất đi linh tính, biến thành bài trí, còn lại từng chút một hình thức bên trên lực trấn nhiếp mà thôi. Còn có cửa chính hành phi bên trên gương đồng, trên mặt kính trải rộng rạn nước, chiếu không ra nửa chút đồ vật tới. Khối khối bồ đoàn tùy tiện mà chất chồng trong góc, chất liệu đã mục nát, gần như không thể ngồi. Tại trái phải hai bên thì là từng gian phòng xá, cung cấp cho học viên trụ, tối thiểu có vài chục ở giữa nhiều. Coi quy mô, nếu mà trụ đầy mà nói, tất nhiên sẽ mười phần náo nhiệt. Tại phòng chính chỗ thì là một tòa lầu các, bảng hiệu bên trên viết Tàng Thư lâu, ba cái vàng sơn chữ lớn. Chỉ là trong lầu đã không, từng dãy giá sách bên trên dấu tuyết, một quyển sách cũng không tìm tới. Hậu trạch gian phòng tương đối rộng rãi, đây là cho đạo sư cùng giảng sư bọn họ trụ, đồng dạng là một mảnh hỗn độn. Trần Lưu Bạch cưỡi ngựa xem hoa, không bao lâu liền đem cả tòa đạo viện đi lên một lần. Phía trước cảm nhận được cái kia cố áp y đã ẩn nấp không gặp, không biết tránh đi nơi nào đùng đùng đùng. Gấp rút tiếng bước chân vang, có ba người bước nhanh chạy tới, lấy ở giữa người cầm đầu đó là cái râu ngắn trung nhân nhân, da mặt thô ráp, trên người hắn có pháp quang hiện hiện, nhưng tỏ ra hôn tạp không thuần, hiển nhiên là cái bảng môn tu sĩ. Người là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào đạo viện? Trung nhân nhân nhìn từ trên xuống dưới Trần Lưu Bạch, sắc mặt kinh nghi bất định. Trần Lưu Bạch không trả lời thẳng, hỏi lại, ngươi là phụ trách coi giữ đạo viện đại dịch, Cố Nguyên? Chính là ti trước. Cái kia Cố Nguyên vội vàng lên tiếng, con ngươi đảo một vòng, dám hỏi các hạ thế nhưng là Trần đại nhân ở trước mặt. Trần Lưu Bạch nhẹ gật đầu. Cố Nguyên lúc này làm lễ, ti trước không biết giáo dụ đại nhân kể đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Trần Lưu Bạch lười nhắc cùng hắn khách sáo, nói thẳng, ta mặc kệ ngươi bình thường là thế nào quản lý đạo viện, từ hôm nay bắt đầu, cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi dẫn người đem đạo viện cho thu thập sạch sẽ. Sau 3 ngày, ta lại đến kiểm tra, nếu mà không hài lòng, duy ngươi thì vẫn. Cố Nguyên hỏi, đại nhân, ngươi đây là chuẩn bị mở lại đạo viện rồi? Không sai. Bất quá đạo viện khai trương cũng không phải là việc nhỏ, muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, 3 ngày thời gian chỉ sợ không đủ. Trần Lưu Bạch nhìn xem hắn, 3 ngày này là cho ngươi quét dọn vệ sinh, sửa chữa ghế dựa bàn, còn có Tàng Thư lâu bên trong cũng hẳn là có sách, còn như việc khác không cần ngươi để ý tới. Cố Nguyên biện bạch nói, ngay cả như vậy, trong trong ngoài ngoài cần mua thêm thay đổi đồ vật rất nhiều. Trần Lưu Bạch khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn, nếu mà ngươi cho rằng làm không được, có thể trực tiếp nói với ta, không cần phải nói những cái kia vô dụng. Cố Nguyên há to miệng, sắc mặt biến đổi, cuối cùng là cúi đầu, ti chức tuân mệnh. Rất tốt. Dứt lời, Trần Lưu Bạch trở mình cưới lên Yên Chí Mã, đột rời đi, đưa mắt nhìn hắn bóng lưng. Cố Nguyên cuối cùng là nhịn không được, thư lệnh một tiếng, vị này tân giáo dụ hảo hảo bá đạo, không giảng đạo lý. Quan mới đến đốt ba đống lửa thôi, chỉ là lửa này không đốt lời hay, ngược lại sẽ tự rước lấy họa. Khan khan tiếng nói chuyện, đột nhiên đến từ một cái lông đen quả đen. Nó chẳng biết lúc nào bay tới, rơi vào cánh cửa một gốc cây bên trên đối với nó xuất hiện, Cố Nguyên cũng không kỳ quái, hỏi, tối hôm qua sự tình, ngươi cũng nghe nói? Khắc khắc, cao hóa thành cứ như vậy lớn, có thể để cho tứ đại bảng môn thế gia kinh ngạc sự tình, lại như thế nào có thể giấu giếm được? Khó trách, ta còn tưởng rằng ngươi lại ở chỗ này trực tiếp cùng hắn va vào đâu. Quả đen run run người bên trên lông vũ, chúng ta cũng không phải ngốc, ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính mình công việc a. Hai cánh giang ra, bay nhảy nhảy vọt phá không mà đi. Cố Nguyên không khỏi thở dài. Người bên cạnh mở miệng hỏi, đại ca, chúng ta thực sự muốn nghe vị kia tân giáo du? Cố Nguyên ha ha một tiếng, có thể không nghe sao? Quan hơn một cấp đệ chết người, tạm thời trước tiên đem sự tình làm. Cái này đạo viện thực sự có thể mở lại? Làm sao có thể? Cố Nguyên hai mắt híp híp, vị này tân đại nhân trẻ tuổi nóng tính, phong mang tất lộ, đã là đường đến chỗ chết, chúng ta trở lấy xem kịch liền có thể. Trần Lưu Bạch cưỡi ngựa trở lại hồi giáo dụ thự, khi trở lại cái kia mảnh quảng trường lúc, trên đường người đi đường, còn có bên đường lít nha lít nhít trong phòng, có từng tia ánh mắt rơi vào cái kia một người một ngựa bên trên. Rất nhiều tầm mắt, đủ loại khác biệt hàm nghĩa, dò xét, oán hận, khâm phục, lo lắng, chờ mong. Vị này tân giáo dụ đi vào cao hóa thành lúc, có thể nói là lặng yên không một tiếng động, gần như không người ngoài biết. Nhưng liền tại trong vòng một đêm, hắn liền đại xuất danh tiếng, thanh danh vang dội, để cho rất nhiều người đều biết rồi hắn. Lai lịch không nhỏ, làm việc bá đạo, liền tứ đại bảng môn thế gia mặt mũi cũng không cho, đây là trước nay chưa từng có sự tình. Tại Cao Hóa Thành các đời giáo dụ bên trong, không phải là không có thái độ cường ngạnh người, nhưng chưa bao giờ cường ngạnh đến trình độ này. Nếu như nói Cao Hóa Thành là một đầm nước động, cái kia Trần Lưu Bạch đến, liền tựa như một khối cứng rắn tảng đá. Liền không biết khối này tảng đá nện xuống tới, đến tột cùng có thể gây nên bao lớn bọt nước, mà hoặc cứ như vậy lập tức, rất nhanh liền trầm luân dưới ngọn nguồn, táng thân tại mùi thối nước bùn chúng rồi. Cùng trước đó khác giống như hòn đá. Trở lại giáo dụ thử lúc, gặp Lao Đinh Chính một mặt lo lắng chờ ở ngoài cửa, "Đại nhân, ngươi rốt cục trở về rồi." "Có việc. Ngươi tối hôm qua để cho ta cùng lão Ngô đi phái tóc tiệc mời, nhưng không có nói rõ ràng mời bọn họ tới trước dự tiệc thời gian. Hơn nữa yến hội cũng không biết nên như thế nào chuẩn bị." Trần Lưu Bạch cười nhạt một tiếng, "Ta khi nào nói qua là mời người dự tiệc, chỉ là để bọn hắn qua tới mà thôi." Lao Đinh vả vào mồm ngập ngừng nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Tại hắn trong nhận thức biết, song phương đàm luận có thể nào rời khỏi được yến hội xa giao. Nhưng hôm nay xem Trần Lưu Bạch tí tứ, phản phất là trở lên cấp lập trường, tùy ý triệu kiến thuộc hạ một dạng. Mặc dù hắn là dạy du, nhưng cùng những cái kia bảng môn thế gia ở giữa, cũng không phải là cấp trên cấp dưới quan hệ. Bởi vậy, tối hôm qua Trần Lưu Bạch không để mặt mũi, không đi Tam Giang lâu, ngược lại, người khác một dạng có thể cự tuyệt tới giáo dụ thự. Không, không đúng. Lão Đinh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có lẽ Trần Lưu Bạch chính là cố ý an bài như thế, kỳ thực thuộc về một loại dò xét, cho nên không cần đến hội, cũng không định ra cụ thể thời gian, mà là đem vấn đề ném đến Lưu gia bọn họ bên kia, xem sẽ là cái dạng gì phản ứng. Nhưng mà loại này cách chơi, tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn, hắn làm sao lại có thể xác định đối phương nhận được thiệp mời sau đó liền sẽ chạy đến giáo dụ thự gặp mặt? Nếu như là một cái cũng không tới, lan truyền ra ngoài, chẳng phải là náo loạn trò cười? Trần Lưu Bạch hình như cũng không cái gì lo lắng, ngươi còn thất thần làm gì? A, tốt, ta cái này liền đi phái tống thiệp mời. Lão Đinh vội vội vã vã mà lên tiếng, tranh thủ thời gian kêu lên lão Ngô, cùng ra ngoài đi. Chương 144, không là người. Trần Lưu Bạch đi vào giáo dụ thự, tiếp tục đến công đường lật xem còn thừa tống quyển, Tiên Tri Mã thì chính mình trở về hậu trạch, đột, thân hình ưu nhã. Nó bây giờ linh tính 10 phần, chỉ cần một cái hóa hình cơ duyên. Trần Lưu Bạch tại suy nghĩ, hẳn là chuẩn bị cho nó một phần yêu tộc pháp môn, dẫn dắt hắn chính thức đạp vào con đường tu hành rồi. Chỉ là cái kia pháp môn, cũng không phải nói tìm liền có thể tìm tới. Đã muốn tìm, cũng phải tìm một môn tốt. Cao Hóa Thành bên trong, bàng môn tu sĩ rất nhiều, lớn nhất đại biểu tính, tổng cộng có 4 nhà, phân biệt là Lưu gia, Cố gia, Bành gia, Hà gia. Mỗi một nhà, sở học pháp môn đều là khác biệt. Bởi vì móng chắc dễ sâu, được xưng là tứ đại bàng môn thế gia. Bất quá cái này, tứ đại chỉ cực hạn tại Cao Hóa bản địa, đến rồi nơi khác liền không dùng được rồi. Tỷ như nói tại Nam Lăng thành, liền có khác bảng môn thế gia tồn tại, lại càng không cần phải nói tại toàn bộ Bách Việt quận, thậm chí Sơn Bắc vực bên trong. Quả như là thế gia, san sát, tu sĩ rất nhiều đây chính là tu hành đại thế đặc tính. Thứ nhất, chiếm giữ tại Động Tiên Phúc địa thì làm tiên môn đại tông. Bên ngoài người nói lên lúc, bình thường đều sẽ nói là cái kia ngọn núi, rất ít gọi thẳng tên. Thứ hai, Động Tiên Phúc địa bên ngoài, chỉ cần có linh mạch địa phương, cơ bản đều sẽ có một chút sơn môn giáo phái. Thứ ba, sơn môn giáo phái bên ngoài liền đến phiên số lượng rất nhiều tu hành gia tộc, quy mô lớn, đều xưng là thế gia. Còn như tầng dưới chót nhất tán tu chi lưu, càng lại như là cá giết sang sông, không thể đếm hết. Không lâu người tu hành miệng cơ số bảy ở cái này, tự nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà đối với biên thủy chi địa, không được huyền môn chân truyền tình huống phía dưới, đạt đến đệ nhị cảnh hóa thần tu sĩ, cơ bản liền đến đỉnh. Còn muốn đi lên, gần như không khả năng. Mà bởi vì hóa thần tình huống cụ thể, ngàn người ngàn mặt, thêm lên nắm giữ thuật pháp cùng pháp khí khác biệt, cùng đấu pháp kinh nghiệm các loại. Từ đó làm cho cùng là hóa thần tu sĩ, giữa lẫn nhau thực lực cũng sẽ ngàn kém và dị. Cái này không có gì để nói nhiều. Trọng yếu là, ngoại trừ số ít người, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ có lòng cầu tiến. Khi bọn họ tìm không ra tiến lên đạo đồ rồi, liền sẽ mở ra lối riêng. Theo thiên địa rối ren, linh khí suy giảm, hương hỏa thần đạo theo thời thế mà sinh. Thần đạo cùng tiên đạo, như vậy tạo thành hai đầu không đồng dạng lộ số. Bang môn tả đạo người, cơ bản đều sẽ đi lên thần đạo chi đồ, cầu bất đắc trường sinh, sau khi chết coi giữ đến một chút thanh linh, tiếp nhận hương hỏa cung phụng, cũng liền chẳng khác gì là tiếp tục sống đến. Chỉ là thành thần cũng không phải chuyện dễ, rất nhiều tán tu, nhiều nhất chỉ ở vào tín đồ giai đoạn, lựa chọn tôn kính một cái giáo phái thần chi, cũng từ trong thu hoạch pháp thuật lực lượng. Từ một loại nào đó mức độ bên trên nói, loại này thu hoạch pháp thuật lực lượng con đường cùng phương thức, nhưng phải so bái sư học nghệ đơn giản không ít, xưng là một đầu đường tắt. Mọi người đều ưa thích đi đường tắt, dù là cái này tuyệt không phải đại đạo. Rốt cuộc có đường có thể đi, dù sao cũng so khốn đốn không tiến tốt hơn nhiều. Tại hình thức bên trên, tế tự Tam Thanh Đế Quân tượng thần kỳ thật liền là thần đạo biểu hiện, chỉ là ba cái cao cao tại thượng, hư vô mờ mịt, vô luận tôn kính người có cỡ nào thành kính, dùng rồi bao nhiêu loại biện pháp, từ đầu đến cuối không được cảm ứng. Cho nên mọi người chỉ phải đi cung phụng khác thần chi. Lưu gia là Hoạn Linh nhất phái, bọn họ đời đời cung phụng, gọi là Bách Diệu Linh Quân. Hôm nay, Lưu gia thắng giống như thường ngày một dạng tại Linh Quân trước tượng thần tế bái, tất cung tất kính, cẩn thận tỉ mỉ. Tại thần đạo quy củ bên trong, cung phụng tế tự là phi thường nghiêm ngặt lễ chế, trình tự không thể loạn, lễ nghi không thể thiếu, có chút sai sót, liền có thể dẫn đến thần chi nổi giận. Cái kia trước đó tất cả nỗ lực trả giá, đều đem phó mặc đốt qua hương hỏa sau đó, Lưu gia thắng ra đến bên ngoài, cầm lấy tấm kia thiệp mời xem. Thiệp mời là giáo dụ thự tạp dịch Lao Đinh đưa tới, do Lưu gia sai vật thay thu, lại nộp đến Lưu gia thắng nơi này. Khi thấy trên thiệp mời mặt chữ, Lưu gia thắng không khỏi nhíu mày. Chữ này viết cũng không tốt, bút họa phát họa ở giữa, toàn là loại kia quy quy củ củ tượng khí ấn tượng đầu tiên, hắn nhất định, đây không có khả năng là Trần Lưu Bạch viết ra chữ. Xem người học chữ, lấy đối phương tác phong làm việc, như thế nào là quy quy củ của người. Cho nên có thể khẳng định, cái này thiệp mời hẳn là xuất từ Lao Đinh tay. Trần Lưu Bạch muốn mời khách, lại làm cho cái canh cổng tạp dịch viết thì mời, đây coi là có ý tứ gì? Nếu như nói Trần Lưu Bạch bên cạnh mang theo phụ tá, do phụ tá viết còn nói phải qua tới. Lưu Gia Thắng nén giận, lại đến xem nội dung, liền cảm thấy càng là hoang đường. Cái gọi là thì mời, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình khách khí chi ý, rất đơn giản mà viết, là để hắn tới giáo dụ thử một lượt, dạy du đại nhân có việc tuyên bố vân vân. Xem ta là nô bộc, hô chi là tới, vùng chi liền đi sao? Lưu Gia Thắng trong lòng giận lên, một tay đem thiệp mời ném vào trên mặt đất. Kéo tại trên mặt đất cái bóng cảm ứng được hắn nổi nóng, đột nhiên bay nhảy ra tới, mở ra miệng rộng, trực tiếp đem thiệp mời cắn xé trở thành mảnh vụn. Nhìn qua vụn vặt giấy nhỏ, Lưu Gia Thắng trái lại bình tĩnh lại, Lao Đinh đương nhiên sẽ không tự tiện chủ trương, giả mạo Trần Lưu Bạch danh nghĩa phái tóc thiệp mời, mà là đạt được rồi hắn thụ ý, dạng kia nói, cái này một phần không hề có thành ý, thậm chí liền thời gian đều không có quyết định thiệp mời, rõ ràng liền là cố ý hành động đúng rồi, Trần Lưu Bạch muốn mượn cơ hội này, để cho bọn họ bốn nhà tỏ thái độ điển hình lập uy thủ đoạn. Chính như tối hôm qua bốn nhà liên danh muốn mời Trần Lưu Bạch đi Tam Giang lâu dự tiệc một dạng. Như thế, tối hôm qua Trần Lưu Bạch không có có danh tới, hôm nay bọn họ bốn nhà, một dạng có thể, không có có danh đi. Chậm rãi, Lưu Gia Thắng đông nhiên đứng lên, trong ngáy mắt, hắn nghĩ tới rồi mặt khác khả năng, nếu như là trong đó mua ra, lựa chọn đi rồi lâu này. Phải biết bốn nhà luôn luôn cũng không phải là bền chắc như thép, giữa lẫn nhau vẫn tồn tại không ít cọ sát mâu thuẫn, chỉ là có rồi cộng đồng muốn ứng phó mục tiêu, mới có thể đi cùng một chỗ. Làm cái kia mục tiêu trở nên thần bí khó lường, khó có thể đối phó, nhân tâm liền sẽ phát sinh biến hóa, không nói phụ thuộc phản chiến, nhưng thừa cơ đi lấy cái tốt, tổng không là vấn đề. Nếu mà Trần Lưu Bạch thật là Mỗ Gia Tiên môn đại tông chân truyền lời nói, Lưu Gia Thắng bắt đầu ở trên sảnh dạo bước, cảm nhận được nội tâm của hắn bên trong ngờ vực vô căn cứ bất định, trên mặt đất cái bóng đang không ngừng biến ảo đủ loại hình dạng, nhất thời dài mảnh, nhất thời tròn đẹp, nhất thời liền toàn bộ tản ra tới. Kỳ thật cái này thời gian Lưu Gia Thắng có thể phái người, mà hoặc tự thân tới cửa đi nhà khác, mọi người cùng nhau gặp mặt thương thảo, lấy ra cái điều lệ, cộng đồng đối mặt. Nhưng mà hắn cũng không có làm như thế, mà là quyết định các loại một cái thời gian, xem nhà khác có thể hay không tìm tới chính mình. Hôm qua tại Tam Giang lâu bên trên, mọi người ngoài miệng hiệp nghị là định tốt rồi cùng tiến tối, có thể đến rồi giáo dụ tự, được chứng kiến Trần Lưu Bạch kiếm pháp sau đó, rất rõ ràng, cái kia ngoài miệng hiệp nghị liền xuất hiện phân liệt. Một cái canh giờ trôi qua rồi, cũng không có người tới. Lưu Gia Thắng biết mình không thể tiếp tục làm đợi, trên thiệp mời không có quyết định thời gian, ý tại ngôn ngoại, chính là muốn xem nhà nào trả lời đến tích cực, đi đến nhanh nhất. Hắn cũng không phải muốn tranh cái này nhanh chậm, mà là muốn nhìn một chút nhà khác phản ứng, đến cùng bọn họ có hay không len lén đi rồi. Kết quả là lập tức lên đường, đi hướng giáo dụ tự. Khi đi tới ngã tư phố chỗ, tại khác một bên phương hướng, một thân huyền y chú ý Lao Tam xuất hiện. Hai nhà gặp mặt, thần sắc hơi có chút ngượng ngùng. Thật là đúng dịp, người cũng tới. Hai người không hẹn mà cùng, gần như đồng thời mở miệng, lập tức trầm mặc. Nhưng chỉ trầm mặc khoảng khắc. Ta chính là đến xem. Ta cũng vậy, bởi vì cái gọi là biết người biết ta. Nói hay lắm, vậy liền cùng đi xem. Ngươi nói tại sao không phải cùng Bành bà tử có thể hay không tới? Lưu Gia Thắng sờ mặt, Bành bà tử khó nói, tại sao không phải chắc chắn sẽ không tới? Hắn tính khí, ta hiểu cực kỳ. Chú ý Lao Tam phụ hòa nói, Lưu Minh xem người cái gì chuẩn, nói đúng. Hai người tới giáo dụ tự, Lao Đinh chờ ở cánh cửa, vội vàng chào đón, nhiệt tình cười nói, hai vị gia chủ tới, mau mời vào, liền chờ các ngươi rồi. Lưu Gia Thắng khẽ giật mình, nghe ngươi ý tứ, Hà Lao đại cùng Bành bà tử đều tới. Lao Đinh nháy mắt, tới, trước sau chân, đại khái tại một khắc đồng hồ trước đó. Nói lời này thời gian, tâm tình của hắn là thoải mái, vốn cho rằng hôm nay sẽ mười phần gian nan, không nghĩ tới thiệp mời phái đi ra sau đó, không đợi bao lâu, tại sao không phải liền nắm dạng chạy tới, sau đó là Bành bà tử. Nghe vậy, Lưu Gia Thắng ra mặt giật một cái, tâm lý không khỏi thầm mắng một câu, không là người. Chương 145. Châm ngòi ly gián, múa dịu qua mắt thợ. Chương 145. Châm ngòi ly gián, múa dịu qua mắt thợ được biết mình chờ đến đã muộn, Lưu Gia Thắng cùng Cố Lao Tam không khỏi đi nhanh rồi chút, tiến vào giáo dụ tự chính đường. Công đường không có thiết tiến, bất quá nước trà là có. Trần Lưu Bạch chính đoan ngồi ở vị trí đầu chỗ, diện mục nho nhã, nhìn xem thanh tú, nhanh nhẹn một công tử. Nếu mà ở bên ngoài nhìn thấy, tất nhiên nghĩ không ra hắn tác phong làm việc sẽ như thế lôi lệ phong hành, đồng thời không tuân theo quy củ. Tốt rồi, nên nói, đã cùng hai vị gia chủ nói xong, các ngươi đi về trước đi. Ngồi tại vị trí trước Hà Lão đại cùng Bành bà tử liếc nhau, liền quay đầu đến thăm mới vừa vào cửa Lưu Gia Thắng hai người, hơi chút chần chờ, cuối cùng là đứng dậy rời đi. Một màn này khiến cho Lưu Gia Thắng cùng Cố Lao Tam khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Hà, Bành hai nhà không chào hỏi, đi trước một bước, gấp chạy tới giáo dụ tự diện kiến Trần Lưu Bạch, việc này bản thân liền khiến người bất ngờ rồi. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua hai nhà ra tay lộ chân tướng, cho nên phải nhanh mượn dưới bậc thềm tới làm mặt giải thích? Trong nháy mắt này, Lưu Gia Thắng rất nhanh liền ý thức được cái gọi là bốn nhà liên hợp là cỡ nào yếu ớt, không thể tín nhiệm. Trần Lưu Bạch tầm mắt quét tới, đột nhiên nói, hai vị gia chủ khoan thai tới chậm, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ. Cố Lao Tam ôm quyền nói, sao dám, giáo dụ đại nhân quan mới nhậm chức, chúng ta vốn liền cái kia tới cửa bãi phòng. Dễ nói, hai vị mời ngồi. Trần Lưu Bạch nụ cười chân thành. Nhìn thấy hắn nụ cười, Lưu Gia Thắng tâm lý hồi hộp một chút, không hiểu phát lệnh phân chủ khách vào chỗ, tạp dịch Lao Ngô lên tới đổi qua nước trà, sau đó liền làm một trận hàn huyên, đông xả tây kéo, cũng không có nói đến cái gì chân chính chủ đề. Một lúc sau, Trần Lưu Bạch đột nhiên nói, Cố gia chủ, ngươi lại trở về, ta có lời muốn đơn độc đối Lưu gia chủ nói. Nghe vậy, Cố Lao Tam sắc mặt trở nên khó coi, muốn nói lại thôi, cuối cùng là không có phát tác. Tại lúc này khác, hắn ngược lại hy vọng Lưu Gia Thắng mở miệng, biểu đạt ra cùng tiến lùi thái độ. nhưng mà Lưu Gia Thắng ngồi ở đằng kia, mặc dù thần thái kinh nghi bất định, nhưng cũng không có tính thực chất động tác. Cố Lao Tam thầm than một tiếng, đành phải đứng dậy cáo tử. Hai người vốn cũng không phải là cùng đi, như thế nào lại cùng đi? Lưu Gia Thắng tầm mắt chuyển động, trầm giọng nói, không biết giáo dụ đại nhân đơn độc lưu lại ta, có gì phân phó? Trần Lưu Bạch nói, nhậm chức trước đó, ta sư huynh nói với ta, nói Cao Hóa Thành địa lý hiểm trở, nhân tâm phức tạp, chính là rừng tiên nước độc chi địa. Ta vừa mới đến, bất quá ngắn ngủi hai ngày, gặp một lần phía dưới, quả là thế. Lưu Gia Thắng tâm lý cảm thấy khó chịu, cũng không biết nên như thế nào trả lời, không dị ứng sắc nhọn mà bắt được trong đó thoại thuật, liền nhịn không được hỏi, nghe đại nhân lời nói, quý phái sư huynh đối Cao Hóa Thành mười phần lý giải, không biết là vị nào tiên trưởng. Trần Lưu Bạch trầm ngâm nói, nhà ta sư huynh luôn luôn không thích lộ liễu, liền không nói tên hắn rồi, để tránh rơi người mượn cớ, nói ta cáo mượn oai hùng. Lưu Gia Thắng cảm thấy không nói, suy nghĩ một chút, cái kia giáo dụ đại nhân ý tứ. Trần Lưu Bạch cười ha ha, phía trước ta cũng cùng Hà Gia Bành Gia đã nói, mỗi người bọn họ nói nhà mình ý nghĩ, cùng biểu đạt nhất định thành ý bây giờ, ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi, xem Lưu Gia có nguyện ý hay không gia nhập, là Cao Hóa Thành phồn hoa yên ổn, cống hiến một phần lực lượng. Lưu Gia Thắng một mặt mở miệng hỏi, gia nhập cái gì? Trần Lưu Bạch cất cao giọng nói, ta đã nhậm chức, liền muốn trong vòng nhiệm kỳ làm một phen sự nghiệp ra tới. Ngươi gia nhập mà nói, coi như ngươi một phần. Đương nhiên, nếu như là không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lưu Gia Thắng không tốt tiếp tục đóng vai hồ đồ rồi, đại nhân đây là muốn quyết đoán mà chỉnh đốn trong thành trật tự, còn nặng hơn mở đạo viện. Không sai. Trần Lưu Bạch thẳng thắn. Lưu Gia Thắng nghi vấn, đã như vậy, vì cái gì đem Cố Gia bài xích tại bên ngoài? Bài xích Cố Gia, không có chuyện, ta vừa rồi để cho Cố Gia chủ đi, chẳng qua là cảm thấy có mấy lời đơn độc đàm luận, hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Trần Lưu Bạch cười mỉm, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Lưu Gia Thắng lại lập tức bắt được trong đó huyền cơ, có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác. Trần Lưu Bạch tại công đường ngồi rất vững, thỏ ra mây trôi nước chảy. Ở trước mặt hắn, trên bàn ngoại trừ một chồng sách, còn trưng bày một vật, ngay ngắn chỉnh tề, dùng một khối màu vàng hơi đỏ vải vóc bao trùm, không nhìn thấy là cái gì đồ vật, chỉ phát họa ra đại khái hình dáng tới. Hiển nhiên là một phương ấn, giáo dụ chi ấn, đạo đình chức quan, gọi tắt đạo quan, đã làm quan, nói miệng không bằng chứng, đều có tương quan văn thư cùng quan ấn. Cái này ấn vật phi phàm, chính là một kiện luyện chế có phương pháp đặc thù pháp khí. Bên trong luyện chế tin tức cùng Trần Lưu Bạch bằng định, cùng một nhịp tở, người khác không cách nào bước lên dùng. Quan ấn đại biểu cho quyền uy, mà trèo chống quyền uy, liền cần đầy đủ thực lực. Lưu Gia Thắng các loại bảng môn luôn luôn kiệt nạo, cho nên vừa bắt đầu, liền muốn thừa dịp Trần Lưu Bạch đặt chân chưa ổn, cho hắn một hạ mã uy, sau khi Trần Lưu Bạch thể hiện ra đầy đủ thực lực sau đó, thực lực thêm lên quyền uy, liền sẽ trở thành một ngọn núi, người ngoài lại không cách nào xem thường rồi. Lại đến hôm nay ứng ước mà tới, mỗi gia biểu hiện đơn giản là tiến tối thất theo, như năm bẻ bảy mảng. Hoặc là nói, vốn là vụ cát. Trần Lưu Bạch cười nói, việc này cũng không cần gấp, Lưu Gia chủ không ngại trở về cân nhắc một hai, hoặc là cùng mỗi gia thương lượng qua sau đó, mới quyết định không mượn. Đây là hạ lệnh chủ khách. Được. Lưu Gia Thắng dứt khoát lưu loát mà đứng dậy, sau đó rời đi. Hắn vừa ra đến giáo dụ thự bên ngoài, liền thấy chờ ở bên ngoài Cố Lao Tam. Hai người sóng vai mà đi, Cố Lao Tam hỏi, "Lưu huynh, giáo dụ đại nhân cùng ngươi nói cái gì?" Lưu Gia Thắng cũng vô dầu diếm, đầu đuôi ngọn nguồn nói ra. Cố Lao Tam tầm mắt lấp lóe, liền những cái này. "Ngươi cho rằng đâu này? Vậy ngươi không có đáp ứng?" Lưu Gia Thắng hừ một tiếng, một dạng sự tình há có thể lung tung đáp ứng. "Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta." Giáo dụ nói, "Hắn sẽ cùng mỗi một nhà đều tự mình nói qua, sớm muộn tìm tới ngươi. Đến lúc, ngươi sẽ biết." Đang nói, phía trước có người lên tiếp, nói gì Bành hai nhà đã tại Tam Giang lâu thiết tiến chờ tại đó rồi. Đi. Lưu Gia Thắng trong lòng đang kìm nén bực bội, muốn tìm bọn họ thật tốt luận một luận, rõ ràng đã nói rồi, cùng tiến thôi, vì cái gì hôm nay chiều hồ đều không đánh, liền chạy tới giáo dụ thử rồi. Nửa khắc đồng hồ sau đó, vẫn là lần trước sư phòng, trong phòng bầu không khí lại có khác biệt lớn. Tại sao không phải thâm trầm mà nói, ta đáp ứng phó ước, là muốn nhìn hắn muốn làm cái quỷ gì? Bành ba tử lạnh lùng nói, kẻ này quan mới nhậm chức, liền đốt chết ta ra không ít cổ trùng, ta là muốn tới cửa đòi một lời giải thích. Lưu Gia Thắng miệng cong lên, vậy ngươi đi đòi cơ nào thuyết pháp? Còn không phải đi một lần liền bị lôi kéo. Đáp ứng chưa? Bành bà tử tràn đầy nếp nhăn ra mặt run lên, ngươi chớ có hồng nôn, tại công đường lúc, Lao thân cùng Hà Lao đại ngồi ở đằng kia chờ rồi một hồi lâu, tên kia mới hiện thân, sau đó nói vài câu khuyên bảo lời nói, tiếp lấy các ngươi liền đến. Tại sao không phải gật đầu nói, không tệ, đúng là như thế. Lưu Gia Thắng vẫn không nói gì, Cố Lao Tam cướp lời nói, nhưng vị này tân giáo dụ vừa rồi liền lôi kéo được Lưu Gia. Bành bà tử hỏi, vậy còn ngươi? Cố Lao Tam đáp, bọn họ đơn độc đàm luận. Đối mặt từng đạo hầu nghi tầm mắt, Lưu Gia Thắng thuật lại rồi một lần chuyện đã xảy ra, ta vốn cho rằng các ngươi trước đó cũng là như thế đàm luận. Nói đến đây, vỗ tay một cái, ta hiểu được, kẻ này dụng tâm hiểm ác, chính là cố ý như thế, mượn cơ hội châm ngòi ly gián chúng ta bốn nhà quan hệ, khiến cho mọi người lòng sinh xấu xa. Hừ, nhìn hắn tuổi còn trẻ, không nghĩ tới một bụng ý nghĩ xấu, liền là thủ đoạn này vụng về thô ráp, đơn giản là múa dịu qua mắt thợ. Cố Lao Tam con ngươi đảo một vòng, ta đồng ý Lưu Minh thuyết pháp. Không tệ, là cái này lý, chúng ta không nên tự loạn trận cước lên hắn làm. Đang ngồi đều là lão giang hồ, sẽ không dễ dàng bị người nắm mũi dẫn đi. Nhưng mà một lúc sau, Lao Đinh đưa tới thiệp mời, chỉ phải một tấm, đơn độc cho Cố Lao Tam. Lần này trên thiệp mời bỗng nhiên định cụ thể thời gian, đêm nay giờ dậu. Ngay trước mặt mọi người, Cố Lao Tam ngạo nghễ mà đối Lao Đinh nói, ta có danh liền đi. Đến rồi hoàng hôn, liên quan tới Trần Lưu Bạch xuất thân lai lịch, có rồi tân tin tức ngầm, nói hắn sở dĩ sẽ tới Cao Hóa Thành làm giáo dụ, cùng tế tiểu Mạc Hiên ý quan hệ không ít, cả hai có khả năng sư xuất đồng môn. Kết quả là, ngày mới đêm đen tới, mỗi gia an bài tại bốn phía nhạn tuyến, liền gặp được Cố Lao Tam ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, bước vào giáo dụ thự cửa lớn, cũng ở bên trong trọn vẹn chờ đợi hơn một cái thời gian, lúc này mới ra tới. Lần này, còn lại ba nhà người đều không có tìm Cố Lao Tam nghe ngóng. Chương 146, mở ra cục diện. Chương 146, mở ra cục diện. Lòng nghi ngờ như cỏ dại hạt giống, nó sẽ khắp nơi vẩy xuống, sau đó tại trong lúc lơ đãng mọc rễ nảy mầm, lan tràn ra. Tại tu hành trong phạm vi, bản này chất thuộc về một loại vọng tưởng tạp niệm, làm không thể vãn hồi, liền sẽ từ từ hình thành tâm ma, phản phệ bản thân. Cho nên tu sĩ phần lớn đều đem đối ứng mà tu luyện tâm tính, lấy ổn định tâm cảnh. Chỉ là đối với bảng môn tà đạo mà nói, bọn họ không có nắm giữ đại đạo chính pháp, trong lòng niệm ước thúc phương diện tiên tiên không đủ, chỉ có thẳng thắn mà đi. Rồi đương nhiên, quan hệ nhân mạch bên trong lòng nghi ngờ nghi kỵ, khoảng cách tâm ma xa đâu, không đủ gây sợ. Lưu Gia Thắng bọn người càng là lo lắng, là Trần Lưu Bạch thi triển đi ra thủ đoạn. Những thủ đoạn này xem ra thô ráp, vết tích lộ ra, nếu không có tương quan thực lực chèo chống, vậy thì đồng nghĩa với lộ hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Lưu Bạch là cái có lai lịch có lực lượng, nhậm chức bắt đầu liền chiếm hết thượng phong chủ động đám người tự khoe là lao giang hồ, bây giờ xem ra lại bị Trần Lưu Bạch đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Một dạng cách chơi cũng không phải thông thường thao lược bên trên dựa thế, mà là thật thật tại tại chiếm thế. Tại cường thế Trần Lưu Bạch trước mặt, cao hóa thành một đám bảng môn thế gia không thể không cúi đầu gia nhập hợp tác. Thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, ít nhất phải làm ra phối hợp bộ dáng, đây chính là Trần Lưu Bạch muốn nhìn thấy hiệu quả. Hắn lẻ loi một mình vào thành, bên cạnh một ngựa một kiếm mà thôi, mong muốn làm ra thành tích liền cần liên hợp địa phương bên trên bảng môn thế gia. Nhưng giữa lẫn nhau liên hợp quan hệ có chủ thứ phân chia, ai là chủ ai là thứ mới là mấu chốt. Nếu mà tứ đại gia Hạ Mã Huy đem Trần Lưu Bạch dọa sợ, vậy bọn hắn y nguyên làm chủ trong thành, cục diện duy trì nguyên trạng. Trái lại thì là một cái khác cục diện, rõ rệt dễ thấy. Hiện tại Trần Lưu Bạch đảo khách thành chủ rồi, năm một đám phế vật. Nam Lăng thành giáo dụ thự bên trong, Tô Chiếu nghe thủ hạ bẩm báo, sắc mặt trở nên xanh xám. Trần Lưu Bạch đi cao hóa thành nhậm chức, Tô Chiếu cố ý cho bên kia bảng môn thế gia tình báo giả tin tức, chính là muốn mượn đao giết người, muốn xem hai bên sống mái với nhau, cho dù giết không được Trần Lưu Bạch cũng không để cho tốt hơn. Nhưng mà tứ đại gia cũng không phải đồ đần, rất nhanh phản ứng lại, cũng không có khiến cho mâu thuẫn kích thích, đem tình thế ấn xuống rồi, đây là rất bình thường thái độ xử sự, mặc kệ những cái kia bảng môn thế gia ngày thường cỡ nào kiêu hành, cũng quả quyết không dám trực tiếp đối tân nhiệm giáo dụ tiến hành đánh giết, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng liền đối với Trần Lưu Bạch vui vẻ thần phục rồi. Đặc biệt là Trần Lưu Bạch đủ loại cải cách làm phép, sẽ tổn hại đến một đám bảng môn lợi ích lúc đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, kết hạ oán hận, căn bản không cần bên ngoài người tới châm ngòi thổi gió. Chỉ là vụng trộm động tác, nhất định lén lút, lại hao thời gian. Tô Chiếu đối với cái này cảm thấy bực dọc, hắn hy vọng nhất nhìn thấy là Trần Lưu Bạch đại khai sát giới chẳng diện, chính như hắn vì dân trừ hại trực tiếp chém giết Hoàng Đại Tiên, giết đến máu chảy thành sông tốt nhất. Vạn không nghĩ tới Trần Lưu Bạch lại biểu hiện ra mặt khác, đùa nghịch lên thủ đoạn, hữu dung hữu như sao. Đến rồi lúc này, Tô Chiếu càng phát ra hoài nghi cùng ngày trên lầu phát sinh sự tình là Trần Lưu Bạch cố ý hành động, coi như trước đó không có cùng Mạc Hiên Ý thông đồng, cũng là nắm giữ Mạc Hiên Ý hành tung, sau đó tạo ra đồng môn trùng phùng tiết mục. Bọn họ ngược lại là vui vẻ hòa thuận, nhưng khó xử là Tô Chiếu làm cho mặt mũi mất hết, ném đi mặt mũi chính là dây dẫn nổ chân chính căn nguyên, còn tại ở tu hành thế gia cùng tiên môn tông phái ở giữa tồn tại mâu thuẫn. Thiên địa rối ren, thời đại thay đổi, thật có chút sơn thượng nhân vẫn còn sống ở đi qua, cho rằng sẽ vĩnh hằng. Tô Chiếu đột nhiên nghĩ đến rồi một câu nói kia, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Trần Lưu Bạch phía trên có người, hắn phía trên giống nhau là có người, còn nhiều thời gian lại chờ xem. Ha ha, người tiểu sư đệ này ngược lại là cho ta một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tại nghe Mưa Hiên chờ xuất phát, Mạc Hiên Ý lộ ra rồi một cái vui mừng nụ cười, hắn vốn cho rằng sơn môn trưởng giả dụ ý là muốn đem Trần Lưu Bạch coi là một cái khoái đao dùng, bởi vì cái gọi là giải quyết dứt khoát đặt ở cao hóa thành bên trong thích hợp nhất, mà Trần Lưu Bạch biểu hiện ra ngoài tinh khí cũng phù hợp khoái đao định vị. Mạc Hiên Ý đã làm tốt cho vị này trở về tiểu sư đệ chùi đít chuẩn bị rồi, là lấy đặc biệt tại Nam Lăng thành lưu thêm rồi mấy ngày. Hắn thấy mặc kệ Trần Lưu Bạch tại cao hóa thành thế nào dày vò, lại hoặc là giết cái nào, lấy chính mình phân lượng đều có thể chấn áp được đối với cao hóa thành loạn hình. Mạc Hiên Ý sớm trong lòng hiểu rõ Trần Lưu Bạch lần này đi chẳng những là giải quyết dứt khoát, còn có loạn thế dùng trọng điện ý tứ, một phen thủ đoạn tàn nhẫn không thể tránh né. Mặc dù nói trên con đường tu hành không chỉ là chém chém giết giết, còn có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng không có đầy đủ thực lực thủ đoạn chèo chống, ai sẽ theo ngươi đàm luận đạo lý đối nhân xử thế? Mặt mũi đều dựa vào nắm đấm đánh xuống. Mạc Hiên Ý vốn cho là mình đem Trần Lưu Bạch tính khí cùng hóa thần đường đi cho thăm dò rõ ràng rồi, quan mới đến đốt ba đống lửa khẳng định sẽ ra tay đánh nhau, nhưng mà bây giờ căn cứ phản hồi về tới tình huống thì là một chuyện khác. Trần Lưu Bạch ngược lại là ra rồi kiếm, nhưng cũng không có chân chính hại người. Kỳ thật lấy tình huống của hắn, còn có một cái càng đơn giản hơn phương thức tới khiến cho nhậm chức trở nên nhẹ nhõm, liền là trực tiếp chứng tỏ lai lịch thân phận, đem sau lưng ngọn núi kia cho thể hiện tới. Cái này vị, dựa thế, thế núi nguy nga, đủ để trực tiếp chấn áp lại đủ loại khu phục. Nhưng nếu mà Trần Lưu Bạch làm như vậy mà nói, Mạc Hiên Ý mặc dù sẽ không phản đối, thực sự sẽ cảm thấy có một ít thất vọng rồi. Bởi vì cái này không chỉ là dựa thế để người, trong đó vẫn tồn tại một vấn đề, cho đến nay, Trần Lưu Bạch cũng không chân chính trở lại trên núi, tại trình tự bên trên, hắn vẫn còn không tính là thật chính sơn bên trên người. Một dạng sự tình liên quan đến danh phận cũng không phải là việc rất nhỏ, cho nên Mạc Hiên Ý lo lắng tại cái này liên quan đầu Trần Lưu Bạch dòng chống khua chiêng làm việc sẽ ảnh hưởng đến sơn môn trưởng giả cảm nhận, từ đó đối với hắn cái này về núi nhiệm vụ cho điểm giảm xuống, đến tiếp sau ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Bất quá việc này Mạc Hiên Ý cũng không tốt ngay trước Trần Lưu Bạch mặt nói toạc, trong đó phân tức phải dựa vào chính hắn nắm giữ. trước mắt xem ra, Trần Lưu Bạch nắm giữ phân tấc xưng là tiến thối có độ. Hắn đi nhậm chức, cũng không chủ động chứng tỏ chính mình xuất thân, còn như bảng môn thế gia từ Nam Lăng thành điều tra đến tin tức tương quan, cái kia cùng Trần Lưu Bạch chủ quan tính không quan hệ. Một bước này, nắm đến có chút xảo diệu. Quá vừa dễ gãy, quá nhu thì mềm yếu có thể bắt nạt, chỉ có trong cương có nhu, mới thật sự là kiếm đạo áo nghĩa. Tiểu sư đệ tại Vô Linh chi địa hóa thần, tuyệt không phải dựa vào vật khí, mà là chân chính lĩnh ngộ được trong đó huyền diệu. Kể từ đó, ta cũng có thể yên tâm. Mạc Hiên ý tâm tình rất tốt. Chỉ cần Trần Lưu Bạch tại cao hóa thành đứng vững, mở ra cục diện, đối với đến tiếp sau sóng ngầm mãnh liệt, cùng không biết địch nhân xuất hiện, liền sẽ có lượng càng lớn hơn nắm tới ứng phó. Làm lấy ra tốt biểu hiện, về núi tự nhiên thuận lý thành trương. Xuất phát, đem người lên đường, rời đi rồi Nam Lăng thành. Chương 147. An tâm định tính, là luyện thần. Chương 147. An tâm định tính, là luyện thần. Đại nhân, đây là thành Tây Dương gia đưa tới thì mời, Dương Nhị công tử ngày mai cưới vợ, nghĩ mời đại nhân đi trước dự tiệc. Lao Đinh một mặt cung kính nói. Trần Lưu Bạch đưa tay tiếp nhận, nhìn nhìn, lập tức để qua một bên. Bên cạnh đã đọc lại rồi thật dày một chồng đủ loại kiểu dáng thì mời. Theo tuyết lớn dừng lại, dài răng giặc trời đông giá rét rốt cục đi qua, trong gió thổi tới rồi mùa xuân khí thức, vạn vật khôi phục, nhân tình phát triển, cả tòa cao hóa thành như một cái thức tỉnh ẩn nấp trùng, trở nên náo nhiệt. Từng cọc chuyện làm, đón dâu, mai táng, tiểu nhi đầy tháng, vào trạch chuyển nhà. Phàm là có một ít mặt mũi, chỉ cần làm việc, đều sẽ cho giáo dụ tự phát tới thì mời, cung thỉnh Trần Lưu Bạch đi ngồi vào vị trí. Nếu mà có thể mời được đến vị này tân nhiệm giáo dụ đại nhân, cái kia cả nhà cùng có vinh quang, mở mày mở mặt. Cái này đã là cao hóa thành bên trong một cái trung nhân đức. Hiện nay ai không biết Trần Lưu Bạch địa vị cực lớn, là ngọn núi kia bên trên tuấn tú đệ tử. Hán quan mới đến đốt ba đống lửa, một cái so một cái cháy đến tràn đầy, đem luôn luôn kiệt ngạo tàn nhẫn bàn môn bốn nhà cho trị đến ngoan ngoãn. Còn giữ cửa hải bế đã lâu đạo viện một lần nữa khai trương đi lên. Ngắn ngủi thời gian, thành tích nổi bật, như vậy danh tiếng, nhất thời có 102. Một dạng tân quý, nếu có thể xin vì thượng khách, kia thật là vẻ vang cho kẻ hèn này sự tình. Vì thế, mỗi gia mỗi hộ, tại, mời, phương diện sát phí tâm tư, hoặc nhuyễn ngâm cứng rắn mải, hoặc đi nhân tình môn lộ. Bắt đầu thời khắc, Trần Lưu Bạch đi qua không ít ra, đã là xa giao, cũng coi là tiếp xúc hiểu trong thành phong thổ nhân tình, đi hơn nhiều, đối mặt tràng cảnh cơ bản giống nhau, nhiệt tình bên trong che giấu dối trá, lễ nghi ở giữa sen lẫn lẳng dáng. Nâng ly cạn chén, sơn chân thịt rừng, đáp ứng không xuể ăn uống mang đến hưởng thụ vui thích, cùng từng câu định nọt lấy lòng, không tự giác ở giữa, lại khiến cho ý chí qua đi, pháp niệm chập chờn. Làm ý thức được một điểm này sau đó, hắn đông nhiên tỉnh giấc qua tới. Kỳ thật tại những phương diện này, Trần Lưu Bạch một mực có chỗ chú ý, cũng khuyên bảo chính mình, không nên đắc ý quyền hình, mất phương hướng tâm tính. Khi thật sự mà đặt mình vào trong đó, nhưng vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Tựa như giang hà bên trong bàn thạch, cho dù lại cứng rắn, tại dòng nước ngày đêm không thôi cọ rửa phía dưới, cũng sẽ bị đánh mài đi góc cạnh, trở nên trơn tru lên. Biểu hiện tại trên thân người thì là tâm tính cải biến. Tâm tính biến hóa, người liền thay đổi, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Trần Lưu Bạch tự đủ, thế là đẩy ra tất cả mời, trở về nguyên lai sinh hoạt tiết tấu cùng quen thuộc, chủ yếu trọng tâm đặt ở một lần nữa khai trương đạo viện bên trong, gánh vác lên một vị giáo dụ bản phận. Phen này, định tâm tính, kinh lịch quá trình, để cho hắn có rồi phát minh mới ngộ. Trần Lưu Bạch nguyên bản cho rằng, chính mình hóa thần nhập đạo sau đó, tại ý chí pháp niệm phương diện bên trên sẽ trở nên cường đại, trở nên mười phần cứng cỏi. Bây giờ xem xét, cũng không phải là như thế. Nguyên nhân không khó hiểu rõ, toàn thân nguyên khí ngưng tụ làm rất nhiều pháp niệm sau đó, làm cho trở nên phong phú. Phong phú, cũng chính là dương giả, gần nghĩa tử. Dương giả mà tiêu tán, mỗi một cái pháp niệm đều có thể tạo thành suy nghĩ lung tung, dẫn đến xuất hiện sơ hở. Cho nên cái giai đoạn này, trái lại càng dễ sinh ra vọng tưởng tạm niệm tới, từ đó trở thành tâm ma dương ấm. Mà không có ngưng luyện ra pháp niệm võ giả, bọn họ căn bản là không có tâm ma, nhiều nhất chỉ là tâm bệnh, mà hoặc không mắc các loại. Diễn đạt nghiêm cẩn mà nói, tồn tại không nhỏ khác nhau. Hóa thần thành công, pháp niệm bình tóc, muốn làm liền đem bọn chúng cho ước thúc trụ, không hề đứt đoạn tiến hành tôi luyện, đồn rằng luyện thần. Luyện thần hóa hư chính là đệ tam cảnh xưng hô. Trước mắt Trần Lưu Bạch cũng không có học đến tương quan pháp môn, nhưng cũng không phải là nói liền không thể luyện thần rồi. Có chính thống pháp môn điều kiện tiên quyết, có thể hệ thống tính mà tu tập, vô luận hiệu suất vẫn là hiệu quả, đều sẽ tốt hơn nhiều. Trái lại, thì thuộc về một loại tự phát tính bản năng tu luyện. Tỷ như hiện tại, Trần Lưu Bạch phát giác được chính mình ý niệm có trầm mê tình thế, quyết định thật nhanh, kịp thời đem kiểm chế trụ, trong lúc vô hình, liền hoàn thành rồi một lần luyện thần. Cái này cũng là trải qua ma luyện ý nghĩa giá trị sở tại. Mà cùng loại, luyện thần, hành vi, nhưng lặp đi lặp lại tiến hành, nhưng liên quan đến một cái độ, vấn đề. Rất nhiều thời gian, cố tình làm, chưa chắc có tốt hiệu quả, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Cho nên hắn sẽ không đặc biệt tới làm dạng này sự tình, tâm tính lịch duyệt, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Trong thời giáo dụ đại nhân đem thiệp mời gác lại một bên cử động, Lão Đinh liền biết Trần Lưu Bạch sẽ không đi yến tiệc rồi, tâm lý cảm thấy cao hứng. Trước đó mấy ngày, hắn đi theo Trần Lưu Bạch trái phải, khắp nơi sống phóng túng, nhìn xem rất là tiêu sái, nhưng làm địa phương bên trên, lão nhân, Lão Đinh có một loại bất an cảm giác. Sợ vị này trẻ tuổi tân nhiệm giáo dụ bị tạm thời thắng lợi làm choáng váng đầu óc, sau đó tại đủ loại a du định hót bên trong mê thất, không biết đông nam tây bắc rồi. Dạng kia nói, sẽ đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Cho dù Trần Lưu Bạch có không tầm thường xuất thân, nhưng tại biên hoang chi địa, cũng có thể là chết oan chết uổng đặc biệt giống như hắn dạng này người trẻ tuổi, tâm tính cầm giữ bất định. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, Lão Đinh thấy được vấn đề, chỉ là hắn không có mở miệng khuyên bảo thân phận lập trường, chỉ có thể âm thầm gấp. Hắn tuyệt không hy vọng Trần Lưu Bạch có việc, đều bởi vì nhà hắn hải tử đã tại đạo viện vào học rồi. Trước mắt phụ trách dạy học chính là Trần Lưu Bạch đạo viện cùng phàm tục bên trong tư thuộc học đường là tính chất không sai biệt lắm cơ cấu, khác biệt ở chỗ truyền thụ đồ vật khác biệt. Tư thuộc học đường dạy là tứ thư ngũ kinh các loại, mà đạo viện dạy thì là đủ loại tu hành tâm pháp. Cao hóa thành đạo viện che bại đã lâu, cơ hồ thành rồi phế khí chi địa, bất quá tại Trần Lưu Bạch dưới nghiêm lệnh, coi giữ đạo viện đãi dịch cấu nguyên không dám chậm chạp, đàng hoàng thu thập chỉnh trang, khiến cho đạo viện rực rỡ hẳn lên, có đủ rồi một lần nữa ký tờ giấy kiện, cũng dán thông báo chiêu sinh. Tin tức truyền ra, toàn thành người động, chỉ cần phù hợp điều kiện nhân ra, đều tranh nhau tới cướp báo danh, phi thường nô nước tấp nập. Sinh nguyên không là vấn đề là không có phù hợp đạo sư. Tại chiêu sinh đồng thời, Trần Lưu Bạch cũng tuyển nhận đạo sư, nhưng không biết sao, nhưng lại không có một người tới nhận lời mời. Vậy liền tỏ ra khó chịu. Có học sinh, nhưng không có lão sư. Đạo viện một dạng không mở được đối mặt như vậy cục diện, đối mặt rất nhiều một mặt trông đợi thiếu niên học sinh, Trần Lưu Bạch trầm ngâm sau đó, làm quyết định, chính mình tới làm cái này đạo sư đây đối với hắn mà nói, thuộc về chuyện mới mẻ nhi, chưa từng nghĩ tới chính mình đảm đương, lão sư, cái này một nhân vật. Làm lão sư, cùng chỉ điểm người khác không phải một sự việc đơn thuần chỉ điểm, có lẽ giải rác mấy lời là được, thế nhưng làm lão sư, một bài giảng nói xuống tới, liền phải liên quan đến không ít phương diện nội dung, mới có thể ngôn chi có theo, nói có lý. Mặt khác, càng đến có đầy đủ tri thức dự trữ tới ứng phó các học sinh đặt câu hỏi. Nếu không mà nói, bị học sinh hỏi đến á khẩu không trả lời được, vậy liền dưới không được đài. Lão sư không dễ làm, liền không thể không làm, tìm không thấy người, chỉ có thể chính mình bên trên. Rốt cuộc giáo dục bản thân, liền bao gồm đạo sư chức trách. Nghe nói Trần Lưu Bạch muốn đích thân dạy học, những cái kia học sinh cùng người nhà đều cực kỳ cao hứng, huyền môn đại phái tuấn tú đệ tử tới làm đạo sư, đối với cao hóa thành tán tu mà nói, tuyệt đối là cái khó gặp một lần cơ hội tốt, nghe được tốt rồi, tất có tiến bộ. Bọn họ kỳ vọng càng cao, Trần Lưu Bạch bên này áp lực lại càng lớn, không thể tránh khỏi lo lắng sẽ dạy không tốt, làm hư rồi mà nói, vốn là thuận lợi bắt đầu. Liền sẽ biến trở về một đầm nước đọng. Cảm thấy khó giải quyết là không biết nên từ đâu bắt đầu, cùng chủ yếu dạy cái gì. Bởi vì có sơn môn quy củ tại, chính thống bí truyền pháp quyết là vô pháp tùy tiện truyền thụ cho người, chỉ có thể dạy khác đồ vật. Tốt tại Trần Lưu Bạch trong tay nắm giữ cái khác thuật pháp tâm đắc, không nói từ thiên thư tàn quyển bên trên lĩnh ngộ đến ngũ hành đột pháp, chỉ là từ tiểu giám ngộng thuật bên trong nghĩa bóng ra tới huyền thuật, liền có thể nói rất nhiều lớp rồi. Sau đó lại kết hợp bản thân đối với pháp niệm ước thúc phương diện lĩnh ngộ tâm đắc, liền có thể hình thành một môn quá trình. Một dạng lớp học, không chỉ có là truyền thụ, cũng là hắn tự thân một cái tổng kết, cùng bản thân học tập quá trình. Họ không có tận cùng vừa dạy bên cạnh học, tại khác biệt hoàn cảnh bên trong, giác quan bên trên cảm thụ có phần khác biệt, hoặc có tân đốn ngộ xuất hiện. Dạy học bản thân cũng có thể xem như một loại trải qua tôi luyện. Nghĩ thông suốt tầng này, Trần Lưu Bạch như là quản cục nợ, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, tay cầm bút lông, tại trống không trang bên trên lưu sướng mà viết, kêu là chuẩn bị bài giảng. Chương 148, khóa đầu tiên. Chương 148, khóa đầu tiên. Không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, Trần Lưu Bạch muốn cho đạo viện bên trên khóa đầu tiên tin tức như một khối tảng đá lớn nện vào rồi giếng nước bên trong, khuấy động lên không nhỏ bọt nước, sáng tối dẫn tới từng đôi mắt thăm dò quan sát. Trần Lưu Bạch chợt phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp đạo viện tồn tại ý nghĩa, đối với đại bộ phận tầng dưới chốt tán tu mà nói, có thể đi vào trong viện tu thập, tuyệt đối là hiếm thấy có thể tiến bộ cơ hội đương nhiên, căn cứ quy định tương quan, đạo viện chỉ tuyển nhận 15 tuổi phía dưới thiếu niên, quá tuổi người không ở trong đám này. Nhưng đám tán tu chú ý trọng điểm cũng không phải là bản thân, mà là tử tôn bọn hậu bối tương lai đây mới là trọng yếu nhất. Người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, sở học đạo pháp thu thiện, đối với thọ nguyên đề thằng cũng không có quá đại ban trợ, có thể sống qua trăm tuổi, đã là trường thọ. Rốt cuộc sinh hoạt bản thân liền là một loại khổ lụy, tồn tại đủ loại tật bệnh cùng ngoại ý muốn để người có thể kiên trì dốc sức làm tín niệm nhân tố không ít, một loại trong đó chính là truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa y bát. Rất nhiều thân người chỗ khốn cảnh đã không nhìn thấy tương lai, nhưng bọn hắn hy vọng chính mình vai lứa con cháu có thể đi ra ngoài, có thể có tương lai. Phần này hy vọng chính là tưởng niệm vô cùng cường liệt. Nhưng mà tầng dưới chót của thời, nói nghe thì dễ, tự thân cực hạn, ngoại bộ lực cản, tầng tầng lớp lớp như một tấm lưới, trói buộc đến rắn rắn chắc chắc, để người khó có thể dãy rủa đến thay. Nhớ ngày đó, Trần Lưu Bạch tại đầu đường bên trên bị đạo nhân chọn chúng, thoát mày mà ra, lập tức siêu thoát tại trên vạn người, tuyệt đối xưng là thiên tuyển. Rồi, hiện nay đạo viện đã rực rỡ hẳn lên, dọn dẹp sạch sẽ. Tại chính đường bên trên, đồng dạng thờ phụng ba tôn đế quân tượng thần, bề ngoài tạo hình cùng giáo dụ thự gần như không hai dạng. Tượng thần bên trên che phủ pháp vận cũng thế, tràn đầy loại kia không thể nắm lấy về nào ý vị đối với cái hiện tượng này, Trần Lưu Bạch cảm thấy hứng thú, nhưng mà trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy cao hóa thành đạo viện tình trạng, cho dù không gọi được hoang phế, đó cũng là đóng cửa một hồi lâu, thậm chí còn bị các sinh linh chỗ chiếm giữ qua. Còn kém trộm vị mà ở rồi. Như thế, cái này ba tôn đế quân tượng thần bên trên linh tính là như thế nào bảo trì lại? Có thể khẳng định một chút, hắn đi theo con đường tuyệt không phải thần đạo. Có lẽ, thế gian lưu truyền tin đồn, thực sự liền là chân chính đáp án, ba vị đế quân đều đã hợp đạo siêu thoát, siêu việt với toàn bộ trên trời đất rồi. Cũng chính vì vậy, hắn tượng thần mới có thể rộng rãi tồn tại ở từng cái địa phương, không phân huyền môn bằng môn, không phân tông môn lưu phái, chỉ cần có tu sĩ địa phương, liền sẽ thờ phụng. Từ trình độ này bên trên nói, đương nhiên trở thành rồi một loại nào đó ý nghĩa tượng trưng. Hương hỏa tế tự, cung phụng quy lại, đã là khắc vào rồi trong xương quen thuộc hình thức, cũng không phải là mong muốn hắn hiện linh che chở. Vừa đúng tương phản, chính là bởi vì biết ba vị đế quân không có khả năng hiện linh, cho nên mới có thể tại hắn trước tượng thần tùy ý cầu phúc cầu nguyện, không có nhiều như vậy cấm kỵ. Tại tượng thần phía sau một cánh trên tường, phía trên cẩn thận nắn nót mà viết một hàng chữ lớn. Mở rộng cửa ngõ, thiên hạ truyền pháp, người người như rồng. Đây chính là đạo đình sáng lập lúc tôn chỉ tín điều, có thể nói là nổi tiếng thuyết pháp. Nhìn qua 12 cái chữ lớn, Trần Lưu Bạch trong lòng cảm xúc rất nhiều, không khỏi tưởng tượng năm đó, mấy vị kia liên thủ sáng lập đạo đỉnh tổ sư trưởng giáo, bọn họ nên là cỡ nào lòng dạ cùng ý khí phong phát. Chỉ tiếc, như thế ngôn tử, cơ hội chẳng khác gì là hoành nguyện, rồi lập xuống hoành nguyện, mong muốn hoàn thành, liền chú định tiên tân và khổ, khó có thể đến thực hiện. Đương nhiên, hắn không khỏi nhớ tới tại một cái khác thời không thế giới bên trong, có 5 cái bút tẩu long xà chữ lớn, khắc sâu tại từng cái đơn vị dễ thấy nhất vị trí. Cái kia đồng dạng là hoành nguyện, đại nhân ngươi còn tốt chứ? Âm thanh nhẹ kêu gọi truyền đến, đệ tử đứng hầu tại bên cạnh Cố Nguyên. Hắn là phụ trách đạo viện sự vụ ngày thường quản sự, Trần Lưu Bạch đến giảng bài, tự nhiên đến tùy hành cùng đi, chờ đợi phân phó. Rốt cuộc Trần Lưu Bạch không phải phổ thông đạo sư, mà là giáo dụ. Cố Nguyên gặp vị này giáo dụ đại nhân đứng tại công đường ngơ ngác xuất thần, thần thái có một ít cổ quái, vốn không tốt quấy rầy, chỉ là thời gian trôi qua, sắp mở khóa. Trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, lấy Trần Lưu Bạch xuất thần, mặc kệ là đối mặt đế quân tự thần, vẫn là trên tường chữ, sớm đã nhìn lắm thành quen mới đúng, như thế nào xem đến đi rồi thần. Kỳ thật Trần Lưu Bạch chỉ là trong chốc lát hoảng hốt mà thôi, rất nhanh liền định trụ rồi tâm thần, lạnh nhạt nói, ngươi đi mở ra cửa lớn, để cho đám học sinh đều đi vào nghe giảng bài a. Cố Nguyên gãi gãi mặt, đại nhân, có một vấn đề, nhóm này học sinh số lượng khá nhiều, đạo viện bên trong chỉ sợ khó có thể dung nạp, không ngồi được nhiều người như vậy. A, vậy ta đi xem một chút. Trần Lưu Bạch đi ra ngoài, liền gặp được ngoài cửa một mảnh đen kịt, toàn là trẻ tuổi người thiếu niên, tầm mắt đồng loạt nhìn qua, toàn rơi vào trên người hắn. Mặc dù người nhiều, nhưng mọi người trật tự danh mạch, sắp xếp đến chỉnh tề, cũng không có lớn tiếng ồn ào cái gì. Tại đạo viện một lần nữa khai trương quá trình bên trong, Trần Lưu Bạch đã làm tốt rồi có người can thiệp quấy rối chuẩn bị, nhưng hiện tại lại khác, còn thuận lợi, không có phát sinh cái gì yêu thiếu thân. Truy cứu nguyên nhân, chủ yếu là hắn cùng Mạc Yên Ý quan hệ bị người điều tra đến rồi. Có như thế một mối liên hệ tại, cao hóa thành bên trong người muốn làm gì, liền phải thật tốt cân nhắc một chút. Bàng môn tu sĩ mặc dù lấy hung ác lấy sưng, nhưng tuyệt không phải ngu xuẩn đương nhiên, trước mắt cục diện nhìn như bình ổn, vụ trộm có hay không quần quần sóng ngầm, đó chính là một chuyện khác. Tóm lại không thể xem thường. Nhìn xem từng tấm trẻ tuổi non nớt gương mặt, Trần Lưu Bạch cảm nhận được cầu phán cùng tinh thần phấn chấn, cùng ẩn tàng trong đó một ít tâm tình rất phức tạp. Hóa thần sau đó, đối với hắn người quan sát cảm tưởng càng thêm nhạy cảm, khó trách nói làm tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể biết trước, xu lợi tránh họa. Hôm nay tới lên lớp quá nhiều người, trong phòng không ngồi được, Trần Lưu Bạch hơi trầm âm, dứt khoát để cho bọn họ tiến vào trong sân, lấy nơi này là lớp học, trực tiếp bắt đầu bài giảng. Ngay cả như vậy, còn có không ít người vào không được, bọn họ liền tìm đồ vật lót chân, nằm ngoài tường viện lên tới nghe giảng. Nhìn qua, một hàng dài náo đại, giống như là thành đàn chim nhỏ. Có chim rơi vào đạo viện trên nóc nhà, lông vũ tối như mực, hẳn là đại biểu điểm xấu quá đen. Nó dường như cũng là tới nghe khóa, đứng ở phía trên, một bộ hết sức chuyên chú bộ dáng. Chỉ cần không phải tới ồn ào quấy rối, Trần Lưu Bạch liền không có thời gian để ý, ngồi lên Cố Nguyên rời ra ngoài cái ghế, trước làm một phen đơn giản lời mở đầu, sau đó bắt đầu bài giảng lên. Khóa đầu tiên, đương nhiên sẽ không giảng đạo thuật pháp kỹ, huống hồ những thiếu niên này học sinh, bọn họ cơ bản đều ở vào tu hành đệ nhất cảnh, nói những lời kia, liền tỏ ra thâm ảo rồi, nghe không rõ, họ không đến độ vận. Cho nên Trần Lưu Bạch trước từ lúc nấu khí huyết, đã thông nghiêm chỉnh kỳ kinh phương diện bắt đầu. Những nội dung này lệ thuộc cơ sở, nghe sẽ cảm thấy thường thường không có gì lạ, cũng không có bao nhiêu chỗ xuất sắc. Dần dần, một chút thiếu niên học sinh trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, lại qua một trận, đã có học sinh lặng lẽ nhưng mà chạy đi, không phải đi thuận tiện, mà là một đi không trở lại. Nguyên bản tỏ ra chen chúc viện tử, từ từ trở nên rộng rãi trống trải ra, ngược lại là khuấy động tại tường viện một hàng dài náo đại, cũng không có giảm bớt. Nhưng Trần Lưu Bạch cũng không có gọi bọn họ đi vào bổ khuyết chỗ trống ý tứ, y nguyên kể chính mình khóa, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng. Bên cạnh Cố Nguyên nhìn xem xuất hiện tràn diện, trên mặt bất động thanh sắc, một dạng lớp học, vốn cũng không quy phạm, đối với đám học sinh chạy đi, Trần Lưu Bạch hình như thờ ơ chỉ là việc này lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ tổn hại hắn mặt mũi. Chẳng lẽ, hắn căn bản không quan tâm? Lại hoặc là, hắn sớm đã xem thấu, hôm nay đạo viện khai trương náo nhiệt chỉ là hư giả biểu tượng, trong đó không ít học sinh, căn bản cũng không phải là thực tình tới nghe giảng. Chương 149. Lưu Nôn Phỉ Ngữ, hóa thành vô hình. Chương 149. Lưu Nôn Phỉ Ngữ, hóa thành vô hình. Khóa đầu tiên, Trần Lưu Bạch trước sau tổng cộng nói rồi một cái chừng canh giờ. Đến rồi phía sau, càng nói càng là thông thuận. Giảng thuật nội dung mặc dù không tính mới lạ, nhưng tỉ mỉ sắc thực phong phú, trong đó liền bao hàm không ít cá nhân hắn đối với võ đạo cảnh giới tâm đắc kinh nghiệm. Tu hành là phân cấp đoạn, đốt cháy giai đoạn cũng không thích hợp mới là tốt nhất. Trần Lưu Bạch tin tưởng, những cái này trong lớp học dùng, đối ở vào đệ nhất cảnh, luyện tinh hóa khí, người thiếu niên tới nói, chỉ cần nghe lọt được dựa theo phương pháp tới học, tất nhiên sẽ có chỗ ích lợi. Bất quá đến rồi lúc này, nguyên bản chen chúc việc lạc, chỉ còn lại mười mấy học sinh rồi, tỏ ra rất thưa thớt, tràn diện một mạc. Lão sư giảng bài, nhưng không chiếm được học sinh ủng hộ cùng hoan nên, đây không thể nghi ngờ là kiện khó xử sự tình. Huống chi, bây giờ nhập học là tân nhiệm giáo dụ. Trải qua chuyện này sau đó, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền ra đủ loại lời đồn đại, mà một lần nữa khai trương đạo viện tiền đồ, thế tất bị kín vẻ lo lắng. Toàn bộ quá trình, Cố Nguyên một mực tại bí mật quan sát, hắn vốn cho rằng Trần Lưu Bạch từ từ sẽ kìm nén không được nội tâm hỏa khí, sau đó giận tím mặt, phát tác lên. Người trẻ tuổi, phần lớn trẻ tuổi nóng tính, không thể nào tiếp thu được như thế khó xử, đặc biệt là như thế một cái chẳng diện, mang theo rõ ràng người làm ăn bài vết tích, rõ ràng là có người giở trò quỷ. Vậy như thế nào có thể nhẫn lại được? Nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn là, từ đầu đến cuối, Trần Lưu Bạch đều là thần tình lạnh nhạt, không có chút nào chịu ảnh hưởng bộ dáng. Khác không nói, chỉ là phần này dưỡng khí công phu, liền không tầm thường. Dưỡng khí, nói xong dễ dàng, thật gặp sự tình, thêm chút châm ngòi, cái kia khí phách liền sẽ dội còi còi mà bước lên tới. Lại không biết, Trần Lưu Bạch hình thái ý thức căn bản không thèm để ý những thứ này. Hắn đến giảng bài, chỉ là tận một cái giáo dụ bản phận, mà có hay không học sinh tới nghe, đám học sinh liền có nhận hay không thật nghe, thì là người khác sự tình. Giáo hóa, nội hạch, có hai cái phương diện, thứ nhất, dạy bảo chỉ dẫn, thứ nhất, thay đổi một cách vô tri vô giác. Chỉ cần nghiêm túc mà truyền thụ, không dạy sai lầm đồ vật, liền hỏi tâm không thẹn. Kiên trì đến sau cùng những cái kia học sinh, trong đó có liền nghe đến hết sức chăm chú, còn lấy ra bút mực trang giấy tới, cực nhanh viết, làm lấy bút ký. Tốt rồi, hôm nay khóa dừng ở đây, tan học. Đa tạ giáo dụ đại nhân. Hơn 10 tên thiếu niên nhao nhao đứng thẳng, làm lễ gửi tới lời cảm ơn. Không có đặc biệt huấn luyện qua, tỏ ra cao thấp không đều, lại chính hiện lộ ra bọn họ chân thành. Rất nhanh có học sinh hỏi, giáo dụ đại nhân, lần tiếp theo khóa sẽ tại cái gì thời gian bên trên? Trần Lưu bật đáp, ngày mai, cùng một thời gian, ta sẽ liền nói 3 ngày. Quá tốt rồi. Những học sinh này nhao nhao lộ ra nhảy nhót thần thái, rất là cao hứng. Liên quan tới tu hành học thức là rất trực quan đồ vật, có hữu dụng hay không, có thể hay không dùng, chỉ cần nghiêm túc nghe, ghi ở trong lòng, sau đó tiến hành kiểm nghiệm, liền có thể lấy được kết quả. Đặc biệt là Trần Lưu Bạch giảng thuật nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất tốt hiểu rõ. Tại có nhất định tu vi người nghe tới sẽ cảm thấy chán nhạt, nhưng mà cho căn cơ đơn bạc thiếu niên học sinh tới học lại vừa đúng, có thể đặt vững một cái không sai cơ sở. Liền ngay cả mang theo tâm tư dự tính Cố Nguyên, trong bất chi bất giác cũng nghe đi vào, tâm lý cẩn thận suy nghĩ, phát hiện nếu mà dựa theo Trần Lưu Bạch nói tới cái kia một bộ đi vận hành khí huyết, mặc kệ thập nhị chính kinh vẫn là kỳ kinh bát mạch, đều có thể ít đi đường quanh co, từ đó lấy được tốt đẹp hiệu quả. Chẳng lẽ hắn thật đem trên núi pháp môn tu luyện cho truyền thụ ra tới rồi? Coi như chỉ là cái cơ sở khẩu quyết, còn lâu mới được xưng là bí truyền, nhưng thả tới cao hóa thành, đó cũng là giá trị phi phàm bí tịch. Cố Nguyên có chút hậu chi hậu giác xoa xoa đôi bàn tay, cảm thấy hối hận, vừa rồi chính mình hẳn là chuyên tâm nghe giảng. Dạng kia nói, làm sao đến mức nghe lọt nhiều như vậy? Lấy hắn hiện trạng, kinh mạch khí huyết sớm đã định tính, khó có thể cải biến, bất quá ghi chép xuống tới pháp môn, có thể đem ra để cho trong nhà hậu bối học, không phải tương đương với là đạt được rồi danh sư dạy bảo sao? Đúng rồi, ngày mai khóa, phải cho nhà mình cái kia không nên thân con trai tới thật tốt nghe một chút. Trần Lưu Bạch không để ý tới hắn ý nghĩ, cười yên chi mã rời đi đạo viện, trở lại hồi giáo dụ thự đến rồi chạm vạng tối thời gian, Lao Đinh chạy tới, một mặt giận dữ, đại nhân, bên ngoài xuất hiện không ít lời đồn đại, đối ngươi hôm nay lên lớp soi mói, nhiều có chỉ trích. Trần Lưu Bạch hỏi, như thế nào chỉ trích? Có người nói ngươi đến giảng bài, là bất đắc dĩ vì đó, đều bởi vì chiêu mộ không đến đạo sư, chỉ phải có người nói ngươi nói những cái kia không thực tế, thuộc về dạy hư học sinh, để cho mọi người tuyệt đối không nên lại đến nghe. Liền những cái này. Lao Đinh vội hỏi, đại nhân, đây đều là chửi tới, tục ngữ nói, miệng nhiều người sói chạy vàng, cần đề phòng. Trần Lưu Bạch cười ha ha, nhiều chuyện tại trên mặt bọn họ, ta cũng không thể đem người đều giết. Nghe được cái, giết, chứ, Lao Đinh không khỏi tâm nhảy một cái, ẩn ẩn cảm giác, giáo dụ đại nhân lời này, cũng không phải trò đùa ý tứ, vội vàng nói, đại nhân, mấy lời đồn đại nhảm như này, rõ ràng là có người tại châm ngòi thổi gió, bọn họ không nguyện ý nhìn thấy đạo viện mở lại. Trần Lưu Bạch hỏi, ngươi nói, có người, là ai? Lao Đinh suy nghĩ một chút, cuối cùng là hạ quyết tâm, một đám bảng môn thế gia đều có hiểm nghi, đặc biệt là những cái kia mở võ quán. Đạo viện tồn tại, sẽ đoạt đi rồi bọn họ sinh ý môn lộ. Các thiếu niên đi vào đạo viện học tập cũng không phải là không ràng buộc, mà là muốn giao nạp nhất định bỏ tu, nhưng cũng không nhiều, nếu so với phía ngoài võ quán quá thấp, cánh cửa thấp, có thể học được bản sự, còn không giống gia nhập môn phái thế lực kia một dạng phải bị đủ loại ban quy ước thúc. Bất kể thế nào xem, đạo viện đều là người bình thường lựa chọn tốt nhất. Năm đó một khi đẩy ra, lập tức thụ đến rộng rãi dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh, vang bóng một thời. Chỉ là về sau, tình huống phát sinh biến hóa, trong đó không thiếu huyền cửa đại phái không nguyện lại điều động trong môn tuấn tú đệ tử xuống núi tới làm đạo sư, cho dù trở ngại đạo đỉnh pháp lệnh, cũng chỉ là tùy tiện phái một người qua tới, ứng phó sự việc. Mà tại tiết học bên trên, đơn thuần tại máy móc, dạy chút cũ dích tu luyện nội dung, nói xong coi như. Trong lúc đó nếu như là phát hiện có căn cốt tư chất thượng cấp hạt giống tốt, thì nghị trăm phương ngàn kế mà đem người mang về đến sơn môn đi, giao cho tông môn tới bồi dưỡng. Như thế cách làm, nhìn như khai thác nhân tài, kỳ thực là vì mưu tư, đã vi phạm với đạo đình lúc trước khởi đầu đạo viện dự tính ban đầu. Dân ra, tại đạo viện quản lý phương diện càng phát ra hỗn loạn, giống như cao hóa thành một dạng biên hoang chi địa đạo viện, cơ hồ là chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Bây giờ Trần Lưu Bạch lôi lệ phong hành mà đem đạo viện một lần nữa khai trương, không thể tránh khỏi chạm đến rồi trong thành thế lực khắp nơi thần kinh đường. Nếu mà Trần Lưu Bạch cùng tiền nhân một dạng, chỉ là đi cái qua tràng, chống đỡ cái muôn mặt, cũng chẳng có gì, liền sợ dậy thật đổ vật, cái kia ảnh hưởng đã có thể ác liệt. Từ xưa có nói, pháp không thể khinh truyền. Ngàn năm trước đó, những cái kia trưởng giáo các đại năng nói ra, mở rộng môn hộ, thiên hạ chuyển pháp, người người như rồng, mà nói, rất nhiều người cũng không coi là thật. Mà trên thực tế, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng trở thành sự thật. Lớn nhất cải biến, đặt vào con đường tu hành người đúng là càng ngày càng nhiều, như là tông phái thế lực, bàng môn thế gia như là mọc lên như nấm một dạng xung ra. Nhưng cũng chính vì vậy, thế đạo trở nên càng phát ra hỗn loạn. Trước người nắm giữ thuật pháp lực lượng, nhân tế ở giữa quan hệ trở nên càng là yếu ớt cùng nguy hiểm, đủ loại cạnh tranh, đủ loại cướp đoạt, quét sạch đến đáng sợ. Khoảng cách, người người như rồng, điều kiện yêu cầu, không biết vẫn còn rất xa. Lão Đinh căm giận bất bình nói, những người kia ý nghĩ đều là vì tư lợi, sợ đại nhân dạy dỗ một nhóm hiếu học từ tới. Mà mỗi một vị tân nhân của thời, liền có thể kéo theo một cái gia tộc dòng dõi, từ đó phân mỏng bọn họ lợi ích. Trần Lưu Bạch nhìn xem hắn, chợt hỏi, nhà ngươi tôn nhi hình như cũng tới nghe giảng bài rồi, gọi là Đinh Võ à? Đúng, hắn sau khi về nhà nói với ta, nói đại nhân dạy đến khá tốt, so thông hóa võ quán đại võ sư phải tốt hơn nhiều. Những cái kia võ sư sẽ chỉ há miệng cần tiền, căn bản không dạy thật đồ vật. Tiên Thiên Tông sư, tại Vô Linh Chi Địa có thể trở thành đứng đầu một thành, nhưng ở Đại Càn Tiên Triều, lại chỉ có thể mở võ quán, thu đồ mưu sinh. Trần Lưu Bạch vô ý đi đánh giá cùng can thiệp võ quán ngành nghề quy củ, dạng này sự tình, cho tới bây giờ đều không có đúng sai có thể nói, cũng không phải cố tình muốn cướp đối phương bát cơm. Hắn chỉ là thực hiện đạo đình giáo dụ chức trách bản phận mà thôi. Càng không cho rằng, nói mấy lớp, liền có thể tạo nên một cái tân bảng môn thế gia ra tới. Nào có như vậy mà đơn giản sự tình. Người trưởng thành, đều là tràn đầy gian khổ và ngoài ý muốn, một cái gia tộc quật khởi, càng cần hơn 2-3 thế hệ mọi người đồng tâm hiệp lực nỗ lực phấn đấu mới được. Còn như lão Đinh Ngôn Tử, tất nhiên là đứng tại Tôn Nhi Đinh Võ bên kia, lo lắng Trần Lưu Bạch sẽ phải chịu ngoại giới quấy rầy, trong cơn tức giận, không hề giảng bài rồi đến rồi ngày thứ hai, Trần Lưu Bạch đi tới đạo viện chuẩn bị bên trên khóa thứ hai, sau đó phát hiện, trong sân bên ngoài, lại đứng đầy người, tràn diện lại so hôm qua muốn náo nhiệt rộn ràng cỡ nào. Nhìn thấy cái kia một người một ngựa, các thiếu niên tự giác nhường ra một con đường, tựa như đường hẻm chào đón. Chương 150. Ám sát. Chương 150. Ám sát. Tu hành chú trọng tài nguyên, mà tài nguyên bao quát nhiều cái phương diện, trong đó có chút trọng yếu một hạng, chính là giáo viên, đông đảo chúng sinh, có không sư tự thông người, là tự học thành tài người, nhưng đối với phần lớn người tới nói, nghị trở nên nổi bật, từ đầu đến cuối không thể rời đi nhập môn bái sư, phải có sư phụ dẫn đường chỉ bảo. Cái kia con đường tu hành mới có thể đi xuống. Nhưng mà bái sư xưa nay không là chuyện dễ dàng, dù là có đủ căn cốt tư chất người, muốn tìm đến vị tốt sư phụ, cũng phải xem cơ duyên tế ngộ đạo sư kỳ thật cũng không tính chân chính sư phụ. Nhưng đối với một đám thiếu niên, chỉ cần có thể học đến đồ vật, đó chính là tốt sư phụ. Trần Lưu Bạch khóa đầu tiên, lớp học trật tự rõ ràng không bình thường, tồn tại quá nhiều bên ngoài sân quấy nhiễu nhân tố, thậm chí có một ít ghi danh thiếu niên học sinh đụng phải không rõ uy hiếp, không cho phép bọn họ đến đạo viện báo danh đến rồi hôm nay, tình huống liền phát sinh rồi biến hóa vi diệu. Trần Lưu Bạch nói, liền nói 3 ngày. Nói bóng gió, 3 ngày sau đó, khả năng liền không nói. Làm giáo dụ, hiện tại tới đạo viện, tương đương với dạy thay tính chất, vốn không phải là trạng thái bình thường. Mặt khác, hắn mỗi ngày nói nội dung cũng khác nhau, bỏ qua một ngày, liền mang ý nghĩa bỏ qua rất nhiều đây đối với có chí tại tu hành đám học sinh, quả thực không thể tiếp nhận. Tại tiên triều đại địa, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết nhất tâm hướng đạo, siêng năng cầu học truy mộng thiếu niên. Là tiên đạo mộng tưởng, bọn họ không sợ gian nan, sẽ không thực sự sợ chịu uy hiếp, tối đa chỉ là cân nhắc lợi hại được mất. Không hề nghi ngờ, làm Trần Lưu Bạch trên đầu xuất hiện cái kia một ngọn núi danh tự, hắn liền đứng ở một cái điểm cao bên trên đây chính là xuất thân bối cảnh mang đến tiện lợi ưu thế. Nếu mà vừa bắt đầu liền chứng tỏ thân phận, đừng nói hạ mạ huy, mỗi ra bảng môn sớm đứng xếp hàng canh giữ ở chỗ cửa thành xếp hàng hoan nghênh. Mặc kệ thực tình hay là giả dối, cái kia có thái độ phô trương, nhất định phải lấy ra. Chính diện cùng huyền môn đại phái tuấn tú đệ tử đối nghịch, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Bọn họ cũng không có thực sự hiểu rõ đến Trần Lưu Bạch xuất thân lai lịch, nhao nhao suy đoán, còn tưởng rằng Trần Lưu Bạch là cải trang vi hành, cố ý tới câu cá chấp pháp. Trong lòng không khỏi hoán thầm, cảm thấy vị này trẻ tuổi giáo dụ quá mức âm hiểm. Ngoại giới hỗn loạn, cùng đám học sinh vây đỡ, Trần Lưu Bạch đều nhìn ở trong mắt, pháp niệm cảm thụ được, không sinh gợn sóng. Sau đó bắt đầu nói hôm nay khóa. Ngày đầu tiên, chủ giảng là thể phách kinh mạch tình huống, còn có vận chuyển khí huyết kinh nghiệm tâm đắc. Ngày thứ hai, bắt đầu nói khí huyết ngưng tụ, cũng chính là hóa thần sơ kỳ rèn luyện cơ sở. Những cái này đồ vật, nhìn như lời nhảm hay, cũng không mới lạ, có thể giảng đến tỉ mỉ, hoa quả khô tràn đầy, có chút thực dụng. Các thiếu niên nghe xong, liền biết Trần Lưu Bạch giảng bài là nghiêm túc, cũng không phải là qua loa cho xong. Dạng này dạy học, rất là hiếm thấy. Kết hợp với hắn bối cảnh, lập tức khiến cho những nội dung này tròng lên rồi một vòng, huyền môn đại phái chân truyền, quang hoàn, vô cùng hấp dẫn người hào. Cơ hồ tất cả học sinh đều tại thứ nhất thời gian lấy ra bút mực, từ Trần Lưu Bạch mở miệng câu đầu tiên bắt đầu, liền cực nhanh làm lên bút ký đem toàn thân khí huyết chuyển hóa làm nguyên khí, là một cái phức tạp quá trình. Nguyên khí thuần không thuần, dày đặc không dày đặc, quyết định phía sau đạo đồ ở đây thiếu niên học sinh, phần lớn ở vào luyện tinh hóa khí giai đoạn, kỳ thật khoảng cách chuyển hóa nguyên khí còn có không ngắn khoảng cách. Nhưng tu vi thượng xoa cách cũng không ảnh hưởng bọn họ học tập nhiệt tình, cho dù nghe không hiểu, chỉ cần ghi chép xuống tới, đóng sách thành sách, chính là hiếm thấy một phần bí tịch, thậm chí có thể dùng tới gia truyền. Giảng được tỉ mỉ, nghe được nghiêm túc, thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay khóa liền nói tới đây, ngày mai ta chủ giảng sẽ là liên quan tới huyết thuật nội dung. Huyết thuật. Một đám học sinh trăng miệng một lời, có nghi hoặc, có mới lạ, có kinh hỉ. Thuật, pháp, đạo, thuật mặc dù sắp xếp cuối cùng, nhưng cũng là cơ sở một trong, sử dụng cực kỳ rộng rãi. Giang hồ thuật sĩ bên trong, thuật chính là chỉ đây, nhưng chỉ xem như phiến diện nhận biết, những cái được gọi là bảng môn thế gia, bọn họ ra truyền thường thường cũng là chút độc môn pháp thuật mà thôi. Huyết thuật là cái rất lớn phạm chủ, hơn nữa rườm rà, trình độ lung tung không chịu nổi, phong bình không tốt, thường thường cùng chứng nhãn thuật, lừa gạt tiểu hài, các loại thuyết pháp liên hệ với nhau. Nhưng cái kia chút cũng không phải là chân chính huyết thuật, tối đa chỉ là giang hồ xáo lộ, gạt người tạp kỹ. Lấy Trần Lưu Bạch xuất thân, lấy ra nói huyết thuật, chắc chắn sẽ không là loại kia đồ vật, mà là nghiêm chỉnh thuật pháp. Nếu là có thể học được, vậy sẽ cả đời được ích lợi vô cùng. Một thời gian, đám người đối với ngày mai tràn đầy chờ mong đưa mắt nhìn Trần Lưu Bạch rời đi sau đó, đông đảo thiếu niên học sinh cũng không có tản đi, cũng không biết cái nào mở miệng trước, qua lại ở giữa nhiệt liệt thảo luận lên. Thảo luận trọng điểm, tất nhiên là Trần Lưu Bạch truyền thụ nội dung, liền lẫn nhau trao đổi bút ký đến thăm, xem có hay không có sai hay không để loạn. Toàn bộ tràn diện lập tức tràn đầy học thuật không khí cùng khí tức, đây mới là đạo viện hẳn là có đủ cảnh tượng. Cố Nguyên cũng không có đi, hắn đến lưu tại nơi này duy trì trật tự, tâm tình không hiểu phức tạp. Hắn tu vi cao hơn chút, cho nên nghe được hiểu thêm. Nếu như nói hôm qua chủ giảng kinh mạch khí huyết thuộc về cơ sở thưởng thức, cái kia hôm nay nguyên khí luận chính cống là tiến cấp nội dung. Nghe qua sau đó xúc động rất lớn. Tu hành bốn đại cảnh giới bên trong, đệ nhị cảnh hóa thần chính là công nhận đường danh giới, bước qua sau đó mới xem như chân chính nhập đạo. Luyện khí hóa thần liền gọi là trúc cơ, từ xưa đến nay liên quan tới thế nào hóa thần có các loại lý luận thuyết pháp, truyền thống chủ lưu là thủ trung nhập thần, bất quá phái mới quật khởi sau đó, An Đại Dược đã dẫn phát trào lưu mới, cũng rất nhanh vang dội ra. So với thủ trung, uống thuốc không có nhiều như vậy mơ hồ tâm tính yêu cầu, chỉ cần tu hành đến không sai biệt lắm hỏa hầu, trực tiếp phục dụng đan dược, liền có không nhỏ tỷ lệ phá cảnh, hóa thần thành công đương nhiên, tướng quan đại dược giá trị phi phàm, tầng dưới tán tu chỉ có thể nhìn mà thèm, bất đắc dĩ, vẫn là hướng thủ trung nhập thần, trên con đường này dựa. Trần Lưu Bạch nói, cũng là cái này lộ số. Cái này cũng không kỳ quái, rốt cuộc hắn xuất thân ngọn núi kia, chính là tiếng tăm lừng lây phái cũ một trong. Kỳ thật đối với tầng dưới các tu sĩ, bọn họ cũng không thế nào quan tâm cái gì phái cũ phái mới, thậm chí không phân biệt được cả hai khác nhau, cho nên quen thuộc dùng tới một mạc thị phi xem tới phán định, mặc kệ mới cũ, hữu dụng liền tốt. Trần Lưu Bạch giảng bài, chính là hữu dụng. Cho nên tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, cấp tốc trở thành trong thành hấp dẫn chủ đề, tương quan lên lớp bút ký cũng rất nhanh lưu truyền ra tới, dẫn tới mọi người tranh nhau sao chép, lại nhất thời giấy quý đặc biệt là ngày đầu tiên khóa, càng là chạm tay có thể bỏng, thậm chí bán lên rồi giá cao đối với cái này, cao hóa thành bên trong nghị luận ầm ĩ, chủ yếu chia làm hai cái luận điểm, một cái nói Trần Lưu Bạch là kinh nghiệm sống chưa nhiều lăng đầu thanh, đần độn, lại thực sự tại đạo. Viện bên trong truyền thụ công pháp tâm đắc, một cái khác lại xưng khen hắn có huyền môn đại phái chi phong, đại khí vô tư, đến rồi ngày thứ 3, Trần Lưu Bạch tới trước đạo viện, liền phát hiện nơi này đã bị vây đến chật như nêm tối, có thể nói, người đông nghìn nghịt, rồi. Rất rõ ràng, trong đó hơn phân nửa đều không phải là đạo viện chính thức học sinh. Cố Nguyên Tở hồng hộ gạt ra, đi tới bên cạnh, đại nhân, nhiều người như vậy, thực sự quá loạn, có không ít người, nửa đêm sau liền chạy tới đây chiếm vị trí rồi, ti chức căn bản không còn được. Cái này bộ dáng, có thể hay không xảy ra chuyện. Trần Lưu Bạch cưỡi tại Yên Chi Mã bên trên, ở cao quan sát, không ngại, chỉ cần bọn họ coi giữ trật tự liền tốt. Nghiêm túc giảng bài, là chính là cái hiệu quả này, có rộng rãi ảnh hưởng, truyền tụng giáo dụ danh tiếng, từ đó mau chóng hoàn thành sơn môn kiểm tra nhiệm vụ. Cố Nguyên không nói thêm lời, trong miệng gào to, ở phía trước mở đường. Suy, đông nhiên dị hưởng, một chút hàn mang lướt lên, đến từ gần trong gang tấc đám người, nhanh đâm hướng lập tức Trần Lưu Bạch. Chương 151, Hoa Thủy Đông Lưu. Chương 151, Hoa Thủy Đông Lưu. Kẻ tập kích gần náo trong đám người, hắn nắm lấy cơ hội, ngang nhiên xuất thủ, đó là cái kinh nghiệm phong phú thích khách, hiểu được lợi dụng rộn ràng ồn ào hoàn cảnh trường hợp, nhiều người, càng có thể che đậy kín trên thân ác niệm cùng sát khí. Chính như đem một giọt nước giấu ở sông ngòi bên trong, liền sẽ không bị phát hiện rồi. Khoảng cách gần như vậy, đoạn kiếm như là độc xà xuất động, cái kia trên lưới kiếm có xanh mênh mang hàn mang tránh lộ, hiển nhiên ngâm rồi độc. A, cẩn thận. Liên miên tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, lưng ngựa bên trên Trần Lưu Bạch hẳn là biến mất. Dưới con mắt mọi người, không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Đông nhiên đã mất đi mục tiêu công kích, khiến cho cái kia vóc dáng gầy gò thích khách vì đó ngạc nhiên, hành vi động tác vô ý thức ngừng chỉ hoan xuống tới ẩm. Qua trong giây lát, Trần Lưu Bạch xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Thích khách phản ứng cực nhanh, thân thể vọt tới, mong muốn một lần nữa tiềm ẩn vào đám người bên trong. Nhưng mà chấn kinh các thiếu niên đã thối lui, nhường ra một vòng đất chống tới. Trần Lưu Bạch truy kích càng nhanh, một tay bắt lấy rồi thích khách bên phải bờ vai, muốn đem hắn bắt sống. Thích khách đột nhiên vung lên đoạn kiếm trong tay, không phải đánh hướng Trần Lưu Bạch, mà là đâm vào bản thân độc kiếm thấy máu, nháy mắt kích phát, hắn thân thể không ngừng mà run rẩy, lập tức xì xì rung động, toàn thân da thịt đụng phải đáng sợ độc tố ăn mòn, từng mảnh hư thối bong ra từng mảng xuống tới. Thật là một cái ngon nhân. Trần Lưu Bạch thu hồi tay mình, hắn ăn bàn đảo phạt mao tẩy thủy qua, có cường đại kháng độc tính, nhưng cũng không có lấy thân thể thử độc tất yếu. Một hồi công phu, thích khách kia đã hóa thành một đám tanh hôi dòng máu. Thấy thế, đông đảo phải sợ hãi giật mình, nhát gan cũng không dám nhìn, trực tiếp quay đầu đi. Trần Lưu Bạch ngẩng đầu lên, tầm mắt quét mắt đen nghịt đám người, hắn cảm giác được, trong này hẳn là còn có khác thích khách che giấu, chỉ là một kích không trúng, những người còn lại cũng không dám lại động thủ rồi động thủ mà nói, tương đương không công chịu chết. Vừa rồi Trần Lưu Bạch hư không tiêu thất cái kia một chút, quả thực liền diệu, nhãn lực đặc biệt người mới có thể nhìn ra, đó cũng không phải võ đạo thân pháp, cũng không phải bình thường thuật pháp, cùng loại với ẩn thân pháp đối với ẩn thân pháp cửa, bàn môn bên trong người cũng không lạ lẫm, trên thị trường lưu truyền tường quan pháp quyết số lượng không ít, tu tập người càng là nhiều vô số kể. Luyện được pháp này, có thể ẩn thân ẩn trốn, tốt bao nhiêu sự tình. Hắn sử dụng tràng cảnh càng là rộng rãi, có thể nói tùy thời tùy chỗ. Nhưng mà đồng loại hình pháp môn, pháp quyết nhưng khác biệt cực lớn, phần lớn là treo đầu dê bán thịt chó bí tịch, luyện tập chỉ tương đương với một loại nào đó chướng nhãn pháp mà thôi. Còn lâu mới được xưng là chân chính ẩn hình. Mà ngay mới vừa rồi, ngay trước nhiều như vậy đôi mắt, Trần Lưu Bạch trong chốc lát ẩn hình, hàng thật giá thật, không có nửa điểm hư giả, đây mới thực sự là pháp thuật a. Đối mặt Trần Lưu Bạch quát nhìn, rất nhiều người bỗng nhiên có một loại bị nhìn thấu cảm giác, vô ý thức túi đầu xuống đi, cũng không phải cho dạng, mà là bắt đầu sinh ra một loại không hiểu nhục nhã cảm giác, mong muốn trốn. Thích khách những đồng bọn am hiểu sâu liễm khí ẩn thân bản lĩnh, một thời gian khó có thể đem bọn hắn bắt được. Trần Lưu Bạch xoay chuyển ánh mắt, dắt Yên Chi Mã đi vào đạo viện. Cố Nguyên canh giữ ở nơi cửa, sắc mặt bất an, không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mặt mọi người lại có người hành thích tân nhiệm giáo dụ, việc này tính chất ác liệt đến cực điểm, phải thu xếp như thế nào? Nghĩ đến cái này, tâm lý không khỏi mắng to. Những tên kia chẳng lẽ đều là đầu góc heo sao? Nghĩ lại cảm thấy không hợp lý, như thế thô ráp hành vi, bất kể thế nào xem đều không giống như là trong thành cái kia mấy nhà có khả năng làm được. Như thế sẽ là phương nào người? Cố Nguyên không kịp nghĩ nhiều, thấp giọng hỏi, đại nhân, ra rồi việc này, cái kia hôm nay khóa muốn hay không hủy bỏ đi? Không cần, như thường lệ tiến hành. Trần Lưu Bạch dứt khoát lưu loát, sắp xếp cẩn thận Yên Chi Mã, đã ngồi đến đi qua 2 ngày trên vị trí kia. Gặp hắn xử sự không sợ hãi khí độ, Cố Nguyên không khỏi khâm phục lên, tranh thủ thời gian mang người duy trì trật tự, để cho lớp học tự động mà khai triển. Cái gì? Có người hành thích giáo dụ đại nhân? Lưu gia đại trạch. Lưu gia thắng vô bàn đứng dậy, La Thất Thanh, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trở về bẩm báo nhãn tuyến 1 năm 1 mười mà nói cả kiện chuyện phát sinh quá trình. Lưu gia thắng cao mày, trong miệng lẩm bẩm nói, những tên kia bị điên sao? Làm ra dạng này sự tình tới, cũng không đúng. Không phải nha. Hắn ngồi không yên, lập tức ra cửa, đi tới Tam Giang lâu. Nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành tứ đại gia một cái liên lạc địa điểm, chỉ cần trong thành ra rồi khó có thể giải quyết sự tình, mỗi người nhà liền sẽ ngầm hiểu lẫn nhau mà chạy tới, gặp mặt thương nghị. Quả nhiên, một lúc sau, tại sao không phải mấy cái đều hành sắc vội vàng mà đổi tới, từng cái sắc mặt tâm trầm. Tất cả mọi người không có vào chỗ, mà là qua lại đánh giá, trong ánh mắt ẩn giấu đi một ít ngờ vực vô căn cứ. Từ lúc bị Trần Lưu Bạch phân biệt nói chuyện sau đó, lòng nghi ngờ hạt giống liền trong lòng bọn họ chôn xuống, cũng mọc rễ nảy mầm lên. Cố Lao Tam vội ho một tiếng, mọi người không nên tự loạn trận cước, ta có thể khẳng định, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Gây con bành bà tử thanh âm như cú vọ, chúng ta khẳng định có cái gì dùng. Người ta tin sao? Tại sao không phải trầm giọng nói, cái này rõ ràng là một lần vu oan giá họa, muốn giáo dụ đại nhân tới đối phó. Chúng ta. Lưu gia thắng hừ một tiếng, có thể làm sao? Mọi người tranh thủ thời gian phái người đi ra tra, xem rốt cục là cái nào ở trong thành gây sự. Nếu mà có thể tra được chút dấu vết để lại, tại giáo dụ trước mặt đại nhân, cũng có thể có cái bàn giao. Cố Lao Tam nghi vấn, có phải hay không là ngoài thành những tên kia nghe được rồi tin tức, biết tân nhiệm giáo dụ khó đối phó, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Làm sao có thể? Tại sao không phải khoát tay chặn lại, bọn chúng không có lá gan này. Lại nói, nếu như là bọn chúng mà nói, chúng ta trước đó như thế nào không thu được tin tức? Lưu Gia Thắng lạnh nhạt nói, vậy có thể chưa hẳn, những năm gần đây, ỷ có người bao che, bọn chúng làm việc ngược lại là càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Tại sao không phải tầm mắt chừng qua tới, ngươi nói lời này, lời nói bên trong có chuyện, là cái gì ý tứ? Lưu Gia Thắng cũng không sợ hắn, một nhún vai, liền là ngươi hiểu rõ ý tứ. Ngươi. Trong xương phòng bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Cố Lao Tam vội vàng mở miệng khuyên nhủ, hai vị an tâm chớ vội, chúng ta đến đây là phải giải quyết vấn đề, cũng không phải nội chiến. Đổi đề tài, ta lại hoài nghi, hôm nay sự tình, hơn phân nửa là Tô Chiếu bên kia giở trò quỷ. Tại sao không phải lập tức phụ hòa nói, rất có thể, rốt cuộc hắn cùng Trần giáo dụ có khúc mắc, lần trước còn cố ý thả ra tin tức giả, châm ngòi chúng ta xuất thủ. Bành bà tử nết miệng cười một tiếng, vậy liền phá án. Lưu Gia Thắng nghe, tự nhiên rõ ràng đám người tâm tư, mặc kệ thích khách kia có phải hay không Tô Chiếu phái tới người, bây giờ dưới tình hình, cũng nhất định phải là rồi đã Tô Chiếu có thể họa thủy đồng lưu, bọn họ bàng môn bốn nhà cũng không phải làm ăn chay, đồng dạng có thể lấy đạo của người, còn thi kia thân thể. Chớ nói chi là, Tô Chiếu bản thân thật có rất lớn hiểm nghi. Mọi người thống nhất đường kính, bầu không khí lập tức buông lỏng, bắt đầu nói đến nhàn thoại, nói đến hôm nay Trần Lưu Bạch tại đạo viện chuyển thụ khóa trình, huyết thuật. Lấy đám người thân phận, tự nhiên không có cách nào đi tới nghe giảng bài, bất quá đều có rồi an bài, dù sao hôm nay khóa, Trần Lưu Bạch giảng bất luận một chữ nào đoạn, đều sẽ bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép xuống tới, sau đó đuổi về đến mỗi trong nhà, giao cho bọn hắn tới tham tường học tập. Tu hành nha, không khó coi. Huống hồ Trần Lưu Bạch lựa chọn mở ra môn hộ đến giảng bài, tự nhiên sớm có đoán trước dạng này kết quả. Những cái kia tu hành nội dung đều là mở ra thức, không sợ bị người tới học. Lấy đạo đình tôn chỉ, nhưng là càng nhiều người tới học, càng nhiều người tu hành, lại càng tốt. Đám người không có tại Tam Giang lâu lưu lại bao lâu, lập tức tản đi, ai về nhà nấy. Nhưng Lưu Gia Thắng chưa có về nhà, ở bên ngoài giả vờ cơ một thương, sau đó tìm chỗ trốn lên, đẳng cấp không nhiều lắm thời gian, lén lén lút lút ngoi đầu lên ra tới, thẳng đến giáo dụ thự. Làm đến rồi đầu đường chỗ, đối diện nhìn thấy một đạo quen thuộc thân hình, rất nhanh nhận ra được, lại là Cố Lao Tam. Hai người đụng vào, liếc nhau, nội tâm không hẹn mà cùng oán thầm một câu, không làm người đều là lao giang hồ. Đối diện ánh mắt, liền có thể rõ ràng lẫn nhau tâm tư, chính là các loại Trần Lưu Bạch nói xong khóa, trở lại hồi giáo dụ thự rồi, thế là chủ động tới cửa tỏ thái độ, ngay trước Trần Lưu Bạch mặt, lấy rũ sạch nhà mình hiểm nghi, lúc này mới tỏ ra thành khẩn thẳng thắn vô tư đã liền gặp mặt rồi, vậy liền cùng một chỗ vào cửa tỏ thái độ. Chương 152. Sơn Thủy Thần Tế. Chương 152. Sơn Thủy Thần Tế đối với Lưu Gia Thắng cùng Cố Lao Tam đến, Trần Lưu Bạch ngược lại không ngoài ý muốn, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, nghe xong đối phương tỏ thái độ, từ chối cho ý kiến, trực tiếp hỏi một câu, vậy theo các ngươi chứng kiến, thích khách sẽ là phương diện nào đi nữa người? Lưu Gia Thắng cùng Cố Lao Tam liếc nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu, Trần đại nhân, việc này chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình, không dám suy đoán lung tung. Không dám, chính là lý do, chủ yếu là không nguyện ý lẫn vào, phiên này chủ động tới cửa tới, chỉ nghĩ rút sạch trên thân hiểm nghi, chuyện khác, nhiễm phải thân thể mà nói, không giống tự tìm phiền phức. Trần Lưu Bạch tầm mắt quét qua, cũng không có ép hỏi, đột nhiên đổi lại chủ đề, trong thành Sơn Thủy Thần Tế có phải hay không sắp đến rồi. Lưu Gia Thắng trong lòng run lên, đáp, vâng. Cái gọi là Sơn Thủy Thần Tế, chỉ là thần đạo tế tự hoạt động. Tại biên hoang khu vực, bởi vì linh khí đơn bạc duyên cớ, tiên đạo tu luyện không thể tránh khỏi suy thoái đi xuống, sau đó thần đạo thịnh vượng đem so tiên đạo, thần đạo đối thiên địa linh khí cũng không có như thế ỷ lại, càng thiên về tại hương hỏa niệm lực. Cái này giống như là một cái khác đầu con đường tu hành đi qua nhiều năm phát triển, thần đạo đã trở thành đạo đỉnh thống trị cơ sở đơn vị, núi có sơn thần, sông có hà thần, liền phân chia địa vực, thiết lập thổ địa, táo quân, thành hoàng, các loại thần chức quyền rõ ràng, tương đối rõ ràng. Trong đó quy củ ước định, đại phái đệ tử, người trong tu hành cũng sẽ không đảm nhiệm thần chức, mà là lên làm giáo chức, như là giáo dụ tế tiểu những thứ này địa phương thần chức, chủ yếu do yêu loại cùng quỷ thần tới làm. Mà tại hệ thống bên trong, thần chức sẽ phải chịu giáo chức quản hạt, giáo hoa tế tự đều thuộc về giáo dụ chức quyền phạm vi. Bất quá hiện nay toàn bộ đạo đình hệ thống cũng bắt đầu trở nên bại hoại, nhất là giống như cao hóa thành dạng này biên cảnh chi địa, tình huống phức tạp hơn. Trần Lưu Bạch nhậm chức bắt đầu tiên là tại trên mặt bàn giải quyết bảng môn bốn nhà, tiếp theo mở lại đạo viện. Bây giờ, quả nhiên tới hỏi quỷ thần sự tình rồi. Bước chân bước rất lớn, rất gấp. Ba cây bước, liên tiếp, không mang thở dốc. Liên quan tới sơn thủy thần tế, ta xem qua chút hồ sơ văn thư, nhưng phát hiện, kia đều là năm xưa bản án cũ, sớm đã vật đổi sao rời. Trần Lưu Bạch nói ra, cho nên ta nghĩ muốn hiểu rõ tình huống mới, không biết hai thế năng không trần thuật một hai. Lưu Gia Thắng cùng Cố Lao Tam lại là liếc nhau, Lưu Gia Thắng vội ho một tiếng, thần đạo bên trong sự tình, năm gần đây phát triển cấp tốc, nghiêm nhiên tự thành phe phái, có chút không thể vãn hồi rồi. Trần Lưu Bạch liếc nhìn hắn một cái, nghe ngươi ý tứ, là cảm thấy không kiểm soát. Nhưng ta có chỗ nghe thấy, nói các ngươi bảng môn thế gia, thường ngày nhiều cùng quỷ thần qua lại lui tới, quan hệ không ít. Lưu Gia Thắng vội hỏi, kia đều là lời đồn đại, không thể coi là thật, dù có lui tới, cũng là công sự. Đại nhân, thực không dám giấu giếm, theo thần đạo hưng thịnh, những cái kia sơn thần thổ địa tính khí dần dần trở nên tiêu xa, khó có thể quản thúc được rồi. Đương nhiên, cũng là bởi vì cao hóa thành các đời giáo dụ tới lui vội vàng, ít có lâu dài, cho nên khiến cho cục diện tích tụ ở đây nan giải vô cùng. Trần Lưu Bạch nghe, thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục nói đi xuống. Lưu Gia Thắng mở ra máy hát, cũng không giấu giếm, kỹ càng giới thiệu. Những tình huống này không tính là bí mật, Trần Lưu Bạch có tâm nghe ngóng mà nói, từ nơi khác đồng dạng có thể điều tra đạt được đã như vậy, Lưu Gia Thắng không bằng bán cái tốt, chủ động báo cáo, có thể rơi cái nhân tình. Cái này nói một chút, trọn vẹn nói nửa cái thời gian, đại nhân, cao hóa thành cảnh nội quỷ thần mọi việc, đại khái như thế. Trần Lưu Bạch cười cười, dựa theo ngươi thuyết pháp, sắp thực loạn tượng bộc phát, không nghĩ tới sẽ loạn thành cái này bộ dáng. Lưu Gia Thắng nói, đại nhân minh giám, Lưu Mỗ lời nói, tuyệt không hư giả, ngươi đi bên ngoài đi lên một vòng, liền nhất thanh nhị sở. Tốt, ta đã biết. Vậy đại nhân, chúng ta xin được cáo lui trước. Hai người đứng dậy làm lễ, chuyển thân rời đi, đến rồi ngoài cửa, Lưu Gia Thắng liếc một cái, Cố Minh, ngươi ngược lại đánh cho một tay tính toán thật hay, từ đầu đến cuối đều là ta đang nói, ngươi không nói một lời. Cố Lao Tam nói, Lưu Minh cứ việc yên tâm, hôm nay sự tình, ta tuyệt sẽ không cùng người khác nói. Vị này Trần đại nhân, chân trước mới vừa gặp ngộ hành thích, chân sau liền muốn quyết đoán, muốn chỉnh đốn quỷ thần rồi, hắn một thân một mình, lập tức làm nhiều như vậy sự kiện, bận rộn thế nào qua được tới. Lưu Gia Thắng sờ sờ cái cằm, ta vốn cho là hắn sẽ mở miệng gọi chúng ta mấy nhà tiến hành phối hợp, còn nghĩ đến nên như thế nào cự tuyệt. Ha ha, đi qua những việc này, ta ngược lại đã nhìn ra. Giáo dụ đại nhân tinh khí, đoán chừng là muốn chờ chúng ta chủ động xin đi, ra tay giúp đỡ đâu. Ừm, chẳng lẽ, ngươi động tâm? Cố Lao Tam tranh thủ thời gian lắc đầu, tưởng tượng mà thôi, ta cũng không dám tùy tiện dẫn thân vào đi qua. Lưu Gia Thắng mắt thần hồng nghi, hai lần, không là người, giữa lẫn nhau độ tín nhiệm sớm trở nên 10 phần yếu ớt, không để ý, chuyển thân đâm lưng. Cố Lao Tam tuyệt đối làm ra được. Còn lại mấy nhà, cũng là khó nói. Nghĩ đến cái này, Lưu Gia Thắng không khỏi thầm than khẩu khí, từ lúc Trần Lưu Bạch nhậm chức tới, ngắn ngủi thời gian, liền làm cho dư luận xôn xao, nhân tâm lưu động, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trần Lưu Bạch tại đạo viện ngoài cửa, dưới con mắt mọi người gặp chuyện, mặc dù lông tóc không thương, nhưng việc này tính chất không thể coi thường, rất nhanh đưa tới sóng to gió lớn, chúng thuyết phân vân. Không hề nghi ngờ, tòa trấn cao hóa thành nhiều năm bảng môn bốn nhà thứ nhất thời gian trở thành rồi lớn nhất đối tượng hiểm nghi. Bất quá bọn hắn phản ứng ứng đối có chút cấp tốc, ngoại trừ Lưu Gia Thắng cùng Cố Lao Tam tự thân lên cửa tỏ thái độ bên ngoài, còn có một cố cường đại dư luận lực lượng đang tiến hành nhận biết, nói như thế thô giáp lại vụng về hành thích thủ đoạn, tất nhiên là có người cố ý làm ra tới, lấy đạt tới một ít không thể cho ai biết mắt. Mà phổ thông bách tính dân chúng thì là nghiêng về một bên, lòng đầy căm phẫn. Bọn họ nhận định, có người đối Trần Lưu Bạch bất lợi, liền là mong muốn phá hoại thật vất vả mới một lần nữa khai trương đạo viện trật tự, phá hoại Trần Lưu Bạch truyền thụ giảng bài đây quả thực là một loại hủy nhân đạo đường ác liệt hành vi, không thể tha thứ. Kết quả là, không thể đếm hết mọi người hóa thân thay mắt, chủ động hỗ trợ điều tra lục soát, thu thập manh mối, muốn tìm ra hậu trường hắc thủ. Như thế một cổ nhìn như bình thường lực lượng, làm ngưng tụ, lại tựa như trùng trùng điệp điệp xung ngòi, trở nên không cho khinh thường. Mưa gió sắp đến, quần quần sóng ngầm, đặt mình vào vòng xoáy bên trong Trần Lưu Bạch trái lại biểu hiện mười phần bình tĩnh, hình như cũng không nhận được ảnh hưởng gì, chẳng những kiên trì nói xong liên quan tới huyết thuật, đặc sắc lớp học, trở lại hồi giáo dụ thự sau đó, y nguyên bất động thanh sắc. Dạng này biểu hiện, tỏ ra dị thường. Mọi người vốn cho là, lấy Trần Lưu Bạch chỗ bày biện ra tới bá đạo tác phong, phong mang tất lộ, gặp chuyện sau đó khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, điều tra toàn thành mới đúng, vì cái gì dễ như trở bàn tay mà liền bỏ qua. Là không coi ra gì, vẫn là kìm nén hậu chiêu. Bên ngoài người suy đoán không thấu, vô ý thức cho rằng, đây là Trần Lưu Bạch cố ý hành động, để cho vũng nước đục trở nên càng là vừa đủ, để tại càng tốt mà bắt đầu quản lý. Tại một mảnh ngờ vực vô căn cứ bên trong, Trần Lưu Bạch lặng yên ra khỏi thành. Chương 153, Hương Hỏa Thần Khí. Chương 153, Hương Hỏa Thần Khí. Trời đông giá rét rút đi, xuân phong bắt đầu thổi, vùng ngoại ô quần sơn bên trên cảnh tượng biểu hiện nhất là trực quan, sông ngòi đôi bờ, cỏ cây nảy mầm, dần dần hiện lộ ra vui vẻ phồn vinh dấu hiệu. Cưới tại Yên Chi Mã bên trên, đầu đội đấu đồng Trần Lưu Bạch cảm thụ trong đó linh khí, phát hiện quả nhiên có biến hóa, trở nên nồng đậm chút ít. Từ đó có thể biết, thiên địa ở giữa linh khí độ dày, cùng bốn mùa biến thiên tồn tại nhất định quan hệ. Bất quá một dạng khí tức, cũng chỉ là có thể thỏa mãn thường ngày thổ nạp cần thiết, dùng đến tu luyện, liền tỏ ra rườm rà rồi, không sánh bằng giáo dụ thự hậu trạch pháp trận hoàn cảnh. Làm ở vào có linh trong hoàn cảnh, hắn mỗi ngày tiềm tu lúc, đều tại cảm thụ khí tức lưu động biến hóa, từ đó điều chỉnh phương thức tu luyện bí quyết chẳng khác gì là một loại ưu hóa. Tiên Chi Mã không có chạy mau, đi tới, đem cao hóa thành để tại sau lưng, đến rồi vùng ngoại ô, tại sơn giá sông ngòi thời khắc, có thể thấy được bờ ruộng dọc ngang liên hành, lớn nhỏ, từng khối, hiện ra bất quy tắc hình dạng. Có nông dân bận rộn, ngay tại xới đất gieo giống đây là linh điện. Phàm tục thế gian, vô linh chi địa, loại là ngũ cốc hoa màu, nhưng tại đại cản tiên triều, bởi vì to to nhỏ nhỏ linh mạch tồn tại, khai hoang làm ruộng, loại thì là linh cốc linh thái các loại. linh thực thu hoạch thuộc về trọng yếu tài nguyên tu luyện một trong. Tu giả thường ngày ăn uống, thông qua thu lấy trong đó linh khí, đối với tu vi có phần ích lợi. Nhưng biên hoang địa vực, linh mạch phẩm chất không nhiều, mở ra linh điển thổ nhưỡng tự nhiên không được tốt, quyết định sản xuất thu hoạch chất lượng, chỉ có thể nói một dạng. Lúc trước Trần Lưu Bạch được mời đi uống thời khắc, ngược lại thưởng thức được cá biệt mỹ vị linh thực, khí tức nồng đậm, thuộc về thượng cấp, sắc thực làm cho người dư vị, ăn rồi còn muốn. Hóa thần tích cốc, tịch là ngũ cốc hoa màu, nếu mà so sánh, linh thực nhưng là so huyết thực cao hơn một cái cấp bậc, cùng tu giả móc đối. Tại bây giờ trong giới tu hành, theo thiên địa hoàn cảnh biến thiên, tài nguyên tu luyện càng phát ra vật chất hóa, ngoại trừ đại quy mô mà khai hoang làm ruộng bên ngoài, còn phá núi lấy quặng, đào móc ra linh mạch bên cạnh tài nguyên khoáng sản tới, gọi là linh thạch. Thông qua hấp thu khoáng thạch bên trong linh khí tới tu luyện, cũng là một đầu thu hoạch được khí tức con đường, phát triển đến nay, tươi thắm trở thành rồi một đại sản nghiệp. Thương quan dây chuyển sản nghiệp rõ ràng, vận hành trưởng thành. Tại hơn 10 năm trước, Cao Hóa Thành bên ngoài trên dãy núi liền có một khẩu quy mô trung cấp mỏ linh thạch, nuôi sống không ít tu sĩ. Bất quá bởi vì quá độ khai thác, cái kia tài nguyên khoáng sản tài nguyên đào móc hầu như không còn, đã khô kiệt, trong thành lưu thông linh thạch cũng lập tức trở nên thưa thớt lên. Tài nguyên tu luyện ngọn nguồn từ không trung chuyển đến mặt đất, cùng dưới nền đất, điều này đại biểu lấy tu hành phương thức đủ loại chuyển biến. Nhân tính có linh, làm gặp phải khốn cảnh, chung quy có thể tìm tới mới ra đường, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Trước kia ở trên núi lúc, Trần Lưu Bạch đã từng hưởng qua linh mễ, nhưng chưa thấy qua linh thạch, cái kia lúc tu vi không đủ, đối với khí tức cảm thụ 10 phần nông cạn, thẳng đến hóa thần sau khi thành công, bước vào thực khí giai đoạn, mới mở ra tân thiên địa. Tân nhận biết, mang đến tân góc nhìn cùng hiểu rõ. Chung quy đến cùng, hạch tâm bản chất đều ở chỗ thế nào thu hoạch được linh khí, đồng thời càng thêm có hiệu suất lợi dụng cái kia khí tức tiến hành tu luyện, đây là đại đạo cơ sở, cùng sư môn truyền thừa, pháp môn pháp quyết, cơ duyên tế ngộ các loại đặt song song, không thể thiếu. Đối với những phương diện này trong tri thức dùng, Trần Lưu Bạch lại thuộc về tân nhân, nhưng không biết liền học, không biết liền hỏi, ngược lại không có gì khó. Hắn đánh ngựa đi qua linh điền bờ ruộng dọc ngang lúc, đột nhiên ngừng chân, xem trong ruộng nông dân bận rộn, rước lấy đối phương dò xét, đây là một vị đã có tuổi lão nông, vóc dáng cường tráng, sắc mặt đen nhánh, khắp đầy phong xương vết tích. Hắn cũng không nhận ra Trần Lưu Bạch, nghi vấn hỏi: "Thiếu hiệp từ đâu tới đây? Đến đây làm gì?" Trần Lưu Bạch tung người xuống ngựa, mặt mang mỉm cười: "Ta từ trong thành ra tới, còn không có thực sự được gặp linh điền canh tác, cho nên cảm thấy rất hiếu kỳ." Lão nông nhịn không được cười lên: "Cái này có cái gì mới mẻ? Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, khổ lụy việc mà thôi." Trần Lưu Bạch hỏi: "Lão trượng thế nhưng là linh thực phu?" Lão nông lắc đầu như trống lúc lắc, cười khổ nói: "Làm sao có thể? Lão hủ chỉ là cái nông phu bình thường, từ hơn 10 tuổi bắt đầu canh tác, đến nay 4-50 năm, làm cũng đều còn rồi, y nguyên thuộc về ta điển, chưa từng nắm giữ nửa phần tình cảnh." Trần Lưu Bạch tím lặng. Tại điền sản ruộng đất cùng nông hộ ở giữa quan hệ bên trên, cùng Triệu Quốc bên kia tình huống có chút cùng loại, người tay không hắn điển, chính là phổ biến hiện tượng. Cao Hóa Thành vùng ngoại ô những cái này linh điển thuộc sở hữu, hoặc là quan điển, hoặc là mỗi đại bảng môn thế gia vốn có, còn thừa những cái kia, cũng là phú gia sản nghiệp. Dân chúng tầm thường người ta, chỉ có làm tá điển, làm công phần. Trong đó tình huống, kỳ thật Trần Lưu Bạch cũng có lý giải, phiên này đi qua, coi như là thực địa khảo sát. Sau đó cùng lão nông trong lúc nói chuyện với nhau, hắn còn thăm dò được một cái tin tức trọng yếu, chính là vùng này linh điển có khá hơn chút thổ nhuộm thoái hóa đến cực liệt, khó có thể trồng bên trên linh đạo thu hoạch rồi, trồng cũng không sống được. Nói đến đây thời gian lão nông một mặt sầu khổ, than thở. Linh điển diện tích không ngừng héo rút, khẳng định sẽ giảm sản lượng, mang đến ảnh hưởng là một hệ liệt. Xem như trồng cho người, đứng núi chịu sào. Trần Lưu Bạch nghĩ đến càng nhiều, mấu chốt một chút, thiên địa linh khí chuyển biến xấu xu thế, không biết muốn thế nào mới có thể tu bổ cứu vãn trở về. Nhưng mà trọng đại như thế chức trách, không tới phiên hắn một giới hóa thần tu sĩ tới gánh chịu, cũng căn bản gánh chịu không được. Đang nói bên kia chạy tới một thanh niên, thở hồng hộc kêu lên: "Tam đại gia, việc lớn không tốt, thổ địa miếu xảy ra chuyện rồi." Lão nông sắc mặt đại biến: "Ra rồi cái gì sự tình? Hôm qua lần đầu tiên mang lên cống phẩm, toàn bộ bị đờ nhờ ngã trên đất, bị giẫm đến nhão nhoẹt, vô cùng bẩn." "Ừm." Lão nông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Có thể tra ra được là ai làm?" Thanh niên đáp: "Ta thăm dò qua hiện trường, cũng hỏi qua trong thôn rất nhiều người, việc này nhìn không giống người làm." Tam đại gia ngây người một lúc, lập tức như nghĩ đến rồi cái gì, cả khuôn mặt dung thần thái đại biến: "Ngươi ý tứ, nói là thổ địa công ghét bỏ chúng ta dâng lên cống phẩm, cho nên đem cống phẩm đều hất tung ở mặt đất?" Thanh niên ngập ngừng nói: "Nhìn qua, giống như là chuyện như vậy, nhưng còn không xác định, cho nên muốn tìm ngươi trở về nhìn kỹ, ở trước mặt cùng thổ địa công xin chỉ thị, hỏi thăm rõ ràng." Tam đại gia lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, nếu như là thổ địa công công bất mãn, đêm qua vì cái gì không có báo ngộng cho ta?" Việc này không thể coi thường, không kịp nghĩ nhiều, hắn tranh thủ thời gian thả ra trong tay nông cụ, cùng thanh niên cùng một chỗ, hướng thôn phương hướng trở về đi ra một đoạn đường. Thanh niên nói nhỏ: "Tam đại gia, người xa lạ kia là ai? Tại sao theo tại chúng ta phía sau, nhìn xem có chút cổ quái bộ dáng?" Tam đại gia quay đầu lại, nhìn thấy dắt mã Trần Lưu Bạch ngay tại theo đuôi, không nhanh không chậm mà đi, nhân tiện nói: "Đó là cái trong thành người tới, ăn nói không tầm thường, có thân phận. Đã hắn muốn đi qua, liền theo hắn, chúng ta chớ nên phức tạp." Đi rồi một trận, phía trước xuất hiện một tòa thôn xóm, xây dựng tại một mảnh ruộng dốc bên trên, phòng ốc kéo dài, đại khái có chừng 100 hộ quy mô. Trần Lưu Bạch ngẩng đầu quan sát, rất vui vẻ thụ đến một cổ ẩn tàng trong đó khí tức. Rõ ràng là hương hỏa thần khí. Tại âm thần trong nhận thức, đối phương khí tức lượn lờ không tán, từ từ ngưng tụ thành một bộ cao lớn hình tượng, thân thể tiềm ẩn tại như mây mù tầng bên trong, lộ ra một đôi kỳ dị đôi mắt, hiện ra màu nâu đỏ quằn mang, sáng rực nhìn qua tới. Chương 154. Ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 154. Ngươi có biết tội của ngươi không? Khi phát hiện tôn này hương hỏa thần hình tượng, chứa ở Hồ Thiên Đại bên trong giáo dụ ấn chương lập tức có sở cảm ứng địa phương giáo dụ, tại đạo đỉnh chức quyền hệ thống bên trong, chủ giáo hóa dẫn dắt, phụ trách sắc lệnh phong thần, từ cái này trên danh nghĩa nói, cao hóa thành tất cả hương hỏa thần đều lệ thuộc Trần Lưu Bạch quản hạt. Chỉ là thành này tình huống phức tạp, những cái kia hương hỏa thần cân cước lai lịch có phần khác biệt, phần lớn là tiền nhiệm tiền nhiệm. Đến cùng là cái kia một đời giáo dụ bổ nhiệm. Không ngờ khó có thể khảo cứu đều bởi vì giáo dụ nhân tuyển thay đổi đến quả thực quá mức thường xuyên, chớ nói quan mới đến đốt ba đống lửa, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền đã rời trước mà đi. Kể từ đó, liền dẫn đến cao hóa thành nội ngoại đủ loại loạn tượng, đơn giản là như một đoàn loạn ma. Nếu như nói trong thành có tứ đại bàng môn thế gia cầm giữ, trật tự còn có thể, như thế ngoài thành, khuyết thiếu quản chế các lộ hương hỏa thần làm sằng làm bậy mà nói, cũng liền không khó hiểu rõ. Một điểm này, từ lúc trước Hoàng Đại Tiên liền đủ thấy lốm đốm đoạn đường này tới, chứng kiến hết thảy. Trần Lưu Bạch có tâm khảo sát, thu thập được không ít hữu dụng tin tức, nhận thức đến vận hành ngàn năm đạo đỉnh chế độ đã ở vào một loại nào đó vi diệu giai đoạn trạng thái, chưa nói tới sụp đổ, cũng đã bằng mặt không bằng lòng. Cho nên, Sơn môn trưởng giả không để cho mình về núi, mà là tới trước địa phương mắc lửa cái giáo dụ, đều có dụng ý. Một dạng tưởng niệm, tại não hải chợt lóe lên, lập tức đè xuống. Trần Lưu Bạch bất động thanh sắc, đi theo Tam Đại gia đi vào thôn trang, một đám người chờ ở nơi kia, từng cái sắc mặt bất an, hoa lạp lạp vây quanh, mồm năm miệng mười nói ra lên. Tam Đại gia vội vàng khoát tay chặn lại, sự tình ta đều biết rồi. Mọi người chớ nên kinh hoàng chờ ta đi thổ địa miếu nhìn qua lại nói. Trong thôn, hắn xem như lão giả, rất có danh vọng, rất nhanh để lại chẳng diện. Không ít thôn dân tò mò đánh giá đến Trần Lưu Bạch, cho là hắn là Tam Đại gia mang đến khách nhân, cũng không có hỏi nhiều. Tại tiên triều hệ thống bên trong, nông thôn thôn trang xem như cơ bản nhất đơn vị rồi. Mặc dù nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, công trình đầy đủ. Bởi vì có đủ tu chân cơ sở, phát triển được có thể, trong thôn người, hoặc nhiều hoặc ít đều tu hành qua, không ít người đạt đến luyện khí cảnh giới, thuộc về luyện khí sĩ rồi. Cho nên mặc kệ tại thực lực, vẫn là kiến thức bên trên, đều cùng vô linh chi địa khác nhau rất lớn, không đến mức ngạc nhiên. Bất quá đối với rộng rãi tán tu, mà hoặc bằng môn tử đệ mà nói, bọn họ cả đời mục tiêu cũng liền dừng bước tại đệ nhị cảnh, luyện khí hóa thần, rồi có thể hóa thần, liền là đạt đến đỉnh phong. Đồng thời bởi vì công pháp hạn mức tối đa chế, hóa xuất thần, chất làm chỉ có thể nói bên trong xuống. Cho nên cùng là hóa thần tu sĩ, thực lực thường thường chênh lệch rất xa, giống như Lưu Gia Thắng bọn người, chính là uy tín lâu năm hóa thần, ở trên cảnh giới muốn vượt qua Trần Lưu Bạch, thật là đánh nhau mà nói, ai thắng ai thua thì là một chuyện khác. Song phương so đấu, chẳng những muốn liều cảnh giới, còn phải liều thực lực. Xét đến cùng, không thể coi nhẹ một chút, chính yếu nhất liều là xuất thân. Có xuất thân, có chỗ dựa, tự nhiên có đủ loại tài nguyên chiến lược rồi. Trong thôn thổ địa miếu xây dựng ở phía sau một chỗ rộng rãi địa phương bên trên, chiếm diện tích không nhỏ, có tới 2 mẫu ruộng hơn phương viên, cái này có thể cùng thường nói tới, nho nhỏ thổ địa, khác nhau rất lớn. Mà thần miếu kiến trúc phong cách hoa lệ, nhìn qua có một cổ vàng son lộng lẫy quý khí, có chút đường hoàng, ngược lại không giống như thần miếu, mà giống như nơi nào đó cung điện rồi. Cái này thổ địa thần, thời gian trải qua tương đối lượng thụ. Trần Lưu Bạch đột nhiên hỏi, lão bá, cái này tọa thổ địa miếu quy cách có hay không vượt khuôn rồi? Tam Đại gia nghe vậy, hoảng hốt vội nói, không có chuyện, vị thiếu hiệp kia mời nói cẩn thận. Chế độ quy cách, khác biệt cấp độ, khác biệt đánh ngộ, vốn nên cái kia có một bộ tương đối nghiêm ngặt thực hành chuẩn tắc, nhưng mà rơi vào địa phương bên trên sau đó, nhiều có biến thông, sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Người có tư lợi, quỷ thần cũng thế, khi bỏ bê quản lý, cái kia tư lợi liền sẽ như là cỏ dại lan tràn, theo chính mình tính khí tới, thậm chí trở nên cuồng vọng tự đại. Có thể những câu nói này là không thể nói nhiều tại miệng, để tránh họa từ miệng mà ra. Trần Lưu Bạch là kẻ ngoại lai, lời nói không cố kỵ, trêu đến thổ địa thần trách tội xuống mà nói, tiếp nhận tội lỗi, nhưng lại trong thôn người. Thế là lão nhân khoát tay chặn lại, thiếu hiệp xin dừng bước, không cho Trần Lưu Bạch tiếp tục tiến lên, đặc biệt là không thể tiến vào thổ địa miếu bên trong, để tránh sinh ra không vui tới. Trần Lưu Bạch mỉm cười, cũng không mạnh mẽ xuống tới, dắt tiên chi mã ở lại bên ngoài, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tam Đại gia một người tiến vào thổ địa miếu bên trong, nhìn thấy đầy đất bừa bộn, tối hôm qua dâng lên cống phẩm chiếu xuống trên mặt đất. Không chỉ là rơi xuống, một phần trong đó rõ ràng có bị dẫm đạp qua vết tích, bị dẫm đến hoàn toàn thay đổi. Lão nhân không khỏi cảm thấy một trận đau lòng đối với hiến tế cống phẩm, trong thôn xưa nay không dám mập mờ, mỗi khi gặp lần đầu tiên 15, đều là trước giờ tỉ mỉ chuẩn bị, liền là lo lắng thổ địa công công không hài lòng, sẽ trách tội xuống. Nhưng cái này một ngày, cuối cùng vẫn là tiền đến. Năm gần đây, thôn dân lễ phụng thổ địa công khẩu vị càng phát ra trở nên lớn hơn rồi, thậm chí có thể dùng tham lam vô độ để hình dung. Liền thôn trang bên trên sản xuất thu nhập, dù là dâng hiến xuất qua hơn nữa, đều khó mà thỏa mãn. Có thể mọi người cũng phải sinh hoạt, cũng phải sinh hoạt nhà. Vì thế, lấy Tam Đại gia người cầm đầu lão không phải không động đậy từ bỏ cung phụng ý niệm, chỉ là tục ngữ có nói, thỉnh thần dễ dàng tống thần khó. Cái này thời gian, mong muốn để cho thổ địa công rời đi, nói nghe thì dễ. Đến một lần các đời giáo dụ đối với quỷ thần hoành hành sự tình, hoặc là quan hệ mất thiết, hoặc là mở một con mắt nhắm một con mắt, cơ bản sẽ không chủ trì công đạo. Thứ hai quỷ thần khó lường, dân chúng bình thường, cho dù có tu hành tại người, nhưng tu vi nông cạn, cũng vô lực phản kháng. Náo sắp nổi lên tới, đều có tà ma ẩn hiện, trong thôn người, liền chết như thế nào đều không biết. Tam Đại gia có chỗ nghe thấy, nói khác thôn, bởi vì cung phụng sự tình, ác rồi quỷ thần, khiến cho ra rồi đại họa sự tình, chết thật nhiều người, liền thôn trang đều sao lãng đi rồi. Thế đạo này, loạn tượng bộc phát, không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Muốn trách mà nói, chỉ có thể trách các lão bách tính không lắm bản sự, làm không được hổ lang, chỉ có thể làm dê bò. Giờ phút này lão nhân đè lại đầy bụng bực tức, một mặt kính cẩn hướng về phía trên bệ thần tôn này phi kim mang bạc tượng thần quỳ lạy, trong miệng cầu nguyện nói, tiểu dân khấu kiến thổ địa lao ra, không biết lần này cống phẩm có cái gì không đúng địa phương, còn xin thổ địa lao ra chỉ thị, chúng ta lập tức cải tiến, thay đổi mới tới. Thái độ thành kính, đầu rạp xuống đất, tóc trắng xám đầu lâu, chính dán tại rồi trên mặt đất, không dám tí nào lười biếng. Thần miếu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh lặng đến có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Trong thời gian ngắn nghe không được trả lời, nhưng Tam đại gia sớm có đem đối ứng đối mặt kinh nghiệm, tâm lý rõ ràng, không phải thổ địa công không tại, mà là đối phương cố tình làm, sẽ không lập tức liền mở miệng nói chuyện. Thổ địa lao ra lúc này, rất có thể liền nhập thân vào tượng thần bên trên, nhà chính Cao Lâm gia đồng nhìn xem chính mình đâu đây là một loại cao cao tại thượng tư thái hình thức, lấy hiển lộ rõ ràng ra xem như người bề trên uy nghiêm bá khí tới. Nếu mà cái này thời gian, lão nhân nếu như là cử chỉ không ổn, chắc chắn ăn vào liên lụy. Thời gian vô thanh trôi qua, ước chừng đợi một khắc đồng hồ trái phải, một cái trầm thấp mà uy vũ tiếng vang truyền đến, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 155. Ta lễ, ngươi không chịu nổi. Chương 155, ta lễ, ngươi không chịu nổi. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lấp đầy uy nghiêm tiếng quát ở bên tai vang lên, lão nông phu tâm thần rung mạnh, cả người thân thể ẩn náo tại trên mặt đất, thấp phỏng mà nói, còn xin thổ địa lao ra thứ tội. Lão hủ nhất định sẽ đem hết khả năng, để cho toàn thôn trên dưới đem tốt nhất đồ vật lấy ra, một lần nữa mua sắm một chiếu cấm phẩm, hiến tế cho lão gia hưởng dụng. Hắn cũng không hỏi chính mình xúc phạm rồi tội gì, cũng không dám, cũng không cần thiết. Cái này thời gian, chịu thua nhận tội là được. Chỉ là trong lòng đang dì máu. Phạt nặng một chiếu cấm phẩm, toàn thôn trên dưới đều phải ra nhiều máu, thật vất vả vượt qua trời đông giá rét, không ngờ tới rồi mùa xuân, trái lại càng thêm khó có thể vượt qua. Hướng phía sau thời gian, khó hơn. Cũng không có biện pháp, trước tiên đem nguy cơ trước mắt giải quyết mới là trọng yếu nhất. Hắc hắc. Thổ địa lao ra tiếng cười khiếp người cực kỳ, bất quá nghe được, hẳn là cảm thấy hài lòng. Tam đại gia chính tối thở phào, nhưng lại nghe thổ địa lao ra quát lên. Cống phẩm sự tình tạm thời không đề cập tới. Nói, ngươi mang theo cái gì người vào thôn? Tam đại gia một cái ngây người, không có kịp thời kịp phản ứng. Hắn vốn cho rằng đối phương nổi giận, là ghét bỏ cống phẩm không đủ cấp bậc, không nghĩ tới còn có một cái khác cọc sự tình, vội hỏi, liền là cái đi qua du hiệp. Du hiệp? Ừ, ngươi lão nhi này, ngươi cũng biết ngươi chọc bát thiên đại họa, sắp sửa gây họa tới toàn thôn. A. Lần này, Tam đại gia thực sự luống cuống. Cái kia làm sao bây giờ? Thổ địa gia nói, ngươi đi đem hắn kêu to đi vào, bản tọa có lời nói. Là. Tam đại gia sớm hoang mang lo sợ, căn bản không dám kháng mệnh, lập tức đi ra ngoài, nhìn xem Trần Lưu Bạch ánh mắt rõ ràng khác biệt, tâm lý y nguyên nghi hoặc, không biết hắn là thân phận gì, tại sao lại cùng thổ địa lao ra không hợp nhau bộ dáng, chẳng lẽ hắn làm qua cái gì độc thần sự tình? Vậy có thể thật phiền phức rồi, không cẩn thận sẽ cho thôn trêu chọc mầm hai vạn. Vị thiếu hiệp kia, mời cùng ta cùng nhau đi vào thần miếu. Được. Trần Lưu Bạch đáp ứng dứt khoát, hình như sớm có đón trước, chính chờ đợi. Tam đại gia nội tâm hiện ra lẩm bẩm, lo lắng bất an, bất quá sự tình phát triển đến một bước này, đã không phải là hắn có khả năng can thiệp được rồi. Trở lại thần miếu bên trong, hắn tranh thủ thời gian liền quỳ lạy trên mặt đất, khóe mắt liếc qua, đã thấy đến Trần Lưu Bạch đứng ở đằng kia, thân hình thẳng tắp, không có chút nào quỳ lạy ý tứ. Hương trấn thôn trang thổ địa sơ thần, các loại miếu xem, kỳ thật bọn chúng liền xây dựng ở nơi đó bình thường người đi đường khách qua đường, nếu mà không lắm chuyện làm mà nói, sẽ không chủ động tới kính bái. Nhưng mà đối với không ít người tới nói, vì cầu an tâm, lấy cái thuận lợi, bọn họ cũng không ngại tới bái cúi đầu. Dân gia liên tạo thành một loại nào đó truyền thống phong tục. Tục ngữ có xưng, qua miếu thì bái. Diệp Vân, đã lệ thần nhiều đều có thần che chở. Dần dần, cái kia quan niệm liền thâm căn cố đế. Nhất là đối với tiên triều tầng dưới chót mọi người, bao quát rộng rãi đám tán tu. Bọn họ tu vi nông cạn, gặp sự tình lúc, khó có thể đứng một mình giải quyết, thường thường cần phải mượn quỷ thần trợ giúp. Thần đạo đại hưng, chính là có thích hợp phát triển thổ nhưỡng, mà không phải một sớm một chiều mà bỗng dưng bước lên tới. Khi quỷ hơn nhiều, đầu gối tự nhiên nhuyễn, tùy tiện nhìn thấy không chịu quỳ lạy, chẳng những cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa cảm thấy sợ hãi. Chính như hiện tại Tam đại gia thần sắc, vốn là thổ địa gia liền là một bộ hưng sư vấn tội dáng điệu, Trần Lưu Bạch ngược lại tốt, vào miếu không quỷ, cái này chẳng phải là tưới dầu vào lửa. Hắn liền vội vàng cho Trần Lưu Bạch nháy mắt ra dấu, nhưng đối phương bất vi sở động, y nguyên đứng thẳng đến thẳng tắp. Chậc chậc, ngươi cái này tiểu nhi, tiến vào bản tọa thần miếu, vì cái gì không bái? Thổ địa gia thanh âm truyền xuống. Trần Lưu Bạch tầm mắt nhìn thẳng, ta chỉ là cái người qua đường, cũng không phải là bản địa thôn dân. Thổ địa công âm điệu lập tức cao, mang theo một loại nào đó bén nhọn, khách qua đường lại như thế nào? Đã tiến vào bản tọa thần miếu, liền phải cúi đầu tạ lễ, để bày tỏ kính trọng. Nếu không mà nói, chính là đại bất kính, chi tội. Trần Lưu Bạch lông mày nhíu lại, ngươi xác định thật muốn ta cúi chào? Kia là đương nhiên. Thổ địa ngữ khí mười phần ngạo nghễ. Thôi được, vậy ta liền cho người thi lễ. Trần Lưu Bạch nói ra. Nghe vậy, ẩn áo tại trên mặt đất Tam đại gia không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật lo lắng cái này người trẻ tuổi tâm cao khí thịnh, không chịu cúi đầu. Nhưng không cúi đầu, gặp nhiều thua thiệt. Trêu đến thần linh nổi giận mà nói, có lẽ không đến mức mất mạng, nhưng bệnh nặng một trận, không thể tránh né. Liền thấy Trần Lưu Bạch làm ra động tác, hắn nhưng không có quỳ xuống lại, mà là hai tay khép lại cùng một chỗ đây là một cái, thở dài. Tư thái đại cản tiên triều đều có một bộ lễ chế bao hàm phong phú, ngay ngắn rõ ràng, người khác nhau giữa khác biệt lễ nghi chia được rất rõ ràng. Trong đó thở dài nhiều thuộc về ngang hàng ở giữa, bao hàm không tiêu ngạo cũng không hèn mọn ý tứ. Dạng này lễ thổ địa công như thế nào hài lòng, khẳng định sẽ giận tí mặt. Tam đại gia chính lo lắng đến, sau một khắc liền nghe đến tí tách một tiếng văng giòn, tựa như là có cái gì đồ vật vỡ ra tới. Hắn bị kinh ngạc, vô ý thức ngẩng đầu, một thời gian vẫn không rõ sợ chuyện gì xảy ra, đi theo nghe được thổ địa công một tiếng kinh khủng gọi a lốp bút, dường như giang đậu, tê liệt tiếng vang bên tai không dứt, đột nhiên nguồn gốc từ cái kia một tôn hoa lệ thần thánh tự thần. Cái này tự thần chính là dùng tuyển chọn tỉ mỉ ra một đoạn tốt cây, liền mời lao sư phụ điêu khắc mà thành, lại hoàn thành đủ loại trình tự, bao quát khai quang, trang tặng, thỉnh thần, các loại, sau cùng đi qua tế tự, thế là nắm giữ rồi pháp quang thần vận. Nhưng giờ phút này, tượng thần khắp cả người lại xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Lão nhân nhìn đến trợn mắt hốt hoồm, trong đầu vụ vụ rung động, choáng váng, cơ hồ muốn té xỉu đi xuống. Tại thần đạo pháp tắc trong phạm vi, nếu như nói thần miếu là thần linh thể xác, cái kia tượng thần liền là hắn thần hồn. Nếu như là tượng thần bị hủy, cái kia thần miếu cũng không có khả năng tiếp tục chống đỡ được, rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Như thế, trước mắt đến cùng chuyện gì xảy ra? Tam đại gia khiếp sợ không thôi, hắn vô pháp hiểu rõ. Nơi này là thổ địa công trong thần miếu, là hắn sân nhà, hơn nữa cũng không có gặp Trần Lưu Bạch làm cái gì. Hắn liền là làm vái chào mà thôi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thổ địa công âm điệu bén nhọn đến biến hình, phía trước còn một bộ cao cao tại thượng ngạo nghễ, bây giờ trở nên tức đến nổ phổi, thậm chí mang theo không thể che đậy sợ hãi. Thở dài hoàn tất, Trần Lưu Bạch cười như không cười nói, gặp qua lễ sau đó, chúng ta có thể nói chuyện chính sự đi à nha. Ngươi, nguyên lai là ngươi. Cái này thổ địa cũng không tính là ngu dốt, rốt cuộc phản ứng lại. Thân làm địa phương quỷ thần, đối tân nhiệm giáo dụ đến sự tình đều có nghe thấy, nhận được tin tức. Chỉ là hắn luôn luôn kiêu căng quen rồi, cũng không coi ra gì, huống hồ phong thần phân nơi, đều có chức trách quản hạt, y theo thần luật, tại không có điều động tình huống phía dưới, không được tự ý rời địa phương. Cho nên, thôn này bên trong thổ địa đối Trần Lưu Bạch lý giải, chỉ dừng lại ở một cái, tin đồn, ấn tượng bên trên, lấy hắn đạo hạnh, cũng nhìn không ra sâu cạn, khi phát hiện Trần Lưu Bạch lúc, chẳng qua là cảm thấy khả nghi, muốn vận hỏi cái cân cước, cho nên đặc biệt để cho Tam đại gia dẫn người đi vào. Không nghĩ tới trực tiếp đụng phải thiết bản. Tại đạo đình hệ thống, giáo dụ chính là địa phương quỷ thần cấp trên, để thượng ti cho thuộc hạ túi chào. Cái này thi lễ, là dễ chịu như vậy. Tốt tại là, Trần Lưu Bạch chỉ là thở dài, mà không phải quỳ lạy. Nếu là quỳ xuống lạy mà nói, cái kia tượng thần cũng không phải là xuất hiện vết rách, mà là chia năm xẻ bảy, trực tiếp báo hỏng rồi. Trần Lưu Bạch chuyển mặt đi cùng lão nhân nói, lão trượng, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước, để cho tất cả mọi người tản đi đi, không việc gì. Tam đại gia là trọn vẹn trải qua phong sương, mặc dù nói sống cả một đời, cơ hồ không có rời đi cao hóa thành quận, nhưng đến cùng có mấy phần ánh mắt, lúc này cũng phản ứng lại, nội tâm lại là kích động, lại là thất vọng. Hắn lập tức nghĩ đến tại một ít phố phường thuyết thư bên trong cố sự, có thứ nhất quái trích nhân khẩu xáo lộ, gọi là Khâm Sai đại nhân, vi hành tra án, kết cục cuối cùng đều là tra ra manh mối, oan khuất sửa lại án xử sai. Chỉ là, khi cái này xáo lộ đặt ở tiên triều đại địa, đặt ở quỷ thần chi thân bên trên, thì sẽ phương viên thêm rất nhiều biến số. Bất quá những cái này, không cho phép lao nhân tới chi phối, lo lắng cũng là vô dụng công, chỉ phải nghe lời mà rời khỏi bên ngoài đối mặt người trong thôn từng tấm hiếu kỳ mặt, hắn lập tức làm ra cái khoát tay thủ thế, mang theo đám người rời đi, lùi đến xa xa. Lần đầu ba thức có thần minh, ngông cuồng chỉ trích, sẽ trêu chọc tai họa thị phi. Nhưng hôm nay đâu này, cục diện trở nên phức tạp hơn. Vị kia trẻ tuổi đại nhân thân phụ thần thông không giả, có thể hắn lập trường thế nào thì là một chuyện khác. Rốt cuộc trước xe cái gương đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không có cái mới xuất hiện sự tình. Đối với bọn hắn mà nói, đối phương bản lãnh lớn nhỏ kỳ thật cũng không trọng yếu là lập trường thái độ, nếu như là không đứng tại thôn nhân bên này, lại hoặc là qua loa cho xong, phủi mông một cái rời đi sau đó, lưu lại cục diện rồi dám, sẽ chỉ làm toàn bộ thôn trang càng thêm khổ không thể tả. Dạng này mà nói, Tam đại gia có thể nào không trong lòng còn có lo nghĩ. Thần miếu bên trong, xuất hiện vết dạng trước tượng thần, Trần Lưu Bạch ngang nhiên mà đứng, bỗng nhiên quát lên: Phương này thổ địa, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 156, miệng lưỡi dẻo quẹo. Chương 156, miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hét lớn một tiếng, hoa lệ thần miếu hình như chấn động xuống, lốp bút, có đồ vật bị đánh ngã tại trên mặt đất. Kia là một kiện màu sắc cổ xưa thơm ngát lưu hương. Trần Lưu Bạch cầm trong tay ấn chương, uy nghi tự sinh. Theo tiếng quát, một đạo quái dị thân ảnh từ che kín vết dạn tượng thần bên trên bay xuống, hắn vốn không nguyện ý quỳ lạy, có thể cảm nhận được một cổ không thể nào ngăn cản uy thế, căn bản đứng không vững, bất đắc dĩ quỳ xuống, liền quỳ gối Trần Lưu Bạch bên cạnh. Vì thế này không chỉ đến từ đạo hạnh, càng có người hơn phân thượng gia trì. Quan hơn một cấp đệ chết người, quỷ thần cũng vô pháp ngoại lệ đạo đỉnh quản lý năm gần đây mặc dù ngày càng hỗn loạn, nội bộ thậm chí xuất hiện phân liệt dấu hiệu, nhưng thống trị căn cơ còn tại. Những cái kia phương diện bên trên đồ vật, địa phương bên trên quỷ thần căn bản chịu không đến một bên, tiếp xúc không đến. Hắn vẫn phải tiếp nhận lệ thuộc trực tiếp cấp trên quản hạt. Nổi danh phân đại nghĩa, còn có trực tiếp quyền hạn áp chế. Phần này áp chế, chính thể hiện ở miếng kia giáo dụ ấn chương bên trên. Vật này, tuyệt không phải bày biện để mắt, mà là nghiêm chỉnh thực sự đặc thù pháp khí. Trước kia các đời giáo dụ, trong tay bọn họ đồng dạng cầm giữ ấn chương, sở dĩ vô pháp mở ra cục diện, chính là có đủ loại phức tạp nguyên nhân. Rốt cuộc làm sự tình, ngoại trừ ấn chương bên ngoài, còn phải chú trọng người xuất thân lai lịch, đạo hạnh tu vi, cùng lập trường ý nguyện các loại. Những mấu chốt này nhân tố, phàm là khuyết thiếu một hai, đều khó mà thành sự. Hết lần này tới lần khác tại Trần Lưu Bạch trên thân, đều xem như tổng thể rồi. Phương này thổ địa, không thể không quỷ. Trần Lưu Bạch khoảng cách gần mà nhìn xem hắn, nhìn rõ đưa ra chân thân, cùng ở bên ngoài quan sát lúc cảnh tượng một trời một vực. Phía trước nhìn lên, hương hỏa thần khí mười phần, tỏ ra hình tượng cao lớn mà thần bí, tràn ngập một loại cao thâm mạt chắc ý vị. Nhưng kỳ thật, biểu tượng mà thôi đặc biệt đóng gói ra tới, hù dọa người. Dân gian lưu truyền nói, quỷ thần chi tướng, không thể gọi tên, một mặt là nâng lên, một phương diện khác thì là che đậy. Từ quan tưởng pháp cửa xem, thật có chút đạo lý, người bình thường đột nhiên nhìn thấy quỷ thần chân thân, sẽ phải chịu kinh hãi, hình thành ngắc ngộng, không được an bình, nghiêm trọng, thậm chí khả năng kinh hãi muốn tuyệt, tươi sống bị hù chết đi. Chỉ là những cái này đồ vật, tại Trần Lưu Bạch trước mặt liền không đáng chú ý rồi, thẳng gặp bản chất, không có gợn sóng. Cái này thổ địa chân thân, nguyên lai chỉ là một đạo quỷ thân thể, mặc dù sừng nhọn mặt xanh, nhưng mập mạp bộ dáng, ăn mặc trường bào, mang theo mũ cao, chợt nhìn, lại có mấy phần hỉ khánh cảm giác. Không xem diện mạo, chỉ nhìn hình thể mà nói, hiển nhiên một vị nhà giàu viên ngoại lang. Chỉ là hắn giờ phút này thần thái có phần mất tự nhiên, có chút dữ tợn. Giáo dụ đại nhân, không biết ta phạm vào đầu nào thần luật. Trần Lưu Bạch cười ha ha, đưa tay chỉ bốn phía, tội một, phô trương lãng phí, thần miếu quy cách đi quá giới hạn. Tiếp lấy vừa chỉ trên mặt đất bị giẫm đạp qua rất nhiều cấm phẩm, tội hai, tham lam vô yếm, tác thủ vô độ, nghiền ép bách tính. Thổ địa reo lên, oan uổng. Thần miếu kim thân, cùng tất cả cấm phẩm, đều hương dân tự nguyện hiến dâng tạo nên, ta chưa từng thúc ép. Trần Lưu Bạch hai mắt nhíu lại, nghe ngươi ý tứ, là muốn ta đi tìm thôn dân đối chất nhau. Liên ma hoặc, ngươi quyết định rồi bọn họ không dám cáo trạng. Thổ địa gạt ra cái nụ cười nói, đại nhân, làm sao đến mức cái này? Ngươi vừa mới đến, có lẽ đối bản mà tình huống không hiểu rõ lắm. Tại cái này cao hóa thành cảnh nội, mặc kệ là thổ địa, vẫn là sơn thần hà thần các loại, cũng đều gánh vác trọng yếu trách nhiệm, trọng trách rất nặng, làm việc rất nhiều. Cho tới nay, chúng ta thế nhưng là cẩn trọng, không dám tí nào lười biếng. Nghe nói như thế, Trần Lưu Bạch không khỏi nhịn không được cười lên, nói như thế, các ngươi làm rất nhiều chuyện làm. Đến cùng là cái gì sự tình đâu này? Đương nhiên là chống cự ngoại ma xâm nhập, cùng trấn áp đủ loại tà ma các loại. Thổ địa xác định Trần Lưu Bạch thân phận, máy hát cũng mở ra. Kỳ thật liên quan tới địa phương quỷ thần chức trách, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, đạo đình nội bộ đều là công khai tư liệu tin tức đã Trần Lưu Bạch có thể lên làm cái này giáo dụ, như thế có thể khẳng định, hắn tất nhiên có hiểu biết mới đúng. Thổ địa cái này thời gian nói năng hùng hồn mà nói ra, có ý định khác, chủ yếu là cho mình thoát tội. Trần Lưu Bạch không ra tiếng, thái độ im lặng, một bộ xem ngươi trình diễn, bộ dáng. Thổ địa mắt liếc, nhắm mắt nói, mặc dù nói qua nhiều năm như vậy, chưa phát hiện bên ngoài, chúng ta tiểu thần tiên là sử xuất tất cả vô liếng, bất đắc dĩ tu vi thấp, đủ loại không bằng thực chất, cũng là vì bảo hộ hương trấn thôn an toàn cùng ổn định, là đạo đỉnh phát triển muốn. Kẻ này quả nhiên là cái miệng lưỡi dẻo quẹo, nói một trận, cho vòng trở về rồi. Lệnh tiếp nhận rồi sắc phong, lập tức lắc mình biến hóa, trở nên lớn khác biệt tương đương với tẩy trắng lên mở, trở thành thần quan, cũng liền nắm giữ rồi quan thân. Mà hắn quan chức quyền lực và trách nhiệm, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chủ yếu phụ trách khu vực quản lý an ổn, duy trì tốt trật tự. Nhưng ngược lại, thì là không có bị chiêu an âm quỷ yêu vật chi lưu, gọi chung là tà ma. Tà ma ẩn hiện, nhu tài sát hại tính mệnh, sẽ khiến cho thế cục rối ren bất an, bất lợi cho phát triển. Bọn chúng đều là thuộc về bị đả kích đối tượng. Trừ cái đó ra, còn có một loại tồn tại càng là đáng sợ, là ngoại ma. Trong mặt mà bắt hình vòng, một cái bên ngoài chữ đủ để chứng minh bọn chúng cũng không phải là tiên triều sản phẩm, mà là từ bên ngoài đi vào. Còn như là nơi nào bên ngoài, cái kia thuyết pháp liền lớn rồi đi, thậm chí có một ít kiêng kỵ không sâu ý vị, tỏ ra thần bí khó lường. Có thể khẳng định một chút, ngoại ma xuất hiện cùng ma nguyệt cùng một nhịp thở, thoát không ra quan hệ. Tại vô linh chi địa triệu quốc bên kia, dân bản xứ cho rằng ma nguyệt là tầm 10 năm trước xuất hiện, nhưng trên thực tế ma nguyệt hàng lâm năm tháng muốn viễn cổ cỡ nào, rất nhiều năm trước liền xuất hiện qua. Nó chính là thiên địa rối ren, linh khí suy giảm kẻ cầm đầu. Mà đối với ma nguyệt nghiên cứu cùng đối kháng, ngàn năm trước đó, tiên triều mỗi đại tông môn các đại năng liền bắt đầu tiến hành. Còn như nghiên cứu ra cái gì thành quả, không được biết. Dù sao lấy Trần Lưu Bạch hiện tại cấp độ, rất rõ ràng tiếp xúc không đến. Hắn chỉ là ở trên núi lúc, đối với ma nguyệt tin tức, muốn so thường nhân hiểu nhiều một ít mà thôi. Bất quá những tin tức này tình báo, đối với trong hiện thực sử dụng, cũng không có quá đại bàn trợ. Biết lại như thế nào? Ma nguyệt cao như vậy, xa như vậy, không thể đụng vào, nó chỉ ở đặc biệt thời gian bên trong xuất hiện, sau đó liền ẩn nấp đi rồi. Trần Lưu Bạch có thời gian nghĩ, một ít đạo hạnh đạt đến đệ tam cảnh đỉnh phong, thậm chí đi vào đệ tứ cảnh các tiên nhân, bọn họ có thể đẳng vân giá vũ, phi thiên độ địa, có thể hay không phá toái hư không, thẳng đến ma nguyệt mà đi. Giữa song phương, có thể hay không như vậy bạo phát kinh thiên động địa chiến tranh. Loại ý nghĩ này cũng không phải là ý nghĩ hao huyền, mà là có đủ loại hiện thực cơ sở chèo chống. Nếu mà cái kia ý nghĩ làm thật, như thế chiến tranh kết quả rõ rệt dễ thấy, tiên triều đại địa cũng không chiến thắng. Rốt cuộc cho đến hôm nay, thiên địa linh khí như cũ tại không ngừng mà suy giảm, mà ma nguyệt ảnh hưởng y nguyên ở khắp mọi nơi, yêu tà sinh sôi, quần ma loạn vũ. Trần Lưu Bạch trở lại tiên triều, trên đường đi tao ngộ ngược lại tính bình ổn, cái kia chủ yếu là thân ở thành hương chi địa, có đạo đỉnh quản hạt. Tối thiểu nhất, trật tự là có. Nhưng nếu là đi rồi chân chính hoang dã biên hoang, thâm sơn đại trạch, vậy sẽ là một cái khác bộ cảnh tượng. Tiên triều cương vực mênh mông vô ngần, tiên triều bên ngoài lại có không biết thiên địa. Lại thêm thương hải tăng điển, nguyên bản động thiên phúc địa sụp đổ sau đó, lại biến thành cái gì bộ dáng, càng là lấp đầy biến số. Trong đó hung hiểm, không cần nhiều lời. Cho nên Trần Lưu Bạch mỗi nghĩ đến chỗ này, luôn có một loại giọt nước trong biển cả nhỏ bé cảm giác. Hắn từ triệu quốc trở về, một đường thiên sơn và thủy, cho dù cùng tiên triều giáp giới những cái kia tiểu quốc, tại biên cảnh chi địa, núi cao trong mây, chim bay không thể độ, tạo thành tấm chắn thiên nhiên, ngăn cách hai bên đương nhiên, nhiều năm ở giữa, tất nhiên có chuyện nhờ đạo chí kiên võ giả tông sư mong muốn vượt qua tới, chỉ là lấy bọn họ tu vi, mong muốn thành công, cơ hội quả thực xa vời cực kỳ. Hoặc biết khó mà lui, hoặc đột tử tại trên nửa đường. Ừm. Vị đại nhân này như thế nào đột nhiên không nói lời nào, giống như là nhập định. Thổ địa nhìn trộm dò xét, lại ngầm bên trong mừng thầm, cho rằng Trần Lưu Bạch đã bị chính mình nói tới động, tiếp nhận rồi cái kia lần lý do thoái thác. Không ngờ sau một khắc, Trần Lưu Bạch mở miệng nói ra, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng là khó thoát tội lỗi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dứt lời, lật tay trưởng ấn, đương đầu chụp xuống. Chương 157, lập uy cùng cải biến. Chương 157, lập uy cùng cải biến. Giáo dụ trưởng ấn, chẳng những là quyền hành biểu tượng, càng là một viên đặc thù pháp khí. Hắn đối địa phương quỷ thân áp chế, tuyệt không phải nói mà thôi, nguồn gốc từ nội bộ tôi luyện nhiều lớp cấm chế, kích phát ra tới, uy thế như núi. Cái kia thổ địa quá sợ hãi, tránh chi không bằng, hai tay giơ cao, khốn khổ chống đỡ lấy, trong miệng reo lên, đại nhân, to lớn, cao hoa thành, đại tiểu quỷ thần làm phép đều là như thế, ngươi hẳn là muốn đem tất cả quỷ thần đều thu. Náo sắp nổi lên tới, liền là cái cá chết lưới rách hạ tràng. Trần Lưu Bạch lạnh nhạt nói, ta làm thế nào, không cần ngươi lo lắng. Thổ địa cắn răng một cái, ngươi thu chúng ta, thần miếu người mất vừa đất hoang giới liền không người coi giữ, những cái kia tà ma ở quỷ, tất nhiên chen chúc mà ra, đến thời gian, sinh linh đồ thán, ngươi thân là giáo dụ, cũng chạy không thoát quan hệ. Cái này chẳng những là cầu xin tha thứ, càng là uy hiếp. Trần Lưu Bạch cười ha ha, đến rồi cái này thời gian, ngươi còn nghĩ đến bắt giữ tà ma tới bản điều kiện, quả nhiên là ngồi không ăn bám, tâm thuật bất chính. Không nhiều lắm nói nhảm, pháp niệm thôi động, ấn trương quang hoa đại tác, hình thành một miệng vòng xoáy, rất mau đưa đất đai cấp hấp thụ đi vào. Vù vù một vang, ấn trương trở về hình dáng ban đầu, một lần nữa trở nên thường thường không có gì lạ. Hắn lôi lệ phong hành, ngoại trừ đối phương đúng lúc đụng vào họng súng bên ngoài, còn có một cái nhân tố trọng yếu, chính là muốn lập uy, giết gà dọa khỉ. Cất kỹ ấn trương, cất bước đi ra. Lấy tam đại gia cầm đầu các thôn dân chính tập hợp một chỗ, xa xa đứng tại bên kia, nhìn thấy Trần Lưu Bạch, đồng loạt quỳ xuống lại. Trần Lưu Bạch cất cao giọng nói, các vị không phải làm cái này đại lễ, tiếp xuống, ta nghĩ muốn hiểu rõ dưới thổ địa sơn thần hành động, các ngươi tuyển ra mấy vị đại biểu đến nói chuyện. Biểu lộ thân phận danh nghĩa, sự tình liền dễ làm nhiều. Người trong thôn khổ quỷ thần lâu vậy, bây giờ có rồi một cái chống án cơ hội, lập tức buông xuống kiếm kỵ, tại tam đại gia dẫn dắt phía dưới, nhao nhao ngược lại lên nước đang tới. Tại đạo đình hệ thống tư tưởng bên trong, sắc lệnh phong thần, một mặt là phát triển thần đạo, một phương diện khác thì là lợi dụng quỷ thần đặc tính tới trấn áp tà ma, bảo hộ địa phương an bình. Chỉ là theo thần đạo hứng khởi, thêm lên đạo đình lực bó buộc có chỗ yếu bớt, địa phương quỷ thần dã tâm dần dần phát sinh đi lên, trở nên tiêu căng ngang ngược, không giảng đạo lý điển hình nhất biểu hiện, đi quá giới hạn lễ chế, mở rộng thần miếu, cường thủ hào đoạt hương hỏa niệm lực các loại. Vốn là tại thần luật chung quy định, đối với tế tự cống phẩm có một bộ nghiêm ngặt tưởng tận yêu cầu, bao quát thời gian ở bên trong. Hạn định tại lần đầu tiên 15, mà tế phẩm phân tam sinh rau quả các loại. Có thể đến rồi bây giờ, những cái kia quỷ thần căn bản không nhìn những quy củ này, trở nên tham lam vô độ, bức bách dụ dỗ, buộc mọi người cống lên đối với thông thường cống phẩm, hắn đã sớm không vừa lòng rồi. Dần dần, phía dưới người liền không chịu nổi gánh nặng, thời gian trải qua khổ không thể tả. Xem như địa phương bên trên người thủ hộ, lắc mình biến hóa, phản thành rồi làm mưa làm gió kẻ thống trị, sớm trở thành phổ biến hiện tượng. Không chỉ cao hóa thành dạng này hỗn loạn chi địa, chính là cái khác đối lập bình ổn địa khu, cũng không khá hơn chút nào. Những cái kia địa phương bên trên quỷ thần, thường thường cùng bản sứ giáo dụ mặc cùng một cái quần, cá mẹ một lứa mà thôi. Những tình huống này, ngày đó thất sư Minh Mạc Hiên Ý liền có cáo chi, hắn đảm nhiệm tế tiểu, từ lúc nhậm chức đến nay, liền một mực tại phương diện này lực mạnh tra xét, mong muốn bình định lập lại trật tự. Chỉ là lực cản tầng tầng, không phải một sớm một chiều có khả năng thay đổi được rồi. Trên núi sư môn điều động Trần Lưu Bạch đến cao hóa thành tới nhậm chức, không chỉ là kiểm tra, cũng chờ tại một loại hiệp trợ. Chỉ là Trần Lưu Bạch nghĩ đến càng nhiều, đạo đình hiện trạng, rõ ràng là cao tầng xuất hiện vấn đề, phía dưới lại thế nào dày vò, cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Cũng không có biện pháp, phía trên sự tình, không phải hắn một giới hóa thần tu sĩ có khả năng chạm đến cùng cải biến. Hắn có thể làm, liền là làm xong bản phận mà thôi. Nghe xong tam đại gia bọn người tố cáo, cũng lấy văn bản hình thức ghi chép lại, ký tên in dấu tay các loại đây đều là chính đáng chính tự, xem như để cho cái này thổ địa vào tội bằng chứng. Rất nhiều thời gian, mong muốn lập uy, mong muốn phục chúng, không thể đơn thuần dựa vào quyền hành, cùng lực lượng đả kích, danh phận đại nghĩa bên trên trấn áp, đồng dạng không thể thiếu. Làm xong những cái này sau đó, tam đại gia hỏi, đại nhân, tân thổ địa sẽ khi nào nhậm chức? Trần Lưu Bạch nói, nhanh như vậy các ngươi liền muốn tân thần quan rồi. Tam đại gia cười khổ nói, không có cách, nếu không có thần linh tọa trấn, không bao lâu liền sẽ có tà ma âm quỷ ẩn hiện, bọn chúng hành tung phiêu hốt, làm sang làm bậy, khó lòng phòng bị. Chúng ta tu hành nông cạn, thực sự khó có thể chống cự được. Trần Lưu Bạch lông mày nhíu lại, nghe ngươi nói pháp, những cái kia tà ma âm quỷ thực sự ngông cuồng như thế? Cũng không phải. Tam đại gia buông tay, sau đó chỉ vào bốn phía nhấp nhô kéo dài núi lớn, núi cao rừng rậm, chứng khí tràn ngập, khắp nơi trên đất hung hiểm, vô số tà ma âm quỷ liền tiềm ẩn trong đó, như tươi tốt bụi cỏ, vĩnh viễn không cách nào bị tiêu diệt. Tại biên hoang chi cảnh, luôn luôn thuyết pháp là, trong núi một cái thế giới, ngoài núi một cái thế giới. Trừ cái đó ra, một ít giang hà đầm lầy, đồng dạng nguy cơ trùng trùng đây đều là động thiên phúc địa không ngừng sụp đổ sau đó để lại dưới lịch sử vấn đề. Khi linh khí suy giảm biến mất, cho khí mơ hồ sinh, liền sẽ liên tục không ngừng mà sinh sôi ra yêu tà âm quỷ tới. Yêu quỷ chi lưu cũng vẫn có thể đối phó, đáng sợ nhất là chịu thiên ngoại tà ma xâm nhập, vậy sẽ gây thành đại họa. Thần đạo tọa trấn địa phương, là hắn chức trách, cũng là quyền hạn nguồn gốc, cho nên vừa rồi thổ địa đối mặt Trần Lưu Bạch trấn áp, còn có thể nói năng hùng hồn, cũng không có sợ hãi. Hắn cho là mình tác thủ hương hỏa cống phẩm, là vì tăng thực lực lên, để mà cái này giữ gìn địa phương an bình. Mà nếu mà Trần Lưu Bạch mong muốn mượn cơ hội lập uy, chỉ sợ là tính sai, hắn mong muốn tại trong thời gian ngắn tìm tới tân thổ địa, cũng không phải là chuyện dễ. Huống hồ, người thay thế liền có thể bảo đảm an phận thủ thường, thanh liêm vô tư rồi. Làm sao có thể? Cái này chú định liền là cái khó giải vòng lặp vô hạn, đến cuối cùng sẽ phát hiện cái gì đều không có cải biến. Trần Lưu Bạch cũng nghĩ tới một điểm này, nội tâm không hiểu có mấy phần nôn nóng. Tại Triệu Quốc lúc, hắn lập trường thái độ thuộc về siêu nhiên, hoặc nhiều hoặc ít mang theo không đếm xỉa đến ý tứ, đồng thời bởi vì trên thực lực áp đảo bên trên, bởi vậy có thể đắc tâm ứng thủ. Có thể trở lại tiên triều thì là mặt khác cục diện. Bất quá hắn rất nhanh cảnh tỉnh qua tới, nhớ kỹ sơn môn trưởng giả nói qua, tu tiên chi đạo ở chỗ siêu thoát. Mà siêu thoát tuyệt không phải nói mà thôi, càng không phải là nói đối mặt khó giải quyết khó khăn liền trực tiếp đặt xuống trọng trách đi thẳng một mạch, đây không phải là siêu thoát mà là trốn tránh. Nghĩ đến cái này, tâm thần bắt đầu kiên định xuống tới, nói ra, mọi người không cần lo lắng, ta sẽ rất mau tìm quản hạt bên trong các lộ quỷ thần thật tốt nói chuyện, sau đó tiến hành điều nhiệm phân phối, bảo đảm chắc chắn địa phương an toàn. Nghe vậy, tam đại gia bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ mặc dù thân thể cư thành bên ngoài, nhưng đối với tân nhiệm giáo dụ hành vi tác phong có chỗ nghe thấy, biết kia là cái có xuất thân lai lịch trẻ tuổi đại nhân, có một bầu nhiệt huyết cùng tinh thần phấn chấn, cùng trước kia giáo dụ có phần không giống nhau. Nhiệt huyết cùng tinh thần phấn chấn, thường thường đại biểu cho sẽ mang đến cải biến. Mà cao hóa thành một đầm nước động, yên lặng đã lâu, mọi người trong lòng sớm cảm nhận được chán ghét, bọn họ mong muốn cải biến, mong muốn tìm kiếm một cái mới đường ra. Chương 158, Quỷ thần mở hội. Chương 158, Quỷ thần mở hội. Thu trong thôn thổ địa công, liền giải thích một phen sau đó, Trần Lưu Bạch cưỡi lên yên chi mã tiếp tục tiến lên. Chuyến này cũng không có rõ ràng mục địa, chẳng khác gì là một lần tuần tra, đi đến nào tính đâu. Trên đường đã làm một ít sự tình, chủ yếu là viết rồi tam thiên cáo văn, sau đó đậy lên ấn chương. Một thiên đè ở một khối cực lớn quái thạch bên trên, một thiên bỏ vào một đầu chạy xiết sông lớn bên trong, còn có một thiên trực tiếp đốt đi, hóa thành vô số cho tàn, theo gió phiêu tán. Làm xong những cái này, đã là hoàng hôn, mặt trời lặn tuổi xế chiều. Trần Lưu Bạch xuất hiện tại một tòa cao cao đỉnh núi bên trên. Hắn không biết núi này tên gọi là gì, có lẽ căn bản không có danh tự. Nơi này đã là mênh mang biên hoang, quần sơn trùng điệp chập trùng, trong núi có sông ngòi xuyên thẳng qua, ít thấy người ở trên đường ngược lại gặp phải mấy chỗ thôn trang phế tích, nguyên bản các cư dân đều bởi vì rời đi rồi, di chuyển đến thích hợp cư ngụ địa phương đi. Từ tình huống này, có thể rất rõ ràng cảm thụ đến linh khí suy kiệt mang đến ảnh hưởng ăn mòn ở khắp mọi nơi. Không có linh khí liền khó có thể tu hành. Sẽ không thuật pháp, võ lực hạ thấp người bình thường, tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Là sinh hoạt tốt một chút, là con cháu đời sau có thể có cái ra đường, bọn họ chỉ có thể lựa chọn di chuyển. Di chuyển mắt rất rõ ràng, liền là trăm phương ngàn kế đi đến trong thành. Cho dù vô pháp ở trong thành đặt chân, cũng tận khả năng mà đến ngoài thành chi địa, kể một chút. Trần Lưu Bạch đứng tại đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống, tầm nhìn rộng rãi, lập tức pháp niệm khởi động, cảm thụ bốn phía khí tức. Hỗn tạp mà hỗn loạn, thậm chí hình thành đạo đạo luân lưu, luân phiên đánh thẳng vào hắn ý niệm. Cái này hiển nhiên không phải cái thích hợp tu hành địa phương. Trần Lưu Bạch cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, không biết qua bao lâu, quả nhiên có phát hiện. Tại pháp niệm có khả năng tiếp xúc đến nơi cuối cùng, đột nhiên sinh ra đen kịt một màu, như sương như mây, bước lên nhấp nô. Trong đó hình như có quỷ ảnh tiềm ẩn, ẩn ẩn truyền ra hung manh tiếng gầm gừ. Cái kia khí tức, tiếng vang kia. Trần Lưu Bạch không khỏi vì đó cảm thấy một trận tim đập nhanh, quyết định thật nhanh, vội vàng đem ý niệm kiềm chế lên. Hai mắt mở ra, gặp ánh trăng chiếu rọi trên người mình, rất có vài phần sáng tỏ chi ý ánh trăng này bên trong, đồng dạng ẩn chứa linh khí. Quan tưởng cùng phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, chính là một đại tu hành pháp cửa, lưu hành rất rộng, đều có khác biệt pháp quyết. Trần Lưu Bạch ở trên núi học công pháp, cũng không thiện đạo này. Gió núi vù vù mà thổi, trên đỉnh núi cây rừng thưa thớt, quái thạch ngang dọc đột ngột ở giữa, có sàn sạt nhỏ bé tiếng vang, từng đạo quái ảnh xuất hiện, hoặc cao hoặc thấp, hoặc tròn hoặc dẹp, thiên kỳ bách quái đây đều là đưa lên tại trên mặt đất cái bóng, cũng không phải là thực thể. Trần Lưu Bạch tầm mắt quét qua, lập tức khám phá người đến chân thân. Cảm nhận được ánh mắt của hắn bên trong dò xét cùng uy nghiêm, đối phương tranh thủ thời gian tự giới thiệu. Thông môn Hà thần tới trước bái kiến đại nhân. Song Phong Sơn Sơn thần tới trước bái kiến đại nhân. Diệp Đàm thôn thổ địa tới trước bái kiến đại nhân. Mơ mơ ảo ảo, có mười mấy quỷ thần lao tới mà tới. Hắn đều là bị Trần Lưu Bạch ký tên cáo văn chỗ hiệu triệu, tuân mệnh tới. Nếu mà không tới, chính là làm trái. Rõ rệt dễ thấy, Trần Lưu Bạch phía trước xuất thủ, dứt khoát trấn áp một phương thổ địa, lần này lập uy tiến hành, đối khắc quỷ thần tạo thành không nhỏ trấn nhiếp. Hắn cũng không nguyện bước phía sau bụi, bị thu hút ấn chương bên trong. Không thể không nói, một vị thủ đoạn tàn nhẫn cường đại giáo dụ, đó là chân chính đại nhân, tại cao hóa thành quản hạt bên trong, nắm giữ cực lớn quyền hành. Bang môn tu sĩ cũng tốt, địa phương quỷ thần cũng được, bọn họ kiệt ngạo kiêu hành, đều là xem dưới người cơm. Hiện nay, Trần Lưu Bạch lựa chọn lúc này nơi đây, triệu kiến quản hạt dưới các lộ quỷ thần, liền là lộ ra người bề trên khí thế. Không chút nào kiêng kỵ mà nói, muốn lấy thế ép quỷ thần. Còn như sơn thủy thần tế những cái kia nghi thức, sau này hãy nói. Hắn là người làm việc, luôn luôn lôi lệ phong hành, không nguyện lệ mà lệ bề. Rốt cuộc một mình nhậm chức, rất nhiều phương diện khó có thể thích hợp được đến, liền không nguyện chú ý trước xem sau đó, chẳng bằng trực tiếp ngạ bài hỏi một câu. Ai tán thành? Ai phản đối? Làm như vậy, ý niệm mới tính thông suốt. Tại cương thế phía dưới, có can đảm người phản đối hiển nhiên không nhiều lắm, ít nhất bên ngoài không dám, cho nên chạy đến trên núi quỷ thần cơ bản đến đông đủ. Trần Lưu Bạch sớm trước giờ làm qua môn học, nắm giữ các lộ quỷ thần tư liệu, mặc dù không lắm đầy đủ, nhưng hướng về phía danh sách sẽ không xuất hiện sai lầm lớn để loạn. Người đã đông đủ, thế là mở hội. Quỷ thần mở hội, cũng có vẻ âm phong từng cơn, dương nhanh múa đuốt, có mấy phần đáng sợ cảnh tượng. Trần Lưu Bạch muốn làm, chủ yếu là nghe các lộ quỷ thần báo cáo, không rõ chi tiết, phong thổ nhân tình, tình thế biến cố, còn có tế tự cung phụng các loại. Trong đó xuất hiện tần suất tối đa là âm quỷ, một từ đây là địa phương bên trên nhất định phải đối mặt địch nhân. Âm quỷ càng ngày càng nhiều, âm quỷ càng ngày càng mạnh. Âm quỷ càng ngày càng khó đối phó rồi. Báo cáo quá trình bên trong, tại đề tài này bên trên, các lộ quỷ thần giọng điệu lạ thường nhất trí, cũng ẩn chứa rất nhiều đoán trách chi ý. Trần Lưu Bạch lông mày nhíu lại, đột nhiên nói, ta ngược lại nghe nói, các ngươi quỷ thần cố ý phóng túng âm quỷ làm hại, tốt tác thủ kết xù cung phụ. Đại nhân oan uổng. Đại nhân minh giám. Tuyệt không việc này, nhất định là trong thành có tiểu nhân sảng luôn nói lung tung, cố ý hãm hại, ở bị khắp trốn, hô hô thế nào cha. Yên lặng. Trần Lưu Bạch đông nhiên vừa quát, nguyên thần kích phát, toàn thân pháp quang lượn lờ, đang cùng chút xuống tới ánh trăng tương ánh thành huy, hiện lộ ra một loại vô cùng ý nghĩ tới. Pháp quang hoành dưới tóc, các lộ quỷ thần lập tức cảm nhận được áp lực thật lớn, phản phất sơn phong tạt vào mặt, lập tức câm như hến, cá biệt thực lực yếu, thậm chí thất vọng, quỳ lạy đến rồi trên mặt đất. Liên quan tới vị này tân nhiệm giáo dụ cường thế, còn có phích lịch thủ đoạn, hắn đều có nghe thấy, nghe được không ít. Nhưng mà thăm dò được tình báo và tự mình trải qua, thường thường là hai việc khác nhau ở trước mặt đối một dạng quần quần pháp quang, quỷ thần tranh thủ thời gian thu hồi trong lòng một ít tiểu tâm tư, sợ tiết lộ ra ngoài, bị Trần Lưu Bạch bắt đến, sau đó một ấn chương chụp lấy. Một ý niệm, sinh tử dư đoạn. Cũng không phải nói đùa. Người ta thế nhưng là từ ngọn núi kia bên trên xuống tới đệ tử, sử dụng ngôn ngữ trong nghề nói, đến gọi là thượng tiên. Trần Lưu Bạch tầm mắt sắc bén, hình như có thể nhìn thấu hết thảy, là thật là giả, ta đều có phán đoán. Nói tóm lại, ta nhậm chức trong lúc đó, không hy vọng nhìn thấy các ngươi thu liễm hương hỏa, ức hiếp bình dân bách tính, nếu không mà nói, đừng trách ta trở mặt vô tình. Vâng. Các lộ quỷ thần không còn dám ồn ào rồi, cùng nhau đồng thanh. Tâm tư chuyển động, nhao nhao nhớ lại đi sau đó phải thật tốt thu liễm, khiêm tốn làm việc, miễn cho bị dân chúng cáo trạng, vậy liền thầm rồi. Vị này giáo dụ đại nhân, tuyệt không vẹn vẹn quan mới đến đốt ba đống lửa đơn giản như vậy, mà là lớn hơn đao khoát phủ tới làm việc. Ai biết hắn nhiệm kỳ bao lâu? Theo lý thuyết, một dạng tiên môn đệ tử, liền không nên xuất hiện tại biên hoàng chi địa đã tới, rất có thể đại biểu cho đạo đỉnh thái độ, có lẽ sẽ tiến hành cái gì đại động tác đạo đỉnh, mặc dù nhìn xem rất nhiều vấn đề, thống trị lực không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn như cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Một khi động, nhưng rất khó lường. Trần Lưu Bạch không thèm để ý hắn tâm tư, đột nhiên lại hỏi, ngoại trừ âm quỷ bên ngoài, các ngươi có thể từng tao ngộ qua ngoại ma? Nghe được, ngoại ma, hai chữ, một đám quỷ thần đều kinh hãi. Trang diện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ lên tới. Chương 159. Kiếm quang lên chỗ, âm quỷ đều diệt. Chương 159. Kiếm quang lên chỗ, âm quỷ đều diệt. Ngoại ma, hai chữ, phản phất có đủ một loại nào đó đáng sợ năng lực, lại như cùng bầu trời đêm thổi qua mây đen, liền cái kia trang sáng đều bị che lại, ném xuống mảng lớn âm ảnh. Ma Nguyệt. Trần Lưu Bạch tâm lý không hiểu nhảy một cái, nghĩ đến cái kia siêu tự nhiên hiện tượng, cũng là nơi này thiên địa linh khí sinh ra cực lớn rối ren căn nguyên sở tại. Nhưng hiện tại lại khác, liên quan tới Ma Nguyệt lai lịch, cùng tình huống cặn kẽ, vẫn là một cái cực lớn bí ẩn, khó bề phân biệt. Ngoại giới lưu truyền tới, phần lớn là tin đồn thất thiệt suy đoán. Có thể xác định là, ngoại ma chính là nương theo Ma Nguyệt mà sinh. Ma Nguyệt xuất hiện cũng không quy luật, cũng không phải nhất trí. Tại Triệu Quốc bên kia, mọi người ấn tượng là hơn 10 năm trước phát sinh sự tình, nhưng trên thực tế, hắn xuất hiện lịch sử phải sớm cỡ nào, có thể truy tố đến trăm năm trước, thậm chí càng lâu. Có thời gian Trần Lưu Bạch không khỏi hoài nghi, kỳ thật Ma Nguyệt một mực treo cao trên bầu trời, như một cái quỷ quệt cực lớn trong mắt, thời thời khắc khắc mà nhìn chăm chú lên dưới bầu trời đông đảo chúng sinh. Chỉ là chúng sinh lại không nhìn thấy hắn. Nghĩ đến điểm này, lập tức liền có một loại dùng mình cảm giác, toàn thân không được tự nhiên. Chớ nói Ma Nguyệt, chính là nghe được, ngoại ma, nhưng cái này quỷ thần liền câm như hến, không dám nói rồi. Qua một lúc lâu, mới có cái Hà Thần ấp úng mà nói, chúng ta đều chưa từng tao ngộ qua, đều bởi vì đụng tới, liền đều thần hồn đều diệt. Trần Lưu Bạch lông mày nhíu lại, nói như vậy, vẫn là có việc lệ phát sinh, mà không phải lời đồn đại. Hà Thần cười khổ nói, nếu chỉ là lời đồn đại, chúng ta liền sẽ không như thế lo lắng hãi hùng rồi. Trần Lưu Bạch trầm ngâm nói, ta xem qua tương quan hồ sơ ghi chép, nói không tỉ mỉ, viết có chút bị mờ. Một vị sơn thần trả lời, bản thân trải qua người đều hồn phi phách tán, lại như thế nào ghi lại rõ ràng. Hơn nữa trong đó một số việc lệ đều phát sinh ở hơn 10 năm trước, thậm chí càng xa xưa, sớm đã mơ hồ không rõ. Trần Lưu Bạch nhịn không được hỏi, vậy các ngươi là hạ úy chi như hồ? Rất nhiều quỷ thần đưa mắt nhìn nhau, một hồi mới có người đáp, nhắc tới cũng mơ hồ, mặc dù chúng ta chưa từng gặp qua ngoại ma, thậm chí liền ngoại ma là bực nào tồn tại, đều nói không ra cái nguyên cớ. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, nhưng dù sao có cái cảm giác, một khi nhắc đến ngoại ma, liền nhịn không được cảm thấy kinh sợ, liền muốn tìm cái chỗ trốn lên tới. Nghe nói như thế, Trần Lưu Bạch như có điều suy nghĩ, nghĩ thâm một tầng, không hiểu sinh ra một vẻ sợ hãi tới, tại bản năng bên trên kháng cự, không nguyện ở phương diện này quá nhiều xem qua. Nếu không mà nói, tất nhiên sẽ đưa tới hai họa, điều này có ý vị gì? Chính là cái kia căn bản pháp môn, quan tưởng cảm ứng, hiện thực sử dụng biểu hiện. Chẳng lẽ ngoại ma ở khắp mọi nơi? Kỳ thật bọn họ đều từng nhìn qua, chỉ là bởi vì một ít duyên cớ, khi ấy cũng không có phân biệt ra, lại vô hình ở giữa lưu lại ấn tượng. Cái kia ấn tượng lặng yên mọc rễ, tràn ngập trong tim, tiến tới ảnh hưởng đến giác quan tâm tình. Thật là dạng này mà nói, vậy coi như thật là đáng sợ. E ngại tâm tình, dễ dàng nhất chuyển hóa làm tâm ma, đột nhiên bạo phát, không chiến mà bại, không thể động đậy. Cái này thời gian, một cái cây hình dáng quỷ thần hồn thể đột nhiên mở miệng nói, ta còn nghe nói, năm gần đây, tại tiên triều xuất hiện một cổ thế lực thần bí, gọi là Bái Nguyệt giáo, nghe đâu bọn họ bái không phải bình thường nhật nguyệt, mà là Ma Nguyệt. Trần Lưu Bạch nghi vấn, Ma Nguyệt cũng có người bái? Chỉ cần có thể thu hoạch cường đại lực lượng, vật gì không thể bái? Đúng, tại rất nhiều người xem ra, tu hành mắt, đồng dạng là nắm giữ lực lượng. Mà tu hành không dễ, khó khăn tầm tầm, nếu mà đơn giản quỳ lạy, cùng thế tự, liền có thể đạt được ban cho mà nói, bọn họ tự nhiên chạy theo như vịt. Đạo lý kia rất tốt hiểu rõ, mặc kệ là thế tục vẫn là tiên triều, mặc kệ là chính thần vẫn là tà ma, đều sẽ có nhất định tín đồ lựa chọn tín ngưỡng. Tại trong đó, chính đạo quang minh ngổ trọng, thế nhưng đi lại duy gian, cầu đạo không dễ. Nếu mà so sánh, đường tà thì thường thường muốn đơn giản hơn nhiều, mặc dù có cực lớn tác dụng phụ, thậm chí khả năng dâng ra sinh mệnh, nhưng còn có người không tiếc bí quá hóa liều. Trần Lưu Bạch liền hỏi, bọn họ tế tự Ma Nguyệt, có thể thu hoạch cái dạng gì lực lượng? Bầy quỷ thần lẫn nhau liếc nhìn, nhao nhao lắc đầu, vậy liền không rõ ràng. Bái Nguyệt giáo người thập phần thần bí, thân phận khó lường, ẩn tàng rất thâm. Đây là rất hiển nhiên sự tình, cả gan tế bái Ma Nguyệt, thế tất là vua triều, là đạo đỉnh chỗ không cho, người người có thể chu diệt. Thân phận một khi bại lộ, nhất định chết không có chỗ chôn. Trần Lưu Bạch lại tựa hồ như đạt được rồi đáp án, lẩm bẩm nói, đã dám không thèm đếm xỉa, vậy khẳng định có khó có thể dùng kháng cự ích lợi, dạng này mới có thể động tâm. Đại nhân nói cực phải. Bầy quỷ thần cùng kêu lên phụ họa, trong lòng chỉ hy vọng đại nhân không hề hỏi đến phương diện này sự tình, hỏi đến càng nhiều, bọn chúng cũng không có thể trả lời, liền ẩn ẩn bất an, sợ sẽ bị cái kia ngoại ma nhớ thương, nói không chừng liền tìm tới cửa, vậy như thế nào gặp phải? Tại thần đạo pháp bên trong, trước người ý động, nói đến một ít tồn tại, đối phương liền sẽ có cảm ứng. Tương đương mở ra một cánh cửa. Bây giờ đối với ngoại ma, liền là một dạng cảm giác. Chỗ khác biệt là, thỉnh thần là tự nguyện, là có khẩn cầu. Cái kia mời ngoại ma, đây không phải muốn chết sao? Bọn chúng liền không nguyện ý gia nhập bái nguyệt giáo. Trần Lưu Bạch hình như cũng cảm xúc đến rồi một loại nào đó không thể khống chế nguy hiểm, rất mau đưa chủ đề dừng lại, thu hồi lại, các ngươi bẩm báo, ta đều nhớ kỹ. Ta yêu cầu cũng không nhiều, các ngươi dùng hết hắn trước, tuân thủ nghiêm ngặt khí hậu, thiện đại dân chúng, liền đã đầy đủ, cũng sẽ đạt được đạo đỉnh ngợi khen. Dùng hết hắn trước, thiện đại dân chúng. Chữ bát mà thôi. Bất quá muốn chân chính làm đến, nhưng xưa nay không là chuyện dễ dàng. Nhưng đối mặt Trần Lưu Bạch, các lộ quỷ thần cũng không dám nói, làm không được, trong miệng một lời đồng ý xuống tới. Trần Lưu Bạch lại nói, về thành sau đó, ta sẽ lộng chút phù lục pháp khí, sau đó căn cứ các nơi tình huống, phân phát đi xuống. Nghe vậy, rất nhiều quỷ thần đều là vui mừng quá đỗi. Bọn chúng đi hương hỏa thần đạo, chủ yếu dựa dân chúng cung phụng tín bái, mặc dù không dựa vào thiên địa linh khí, có thể tu hành đồng dạng không có bao nhanh, rốt cuộc y theo quy củ luật pháp làm việc mà nói, cứ như vậy chút cống phẩm, cũng không khá hơn chút nào. Thực lực hạ thấp, lại không có lợi khí nơi tay, đối phó lên âm quỷ tới khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Phía trước kẻ khổ, cũng không phải nói lung tung. Nghe được Trần Lưu Bạch muốn cấp cho phù lục pháp khí, đây tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt tương đương với ban ân rồi. Trong chốc lát, bọn chúng đối vị này giáo dụ đại nhân hảo cảm trực tiếp lên cao. Sớm nghe nói trong thành đạo viện một lần nữa khai trường, do Trần Lưu Bạch tự thân giảng bài, nói đều là hàng thật giá thật thuật pháp lý niệm. Từ đó có thể biết, Trần Lưu Bạch nhậm chức cũng không phải là làm bộ dáng, mà là muốn chân chính làm hiện thực. Trần Lưu Bạch chợt chỉ một ngón tay, chỗ kia địa phương sát khí quấn quanh, vút mà lên, không biết là bực nào chỗ. Lúc này có hiểu rõ tình hình sơn thần trả lời, nơi kia có cái thành cựu, gọi là Âm Ma Đạo, thời cổ từng phát sinh đại chiến, tử thương vô số, theo năm tháng tích lũy, dần dần sinh sôi xuất chúng nhiều âm quỷ, cực kỳ hung ác, không người dám đủ vượt trong đó. Trần Lưu Bạch gật gật đầu, vậy thì tốt, ta lại đi một chuyến, nhìn một chút những cái kia âm quỷ là cái gì bộ dáng. Dứt lời, cất bước xuống núi, nháy mắt liền đến dưới chân núi, thẳng đến Âm Ma Đạo. Hắn vừa đi, các lộ quỷ thần đều là nhẹ nhàng thở ra, có can đảm tới gần chút, tập hợp một chỗ rồi. Bọn chúng cũng không có trâu đầu ghé thai, mà là đồng loạt nhìn chăm chú lên Âm Ma Đạo bên kia tình huống. Trần Lưu Bạch lần này đi, đơn giản là muốn triển hiện thực lực, lập uy người trước đúng là như thế, các lộ quỷ thần mới càng trong khi hơn đợi, đều muốn tận mắt nhìn một chút giáo dụ đại nhân thủ đoạn thế nào. Bọn chúng cũng không có chờ đợi bao lâu. Một lúc sau, cái kia mảnh nhìn qua một mảnh đen nhánh mênh mang địa phương bỗng nhiên bộc phát ra một cổ quần quần kiếm quang. Kiếm quang lên chỗ, âm quỷ đều diệt, chương 160. Xử lý. Chương 160, xử lý âm quỷ các loại, một dạng quỷ không phải quỷ, bọn chúng tựa như cỏ dại mở dạng, từng gốc mà bước lên tới, hình như vô cùng vô tận. Mặc dù cá thể thực lực thấp, nhưng không chịu được số lượng rất nhiều, bị bọn chúng quấn lên mà nói, dân chúng bình thường, cùng tiếp nhận sắc phong quỷ thần, thực sự sẽ không dễ chịu. Khi Trần Lưu Bạch xâm nhập bọn chúng địa bàn, rất nhiều âm quỷ lập tức như là con muỗi một dạng vây tụ qua tới, mong muốn ăn no nê tươi mới máu thịt. Trần Lưu Bạch tế ra Trần Duyên Kiếm, một đường không trở ngại, rào sát rồi thông khoái. Khi trở về tới ở ngoại ô, âm quỷ liền mai danh nhận tích, không thấy tăm hơi rồi đến rồi bên này, cơ bản trật tự trị ăn, còn có thể bảo đảm. Trời đã sáng choang, cửa thành mở ra. Một người một ngựa trở về trong thành tin tức rất nhanh lan truyền ra. Trần Lưu Bạch mặc dù lặng yên ra khỏi thành, nhưng y nguyên bị người hữu tâm thu hoạch tất, bọn họ vốn cho rằng giáo dụ đại nhân lần này đi, sẽ tại ngoài thành có chỗ trì hoãn, dày vò tốt một đoạn thời gian sau đó, mới có thể lại lần nữa về thành. Rốt cuộc ra khỏi thành làm việc, hơn phân nửa cùng các lộ quỷ thần có quan hệ. Mong muốn tin phục bọn chúng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một cái nào không tốt, thế tất xảy ra nhiều loạn lớn. Lại không nghĩ rằng, chỉ ngắn ngủi một ngày, Trần Lưu Bạch liền trở lại rồi. Chẳng lẽ là đụng rồi vết tưởng, thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể Trần Lưu Bạch thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhìn không ra mảy may vấn đề. Sau đó tin tức linh thông người liền nhận được tin tức, nói Trần Lưu Bạch thái độ cường ngạnh, vừa ra tay, liền trấn áp một vị thổ địa công, sau đó phát ra sắc văn tuyên cáo, triệu kiến các lộ quỷ thần, dễ như trở bàn tay mà đem bọn nó cho trấn nhiếp rồi. Đối với cái này kết quả, trong thành một đám bảng môn không khỏi than thở, cao hóa thành thực sự muốn lật trời che đất rồi. Xét đến cùng, tu hành giới sự tình, vẫn là dựa thực lực nói chuyện. Trần Lưu Bạch chẳng những có thực lực, càng có bối cảnh núi dựa, tác phong làm việc tàn nhẫn mà lao đạo đối mặt dạng này giáo dụ đại nhân, phương thức tốt nhất liền là tận lực thành thật chút, để tránh rơi xuống được điểm. Kết quả là vốn là thừa dịp Trần Lưu Bạch rời đi mà trở nên ngao ngoe muốn động tâm tư, liền toàn bộ thu liễm. Giáo dụ thự, sai dịch Lao Đinh cùng Lão Ngô nhìn thấy Trần Lưu Bạch nhanh như vậy liền trở lại rồi, rất là cao hứng. Nói thật, khi Trần Lưu Bạch không tại, to lớn nha môn liền dường như đã mất đi chủ tâm cốt, trống rỗng, tràn ngập nguy hiểm bộ dáng. Cái này một ngày, có thể có cái gì sự tình? Trần Lưu Bạch đi theo lệ cũ mà cho cung phụng Tam Đại Đế Quân tượng thần thượng qua hương sau đó, mở miệng hỏi. Lao Đinh bẩm báo nói, gián tiếp ra ngoài chiêu mộ cáo văn có rồi động tĩnh, lần lượt có hai người qua tới, mong muốn nhận lời mời là đạo sư. Nhưng đại nhân không tại, nhỏ không dám quyết định, chỉ lưu lại bọn họ phương thức liên lạc chờ đại nhân trở về lại làm định đoạt. Trần Lưu Bạch phân phó nói, vậy ngươi đi đem người mời đến, ta xem có thích hợp hay không. Đạo viện một lần nữa khai trường, học sinh báo danh tâm tình tăng vọt, sớm đã đầy vị. Nhưng thiếu đạo sư. Phía trước thời gian, Trần Lưu Bạch đến giảng bài, thuộc về lâm thời tính chất, cần chính thức đạo sư trên đỉnh mới được. Tại đạo viện bên trong làm lão sư, giảng bài, kỳ thật xem như một phần ưu kém, đãi ngộ không tệ, làm tốt lắm rồi, càng có lên cao con đường không gian. Chỉ là cao hóa thành tình huống có chút đặc thù, quản lý hỗn loạn, các đời giáo dụ đèn kéo cuốn nốt, không có một cái nào ổn định cục diện, dẫn đến đạo viện che bại, sau cùng trực tiếp đóng cửa rồi. Thẳng đến Trần Lưu Bạch nhậm chức, mới lại lần nữa mở ra. Lúc đầu thời gian, tất cả mọi người là ôm quan sát thái độ. Quan sát sau đó, xác định Trần Lưu Bạch xuất thân cùng thực lực, tất nhiên là muốn tìm nơi nương tựa qua tới, trở thành hắn dưới trướng. Vận khí tốt mà nói, còn có thể dính dính ngọn núi kia phong quang đầy tuyệt đối là một cái hiếm thấy kỳ ngộ. Chớ nói phổ thông tán tu nhân sĩ, chính là những cái kia ngang ngược quen rồi bảng môn bên trong người, cũng nao nao động tâm tư đánh không lại liền gia nhập, thuận theo tự nhiên sự tình. Lẫn nhau ở giữa, vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì, cũng không thế bất lưỡng lập cừu địch. Thái độ lập trường đều có thể chuyển biến. Nếu mà Trần Lưu Bạch được thế không tha người, muốn đem bảng môn thực lực thanh trừ, cái kia liền khác biệt. Nhưng mà Trần Lưu Bạch chuyển biến tốt liền tốt, căn bản không có làm như vậy. Vậy liền chứng tỏ qua lại ở giữa quan hệ có thể giảm sóc biến hóa. Mặc dù trên đầu sinh ra ngọn núi, làm người làm việc đều phải thu liễm, cũng không quan hệ, không tổn hại căn bản lợi ích. Lão Đinh gặp phải mệnh lệnh, nhanh đi ra ngoài tìm người. Nửa cái thời gian sau đó, đem hai người kia tìm tới, đi vào giáo dụ tự diện kiến. Hai người này đều là đã có tuổi tu sĩ, vật đuổi sao rời bộ dáng. Một cái gọi Tống Viễn Sơn, một cái gọi Nhậm Phúc Tới. Bọn họ trước đó đều có tại đạo viện dạy học lý lịch, có đủ nhất định kinh nghiệm. Trần Lưu Bạch không nhiều lắm khách sáo, trực tiếp bắt đầu phỏng vấn, để cho hai người phân biệt nói một đoạn khóa tới nghe. Sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, xem như công nhận. Tán tu nhân sĩ, tự nhiên không gọi được danh sư, thắng ở kiến thức cơ bản vững chắc, thiện ở truyền thụ chi đạo, dùng đến vỡ lòng học sinh, có chút phù hợp. Tốt, các ngươi hai cái đều được tuyệt rồi. Giảng bài sự tình, ta sẽ không can thiệp. Chỉ mong các ngươi có thể cần cù truyền thụ, hiền lành bình đẳng mà đối đãi tất cả học sinh. Chính như đạo viện gian dạy, mở rộng môn hộ, thiên hạ chuyển pháp, người người như rồng. Ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Tống, đảm nhiệm hai người cùng kêu lên lên tiếng. Xem như, lão nhân, bọn họ trải qua rất nhiều, nếm cả rồi đạo lý đối nhân xử thế, nhìn thấu hắc bạch thị phi, tâm tính lao luyện, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị cổ động, tỏ ra rỗng rạc. Chỉ là ở sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối còn duy trì một phần nhiệt tình, có thể bảo đảm đạo sư trách nhiệm đương nhiên, nếu là không dạy được, hoặc lung tung giảng dạy, tự sẽ bị mất trước. Trần Lưu Bạch làm tốt thân phận lệnh bài, phân phát đi xuống, liền để hai người đi tới đạo viện nhậm chức, mở khóa. Còn như đãi ngộ thù lao, đều theo chiếu quy củ cấp cho, chủ yếu là hương hỏa linh tiền, cũng có thể dùng linh thạch, linh mệ các loại quy ra. Theo tiến vào giáo dụ cái này nhân vật, Trần Lưu Bạch phải xử lý sự vụ liền dần dần nhiều hơn. Cái này có thể nói là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Nói lớn chuyện ra, quản lý là một môn học vấn. Cho tới nay, Trần Lưu Bạch quen một mình lui tới, khoái ý ân cửu. Hắn liền cho rằng, tu hành siêu thoát, không nên bị những cái này rườm rà sự cố chỗ quấn quanh phiền não, thế tất sẽ chậm trễ lòng cầu đạo. Chẳng qua là khi bản thân thực tiễn sau đó, tâm tính có rồi tân biến hóa. Nghĩ ra thế, trước tiên cần phải nhập thế, muốn siêu thoát, cần trải qua. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trái lo phải nghĩ, không bằng thực hiện. Trần Lưu Bạch rất mau đưa những tạp niệm này ném sau, hắn đến cao hóa thành nhậm chức, bản thân liền là một hạng sư môn nhiệm vụ, liên quan đến tương lai tiền đồ. Nhưng nhiệm vụ này là mơ hồ, sư Minh Mạc Hiên ý bản giao cũng không cụ thể. Nhiệm kỳ bao lâu? Làm đến trình độ gì coi như hoàn thành? Hết thảy bất tưởng. Cho nên làm như thế nào, đều phải dựa Trần Lưu Bạch chính mình tới tìm tòi, cũng làm quyết định. Quy tắc thế nào, là đúng hay sai? Có thể hay không trong bóng tối có người tại giám sát, sau đó cho điểm. Dạng kia nói, liên lụy đồ vật liền có nhiều. Nhưng mà Trần Lưu Bạch chỉ vừa nghĩ, sau đó liền mặc kệ, làm tốt chính mình là có thể. Tu hành vấn tâm, hỏi đến đương nhiên là chính mình tâm đạo viện giảng sư sự tình đạt được giải quyết, tiếp xuống liền là chuẩn bị cho tốt phụ lục pháp khí những vật này, ban cho các lộ quỷ thần đây là giữ gìn địa phương ổn định tất yếu biện pháp, cũng là chứng minh bản thân một hạng đắc lực thủ đoạn. Chỉ là, hắn hình như cũng không hiểu được luyện khí.